Chương 291, nhị đầu bị đánh. Chương 291, nhị đầu bị đánh. Chính là cái này niên đại cầm đi ra số tiền này lại thêm tiêu xài, đã là một khoản con số không nhỏ, phóng nhãn chung quanh 10 thôn 8 cửa hàng, vậy cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay phú quý người ta. Nếu như tiền không hoa, hiện tại Trần Nhạc cũng sớm đã trở thành thiên nguyên hộ, mà cái này thiên nguyên hộ khẳng định là 5-3 ngàn đi lên hàm kim lượng. Nhưng bây giờ nói những này đều vô dụng, cũng không thể đem Trần Nhạc mua về những vật kia lại bán đi à, cũng không phải có chuyện như vậy à, cái này liên quan người ta Trần Nhạc quan hệ gì. Cho nên cái này Tống Nhã cầm đem trong túi còn sót lại tiền tất cả đều đem ra, trong đầu cũng có chút thua thiệt hoảng, quay đầu Trần Nhạc nếu là dùng tiền hay là hỏi lên, cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao lúc trước nhị ca cũng không có thiếu bởi vì đánh bạc chuyện này đánh Trần Nhạc, mà bây giờ trái ngược, Trần Nhạc không cá cược, nhị ca thua đỏ mắt, hiện tại lại muốn bắt Trần Nhạc tiền đi giúp nhị ca trả nợ, Tống Nhã cầm cái này trong lòng cũng rất không dễ chịu, thật là cũng không có cách nào, tổng không thể lấy mắt nhìn cha mẹ hàng ngày cứ như vậy phát hỏa. Cũng không thể nhìn thấy nhị ca xảy ra chuyện a, người một nhà này không chính là như vậy sao, cái này người sống là cái gì? Sống chính là bên trên có phụ mẫu dưới có nhi nữ, sống chính là một cái thân tình tình cảm. Cũng không thể nhường nhị ca một nhà rơi trên mặt đất. Cái này trước đó không có năng lực còn chưa tính, bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu tiền coi như rút một cái. Tiền này ngươi lấy về, Nhã cầm, nói cái gì cũng không thể động tới ngươi nhà tiền. Ngươi nhị ca trước đó không ít bởi vì Trần Nhạc đi đánh bạc cùng hắn nhau nhau cùng hắn đánh, cũng không thiếu bởi vì chuyện này đánh Trần Nhạc, khi đó Trần Nhạc đối lý, cũng không dám hoàn thủ. Vậy ngươi nói hiện tại trái ngược, Trần Nhạc thật tốt sinh hoạt kiếm tiền, ngươi nhị ca lên chiếu bạc. Việc này nếu để cho Trần Nhạc biết, ngươi thế nào làm người à, về sau ở trước mặt hắn ngươi còn có thể ngẩng đầu lên. Việc này ta và cha ngươi liền xem như đập nồi bán sắt cũng phải nghĩ ra biện pháp, nhưng không thể vì khó ngươi a cô đường, có nghe hay không? Thật tốt cùng Trần Nhạc sinh hoạt, không thể đem các ngươi cũng uy đi vào. Trương Quế Chi rất rõ lý lẽ, cô nương này thật vất vả trôi qua tốt, cũng không thể bởi vì chính mình nhà điểm này phá sự tại cho người ta liên lụy. Đặc biệt là cái này cô gia tử, mặt ngoài không nói, trong đầu nếu là có điểm cái gì ý nghĩ, kia càng là được không bù mất. Cái này làm phụ mẫu nhìn thấy con cái đem thời gian qua tựa như cái gì đều mạnh, có khổ có mệt mỏi chính mình thụ lấy thôi, ngược lại đều lớn như thế số tuổi. Nhã cầm, mẹ ngươi nói rất đúng, nghe ngươi mẹ nó, đem tiền thu lại. Đây cũng không phải là có chuyện như vậy à, không có trải qua Trần Nhạc gật đầu, ngươi không thể mang tự làm chủ, đây cũng không phải là tiền trinh, đây chính là 100 nhiều khối nhà, cái này Trần Nhạc à, hàng ngày hướng trên núi chui, vậy nhưng chịu không ít khổ đầu, bị không ít tội, hơn nữa còn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nhà chúng ta cũng không thể như thế xảy ra chuyện, mặc dù cái này cô gia tử là họ khác người, nhưng ta và mẹ của ngươi cũng chưa hề đem Trần Nhạc xem như người ngoài, chỉ cần hắn đối ngươi tốt, kia chính là ta Tống Chí Cương nửa đứa con trai. Ta không thể khuynh hướng, ngươi nhị ca việc này sẽ có biện pháp giải quyết, nhưng cũng phải để tiểu tử này ăn chút đau khổ, ta liền xem như đem phòng này phá hủy bán, cũng có thể giúp hắn còn nạn đói, nhưng cũng không thể giúp hắn còn song sau hắn quay người lại đi cả. Tống Chí Cương cũng là chăm chú mở miệng nói ra. Như thế, nhường Tống Nhã cầm cảm giác được làm khó, tiền này cũng không thể không cần a. Bằng không cái này nạn đói còn không lên, lúc ấy người hàng ngày tìm đến, thời gian này có thể thế nào qua. Nếu không ta hiện tại liền trở về cùng Trần Nhạc thương lượng một chút, chỉ cần hắn đồng ý, cái này 100 khối tiền trước cho ta nhị ca còn đi qua. Cũng đừng làm cho nhóm người kia tới, nhìn xem đều nháo tâm, nhiều sợ hãi nha. Tống Nhã cầm nói đến đây thời điểm liền đứng dậy chuẩn bị xuống điện. Mụ mụ, chúng ta muốn về nhà sao? Ta muốn ba ba. Ta muốn ba ba cùng ta chơi tiểu nữu nữu. Rốt cục nhìn thấy mẫu thân muốn về nhà, cái này trong lòng cũng rất vui vẻ, chủ động liền chạy tới. Người đứa nhỏ này thế nào cái này không hiểu chuyện đâu. Về cái gì nhà, nhanh đi về. Không thấy ngươi mô mô còn tại kia khóc đó sao? Hàng ngày tìm ngươi cha làm gì? Cha ngươi rất bận, làm sao có thời giờ hướng ngươi, một chút việc cũng đều không hiểu. Tống Nhã cầm cái này trong đầu cũng có chút phiền, cho nên giọng điệu này cũng không thế nào tốt. Tiểu Nữu Nữu nghe được về sau rất là bất ức quyền mồm, sau đó quay đầu chỗ khác, đặt mông ngồi trên giường, thoạt nhìn như là tức giận bộ dạng. Nhưng Tiểu Nữu Nữu không khóc. Tống Chí Cương nhìn thấy về sau vội vàng đem Tiểu Nữu Nữu ôm, sau đó liền xông Tống Nhã cầm hô một tiếng, ngươi làm gì đồ chơi, nói hài tử làm gì, Tiểu Nữu Nữu còn nhỏ như vậy có thể hiểu cái gì nha. Nữu Nữu không tức giận a, ông ngoại đợi lát nữa chuẩn bị cho người ăn ngon. Khiển trách cô nương một câu, Tống Chí Cương liền ôm Tiểu Nữu Nữu lại bắt đầu rủ rỗ. Ai ra, các ngươi liền chớ để ý, ta trở về tìm Trần Nhạc thương lượng một chút. Cái này gọi đổi lại trước kia a, ta còn thực sự không dám nói với hắn, nhưng bây giờ ta có nắm chắc, hiện tại Trần Nhạc đó mới là ta Tống Nhã cầm các lao ra, có chuyện gì ta liền phải nói với hắn, hắn cũng là ta chủ tâm cốt. Tống Nhã cầm nói đến đây lúc sau đã bắt đầu mặc vào áo đông. Đúng lúc này, cái này cửa phòng bị người đẩy ra. Trong phòng tất cả mọi người hướng phía cổng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hoa áo đông, ánh mắt khóc sưng đỏ, hai tay cắm ở trong tay áo, mang theo màu đỏ khăn quàng cổ nữ nhân đi đến. Giáng Mây, ngươi thế nào tới nha? Cái này đêm hôm quyết quát. Vừa nhìn thấy là nhị nhi tức phụ, Trương Quế Chi đã đình chỉ thúc thiết, vội vàng đứng dậy hỏi một câu. Cái này Tống Chí Cương cũng nhìn sang, vừa muốn mở miệng hỏi, liền thấy Tống Nhã cầm đã dắt lấy nàng nhị tẩu Trương Vân Hà tới trên giường ngồi xuống. Nhị tẩu à, cái này đêm hôm quyết quát, ngươi thế nào bên trên nơi này, có phải hay không ta nhị ca đâu? Lại cùng ngươi náo loạn. Vẫn là đám người kia lại lên nhà các ngươi. Tống Nhã cầm cũng rất là lo lắng, mở miệng hỏi. Ô ô ô, cha mẹ, Nhã cầm, ngươi nói ta thời gian này còn thế nào qua à, thế nào cũng không có nghĩ tới cái này đại dũng đi đánh bạc, còn thua như thế lao nhiều. Đều tại ta miệng thiếu, ngươi nói cái này trước đó à, thời gian trôi qua mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng cũng không thiếu ăn uống không mặc ít. Ta cũng chính là trước đó lại nhải như vậy vài câu, ta hâm mộ Nhã Cầm hiện tại thời gian trôi qua tốt, các lao gia có chính sự có thể kiếm tiền, trong nhà này kèm tuyết hoa đều dùng tốt nhất, kia nhỏ giày da áo len nhỏ một xuyên mang nhiều kinh a, ta tìm nghĩ ta lúc nào có thể vượt qua thời gian này, vậy ta cũng chính là chờ đợi a. Ta biết Hai Dung cũng trong lòng thương ta, nhưng ta cũng chưa hề ghét bỏ hắn không có bản sự, là thật không nghĩ tới hắn thế nào liền lâm vào lạc lối, chạy kia trên chiếu bạc đi đường nghịch, món đồ kia có thể phát tài sao? Hắn bắt đầu là muốn đem thời gian qua tốt, về sau liền ham tiến vào, đánh cược 50 ba đạo, hiện tại liền tiếng người đều nghe không lọt, vừa trong nhà lại đem ta đánh cho một trận, các ngươi ngó đánh cho ta. Trương Vân Hà nói đến đây lúc sau đã khóc đến khóc không thành tiếng, càng là vén lên phía sau lưng quần áo, lộ ra cổ sống. Cái này cổ sống bên trên một mảnh máu ứ động, cái này Tống Chí Cương cơ hồ là trước tiên liền quay đầu đi chỗ khác. Không cần nhìn cũng biết cái này Trương Vân Hà khẳng định bị đánh không nhẹ. Bởi vì hắn cũng biết cái này Nhị Nhi tức phụ tính cách rất là nóng nảy, lúc trước đều cùng Nhị Nhi tử đối nghịch, không ai phục ai, vậy trước kia cầm làm không biết, thương thế kia cũng không thiếu chịu, nhưng cũng xưa nay không ra bên ngoài nói, coi như người không việc gì như thế, cũng là chắc địch, trải qua được giày vò, dùng một câu tục ngữ nói chính là khẳng đánh. Nhưng là nàng hôm nay chính mình đều đã nói ra miệng, bị Tống Đại Dũng đánh, kia chỉ định đánh không nhẹ. Ai nha mà ơi, đây là làm thế nào, dáng mê nha, đây thật là kêu biết độc tự làm. Trương Quế Chi nhìn thấy về sau, đều bị miệng lại. Khó có thể tin hô một tiếng. Về phần Tống Nhã Cầm, càng là giúp Nhị Tẩu đem y phục này cho đắp lên. Nhìn thấy kia đầy người tổn thương, cũng nghĩ đến lúc trước chính mình cũng bị Trần Nhạc đánh như vậy qua. Chương 292, ngươi ngồi xổm bó củi đống làm gì đồ chơi đâu? Chương 292, ngươi ngồi xổm bó củi đống làm gì đồ chơi đâu? Ta nhị ca thế nào thành dạng này, không được, Nhị Tẩu à, không thể để cho hắn mở cái cửa này, thế nào có thể xuống tay nặng như vậy, ta hôm nay nhất định phải tìm hắn tính sổ sẽ đi. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm cũng rất tức tối, đứng dậy liền muốn đi tìm, lại bị Trương Vân Hà cho túm trở về. Ngươi túm nàng làm gì? Nhã Cầm, mẹ đi chung với ngươi, ngươi cho ta đem kia cây cán bột cho ta cầm. Hôm nay ta cái này là mẹ nếu là không đem hắn chân đánh gãy, ta đều không họ Trương. Tại cái này lao đông bắc à, mẹ chồng nàng dâu ở giữa chỉ cần không ở cùng một chỗ, kia quan hệ vẫn rất tốt, cho dù ở cùng một chỗ cũng có chỗ không tệ. Nữ nhân này ở giữa đều là cùng chung chí hướng, đều biết lẫn nhau trôi qua không dễ dàng, cho nên cái này Trương Quế Chi nhìn thấy Nhị Nhi tức phụ bị đánh thành bộ dáng này, đó cùng quê nữ của mình bị đánh thành bộ dáng này không có gì khác nhau. Đối Tống Đại Dũng làm ra loại chuyện này, đó cũng là nghiến răng nghiến lợi, thật cười, nhẫn tâm. Mắt thấy cái này hai mẹ con đều muốn đi ra cửa tìm Tống Đại Dũng tính sổ sách, Trương Vân Hà vội vàng liền đứng lên, chắn tại cửa ra vào. Cha mẹ, các ngươi đều chờ đi, hắn thương cũng không nhẹ, ta đem hắn cũng dừng lại tốt đánh, mặt cùng cổ đều để ta cào bỏ ra, chắn cũng cho ta dùng tiêu hỏa côn đập đổ máu, ở nhà kêu to đâu, các ngươi nếu là đi lời nói, hắn khẳng định phải cùng các ngươi kêu van. Trương Vân Hà nói đến đây thời điểm, hướng cửa sổ bên kia nhìn, dù sao mới vừa rồi là chính mình cáo trạng trước. Mà trên thực tế mặc dù hoàn toàn chính xác bị đánh, nhưng mình cũng có trách nhiệm, bởi vì là chính nàng ra tay trước, hơn nữa đi lên trước hết cho Tống Đại Dũng một cái miệng độc tử, lúc này mới đem các lao ra cho đánh lửa. Dù sao đánh người không đánh mặt đi. Trương Quế Chi hai mẹ con nghe xong lúc này mới tiêu tan khẩu khí, người đại lão này nương môn các lao ra, kia đều không có bản sự, da dày thịt béo, bị chính mình nàng dâu đánh hai lần cũng coi như không được cái gì. Có năng lực liền phải hướng mặt ngoài làm, không thể gia đình bạo ngược. Nhưng là cái này Trương Quế Chi nghe xong đầu đều bị đánh đổ máu, cái này trong lòng còn có chút lo lắng, chỉ là xem ở Trương Vân Hà đang tức giận trong lúc mấu chốt không có nói ra. Giáng mây, Đại Dũng làm ra chuyện này, khổ ngươi à, nhưng hải tử đều lớn như vậy, ngươi có thể ngàn vạn không thể cùng hắn cách, không phải đứa nhỏ này nếu là không có cha hay là không có mẹ, kia đáng thương biết bao à. Coi như ta cái này là mẹ văn ngươi, cho ngươi quỳ xuống đều thành, ngươi có thể tuyệt đối đừng rời nhà, được hay không à. Trương Quế Chi lo lắng nhất chính là Nhị Nhi tử thiếu đặt mông nạn đói còn không lên, thời gian này rất khó chịu, cái này Nhị Nhi tức phụ nếu là vừa ngoan tâm lại không cùng hắn qua có thể làm thế nào. Dù sao đứa bé kia mới 2-3 tuổi a. Giáng mây. Ngươi yên tâm, nhà các ngươi sổ sách cha giúp các ngươi còn, ta đây là lao cốt đầu, còn có cầm khí lực, về sau ta liền thêm ra đi tìm một chút việc để hoạt động, liền xem như đập nồi bán sát, đem phòng này phá hủy, cái này sổ sách cũng có thể giúp các ngươi thành. Thời gian này còn phải qua xuống dưới a, Đại Dũng cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi liền tha thứ hắn lần này được không? Về sau nếu là hắn còn dám đi cược, ta thu thập hắn. Tống Chí Cương cũng vào lúc này cơ hồ dùng một loại giọng khẩn cầu nói. Dù sao liền loại ngày này, đổi cái thứ hai nữ nhân cũng chịu không được, đồng dạng có chút ý nghĩ cũng đều sớm chạy. Đúng vậy à, Nhị Tẩu, ta cùng Trần Nhạc cũng không thể xem náo nhiệt, việc này chúng ta cũng sẽ hỗ trợ, có chút chuyện gì chúng ta cả một nhà sức lực hướng một cố làm, nhưng nhà này không thể tản. Tống Nhã Cầm cũng mở miệng khuyên nói. Bởi vì bọn hắn hiện tại cái này toàn ra đều lo lắng Trương Vân Hà trực tiếp không cùng Tống Đại Dũng qua. Nhà này cũng giải tán. Trương Vân Hà nghe được về sau hít một hơi thật sâu, rất là ủy khuất xoa xoa nước mắt. Cha mẹ, Nhã Cầm, các ngươi lo lắng đều dư thừa, ta cùng hắn đánh nhau là đánh nhau, kia là trong lòng nén giận sinh khí, mặc kệ thế nào, thời gian này đều phải qua, ta cũng không có khả năng đi, ngược lại đời này ta cũng không thể rời bỏ hắn Tống Đại Dũng. Ta chính là tại không nghĩ ra, thời gian này thế nào có thể liền qua thành dạng này, ta là tức giận hắn Tống Đại Dũng kiếm tiền cũng không thể đi đường tắt, kia đánh bạc là chuyện tốt gì à, người ta Trần Nhạc cái này không phải liền là ví dụ sao, kia đều ở đằng kia bày biện đâu, ngươi nói làm chút cái gì, lợi ít tiền không tốt, nhất định phải đi cược đâu. Vậy ai đều muốn có thể thắng tiền, đều không cần làm việc, kia Trần Nhạc hiện tại cũng không cần hàng ngày hướng trên núi chui, cùng những dã thú kia liên hệ, đừng hàng ngày đi chơi như thôi, đùa nghịch thôi. ngươi nói cái này trước kia nhắc lên Trần Nhạc cái này Tống Đại Dũng một mắng chính là một đêm, cái kia có thể ta làm ca dạng, ngươi bây giờ ngươi nhìn lại một chút, cùng người ta Trần Nhạc cầm cái gì so. Trương Vân Hà nói đến đây thời điểm lại nhẹ giọng cắp lên, sau đó Tống Nhã cầm đội vàng lại đem hắn túm về tới Kháng Nguyên bên trên ngồi xuống, lại mở miệng quên lơn. Mà lúc này Trần Nhạc đã đi vào cái này thất lý chuân đồn miệng, cái này vừa quay đầu lại đã nhìn thấy kia tuổi lửa đống tốt nhất giống ngồi xuống người. Trần Nhạc vội vàng theo trong túi móc ra đèn tin, mở ra về sau liền hướng kia tuổi lửa đống bên trên vừa chiếu, ngay sau đó liền thấy một bóng người dùng tay che đậy nghiêm mặt nhe răng trợn mắt. Làm lông gà đâu, đừng hướng trên mặt chiếu, mù làm cái gì a? Đạo nhân ảnh kia phát ra một đạo không nhịn được tiếng mắng. Trần Nhạc cái này nghe xong lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc, đây không phải Tống Đại Dũng sao? Thế nào chạy tuổi lửa đống cái này ngồi xuống tới, đầu này bên trên tóc cùng ổ gà dường như. Hơn nữa thanh âm này nghe cũng rất khàn khàn. Nhị ca, ngươi đặt cái này ngồi xổm làm gì vậy, cái này có trứng gà a? Trần Nhạc đi trôi qua về sau hướng trên mặt đất chiếu chiếu, tại nông thôn có kia gà vẫn thật là dễ dàng hướng cái này tuổi lửa đống bên cạnh hạ trứng gà. Thiếu xé con bê, nên làm gì đi, đừng đặt cái này phiền ta. Tống Đại Dũng dương lên tay, tiếp tục ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó hướng trên mặt đất nhìn, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trần Nhạc cũng không có đi quản, đã cảm thấy rất là cổ quái, luôn cảm giác Tống Đại Dũng hôm nay có chút rất không thích hợp. Vậy ngươi chờ ở tại đây a, cái này chết lạnh lẽo thiên, ngươi cũng không sợ bị đông cứng lấy. Ta đi cha mẹ nơi a. Trần Nhạc sau khi nói xong, liền hướng phía cha vợ ra phương hướng đi đến, có thể chỉ chốc lát sau liền nghe tới sau lưng lại chuyển tới chân đạp tại tuyết toa từ bên trong tiếng bước chân. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại liền thấy Tống Đại Dũng vậy mà yên tĩnh đi theo chính mình cái mông sau đâu. Ta nói Tống Đại Dũng, ngươi có ma bệnh a? Ngươi hành lang không kéo tính a, làm ta sợ kêu to một tiếng. Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi đường thời điểm có thể hay không rộng thoáng, giống như ta, hoặc là ngươi liền một cây đèn tin cho mở ra. Ngươi như thế làm, người ta lao đầu lao thái thái ban đêm đi ra dễ dàng bị ngươi dọa cho đi qua, biết không? Trần Nhạc rượu này tình cũng đi qua, đại não cũng thanh tỉnh đâu, chủ yếu là cái này trong lòng gấp, không biết rõ Nhã Cẩm về nhà ngoại lần này là tình huống gì, cũng đừng ra điểm chuyện gì a. Ngươi đi nhanh lên a, cũng đừng dày vò khốn khổ. Tống Đại Dũng một mực liền túi đầu đi theo Trần Nhạc sau lưng, liền cùng kia lão quỷ chết oan tìm thế thân nhi đầu thai dường như, luôn cảm giác nhường Trần Nhạc mau mau. Dù sao cái này đêm hôm khuya khoắt phía sau cùng người không phải thế nào dễ chịu. Trần Nhạc cũng lười xen vào nữa, liền tăng tốc bước chân, hướng phía cha vợ nhà đi. Chỉ chốc lát sau liền đi tới cha vợ nhà cửa chính, nhìn thấy trong phòng đèn đều lóe lên, cái này nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Sau đó hắn liền mở cửa lớn ra đi vào, liền nghe lấy trong phòng dường như có người tại tán gẫu. Chương 293, vậy cũng không thể nhường hắn rơi trên mặt đất. Chương 293, vậy cũng không thể nhường hắn rơi trên mặt đất. Trong phòng này người cũng nghe tới sân nhỏ truyền đến động tĩnh, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tất cả đều hướng phía cổng nhìn lại, chỉ chốc lát sau Trần Nhạc liền vào cửa, hơn nữa còn không ngừng quay đầu gỡ ra cửa hướng mặt ngoài nhìn thêm vài lần. Mặt mũi này bên trên cũng lộ ra nghi hoặc, trong lòng buồn bực đâu. Về phần trong phòng này xem xét Trần Nhạc cái này động tác cổ quái cũng toàn đều đi theo lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này vừa vào nhà liền không ngừng ra bên ngoài nhìn, đây là nhìn cái gì đâu. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc như tới, Tống Nhã Cầm trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, trong mắt đều có ánh sáng, đầy mắt đều là lao ra của mình nhóm. Cái này tiểu nữu nữu càng là trực tiếp theo ông ngoại trong ngực chui ra, triển khai hai tay liền chạy tới Kháng Nguyên bên cạnh. Ba ba tới rồi. Tiểu nữu nữu rất là vui vẻ la lên, mà Trần Nhạc cũng lúc này mới đóng cửa lại, đi thẳng tới giường xuôi theo bên cạnh, trước hết đem khuê nữ ôm hôn một cái. Ai nha, ta khuê nữ à, lúc này nhà bà ngoại đều đã mấy ngày, thế nào không quay về đâu? Có muốn hay không ba ba nha? Trần Nhạc ôm khuê nữ liền bắt đầu hiếm có. Căn bản không có chú ý cái này, lão mẹ vợ còn có nhị tẩu cũng ở đây, hơn nữa đều nhìn giống khóc qua. Nữu nữu đặc biệt muốn ba ba, nữu nữu muốn về nhà, nhưng là mụ mụ không cho còn mang ta. Tiểu nữu nữu ghé vào Trần Nhạc trong ngực, thật chặt ôm cổ hắn, còn một bên cáo lên trạng. Kia nhỏ bộ dáng đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Ôi uy, hóa ra là bị mụ mụ mắng, có phải hay không nữu nữu không nghe lời. Trần Nhạc nghe xong cũng là không nhịn được nở nụ cười. Không có, mụ mụ chính là mắng ta. Bởi vì ta muốn về nhà, ta muốn ba ba. Tiểu nữu nữu lại nết lên miệng, đem cái đầu nhỏ tựa ở Trần Nhạc trên bờ vai, sau đó liền nhìn thấy Tống Nhã Cầm. Dường như ba ba sau khi đến, cái này tiểu nha đầu trong lòng liền có cậy vào, cái này lời gì cũng đều dám ra bên ngoài nói, đem Tống Nhã Cầm đều làm cho dở khóc dở cười. Ngươi đừng nói mọ à, ta cái gì trước mắng ngươi, gặp ngươi cha vừa đến đã cáo trạng, ai bảo ngươi không hiểu chuyện tới, ngươi nếu là không hiểu chuyện, cha ngươi tới cũng không tốt làm. Tống Nhã Cầm cũng là mím môi nhịn không được cười, còn trắng nữu nữu một cái. Nữu nữu cũng phản lấy liếc nàng một cái này hai mẹ con thế mà đã bắt đầu giận rồi, thanh này Trần Nhạc cho cười, dùng tay nhẹ nhàng tại Tống Nhã Cầm trên thân vỗ một cái. Mụ mụ không nghe lời, vậy thì đánh nàng một chút, lúc này nữu nữu vui vẻ a. Trần Nhạc cười toe toét nói, quay đầu tiếp tục dỗ dành quê nữ. Mà nữu nữu lại ôm Trần Nhạc tay, rất là chăm chú lắc đầu nói rằng, không cho phép đánh mụ mụ, ngươi liền cửa trách nàng vài câu thôi. Tiểu nữu nữu tiểu nói này, cả nhà đều đi theo nhịn không được, đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu, hơn nữa tới thời khắc mấu chốt này vẫn là đau lòng mẹ của mình a. Nhanh lên mụ mụ cái này tới đi. Lúc này Tống Nhã Cầm triển khai hai tay, tiểu nữu nữu liền vội vàng chui tới, sau đó an vị tại Tống Nhã Cầm trong ngực đã nhắm mắt lại, tựa hồ là bơi lại. Sau đó Tống Nhã Cầm liền ngâm nga bài hát, dỗ dành nữu nữu đi ngủ. Chỉ chốc lát sau nữu nữu liền ngủ mất. Trương Quế Chi cũng sớm đã đem chăn mền che tốt, sau đó liền đem tiểu nữu nữu cho bỏ vào trong chăn. Cô vợ trẻ, chuyện ra sao à, ngươi lúc này đến thế nào không trả lại được, ta cái này trong lòng đều cùng cỏ dài dường như, suy nghĩ tranh thủ thời gian tới xem một chút. Chờ Nữu Nữu ngủ về sau, Trần Nhạc cũng đem cái mũ này hái xuống, tiện tay bỏ vào trong hộp tủ, lúc này mới vẻ mặt thành thật hỏi. Tống Nhạc Cầm nghe được về sau thật sâu thở dài, nhưng cũng không nói cái gì. Trần Nhạc ca, ngươi vừa rồi một mực ra bên ngoài nhìn cái gì nha? Đúng lúc này, Tống Chí Cương mở miệng hỏi một câu. Những người khác cũng hướng phía Trần Nhạc nhìn lại, rất là hiếu kỳ. Không thấy cái gì à, ta liền nhìn ta nhị ca thế nào không có cùng lên đến, vừa rồi ta vừa mới tiến làng bên trong thời điểm, liền thấy ta nhị ca ngồi xổm ở kia củi lửa đống bên trong, liền cùng xương đánh quả cả dường như, hiểu xịu nhi à. Sau đó hắn đi theo ta cùng đi, vậy ta đều vào nhà, hắn thế nào chưa đi đến phòng đâu, đây rốt cuộc là chuyện ra sao à, cha, mẹ, có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Trần Nhạc gãi đầu một cái, mở miệng hỏi một câu. Cái này cả nhà nghe xong hắn kiểu nói này, cũng đều than thở. Đặc biệt là Trần Nhạc nhìn thấy nhị tẩu Trương Vân Hà hiển nhiên là khóc qua, lão mẹ vợ mặt mũi này bên trên còn mang theo nước mắt đâu, về phần cha vợ cặp chân kia hạ cũng tất cả đều là hạ điều thuốc, trong phòng cũng là khói mù lượn lờ, thuốc lá này thật là không ít rút, người cha vợ này khẳng định là phát hỏa. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Nhị ca cùng nhị tẩu đánh nhau, nhị tẩu còn bị đánh. Cha ta ngã mụ còn muốn đi tìm ta nhị ca tính sổ sách đâu, đây không phải gặp phải ngươi đã đến sao? Trưởng quỹ, ta có chuyện đến thương lượng với ngươi một chút. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm túi đầu qua lại loay hoay tay, nhìn có chút khẩn trương, lời này có chút khó mà nói ra miệng. Bao quát Tống Chí Cương còn có Trương Quế Chi bọn hắn lão lương khẩu cũng đều quay đầu đi chỗ khác, dù sao chuyện này à, nói ra thật rất ngượng ngùng, vậy cũng ngượng nhịu mà ta cô vợ trẻ à, ngươi lúc này mấy ngày nhà mẹ đẻ cùng ta thế nào còn tách ra sinh đâu, kia có chuyện gì liền nói với ta thôi, còn thương lượng, chỉ cần không phải đại sự gì nhi, ngươi trực tiếp làm chủ là được rồi. Trần Nhạc nghe xong, càng thấy việc này có điểm gì là lạ. Có thể khiến cho Nhã Cầm cùng chính mình thương lượng sự tình, khẳng định không có đơn giản như vậy, cho nên cái này trong đầu cũng tại hiếu kỳ đây. Vậy ta liền nói cho ngươi à, nhị ca cùng nhị tẩu trong nhà ra chút chuyện, ngược lại rất cần dùng tiền, ta cái này trong túi không phải có 100 khối tiền sao, là trước ngươi cho ta. Nhà ta bên trong nếu là dùng lời nói, ta liền không hướng bên ngoài cầm, ta biết trên người ngươi còn có tiền, nhà ta sinh hoạt cũng đủ, tìm nghĩ đem tiền này trước cho ta nhị ca bọn hắn cầm lấy đi chậm rãi gấp, ngươi nhìn được hay không à? Tống Nhã Cầm thăm dò tính mở miệng nói ra. Nhã Cầm, việc này các ngươi liền chớ để ý, cái này căn bản cũng không phải là các ngươi quản sự tình, quan tâm đến nó làm gì, lần này còn có thể quan tâm đến nó làm gì cả một đời a. Cái này 100 khối tiền cũng không giải quyết được tất cả vấn đề, ta cũng không muốn liên lụy các ngươi, ngược lại việc này hai ta khiêng, cha mẹ, các ngươi cũng đừng đi theo phát hỏa, ta Trương Thải Vân đã đến nhà các ngươi, cái kia chính là nhà lao Tống người, đừng nhìn ta cùng Tống Đại Dũng thế nào đánh thế nào mắng, ta cũng không thể rời đi cái nhà này. Trương Thải Vân biết cái này lão lương khẩu lo lắng nàng sẽ rời đi nhà, vứt bỏ các lao gia cùng hải tử, dù sao thời gian này hiện tại thật sự là không vượt qua nổi. Cái này nhà ai bày ra dân cơ bạc, cái kia còn có thể có công việc tốt à, hàng ngày đều phải đi theo nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không ngon, mấu chốt là muốn ăn ngon một chút, cũng không tiền à, cái này dân cờ bạc một khi lên bản, vậy coi như không có đường quay về. Không thua táng ra bại sản thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, kia đều không mang theo thu tay lại. Đây chính là dân cờ bạc kết quả. Cho nên cái này Trương Thải Vân trong đầu cũng sớm đã hạ quyết tâm, đời này liền nhận, coi như thiếu hắn Tống Đại Dũng, đời này còn xong cũng liền được. Đây nhất định là đời trước làm người ta, đời này đến còn a. Đặc biệt là có cái này nhận mệnh ý nghĩ về sau, Trương Thải Vân trong lòng cảm xúc càng là cầm nói không nên lời, không cầm được nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuôi xuống tới, vội vàng dùng tay đi lau, không muốn bị người nhìn thấy. Áng mây à, chúng ta nhà Lao Tống có thể lấy được ngươi người con dâu này, đó cũng là chúng ta nhà Lao Tống phúc khí, việc này như là đã ra, chúng ta liền cùng một chỗ thương lượng đi, không thể để cho ngươi một cái nữ nhân ra nhà đi theo kiêng, lại nói đây đều là nhi tử ta Tống Đại Dũng tạo nghiệt, bằng cái gì để ngươi chịu cái này bị quất, để ngươi chịu cái này tội. Việc này ngươi liền không cần nói nữa, ta cùng ngươi cha bất luận thế nào dày vò, đều không có thể để các ngươi rơi trên mặt đất liền xong rồi. Lúc này Trương Quế Chi mở miệng lần nữa tỏ thái độ. Chương 294, cái kia chính là hang không đáy à, vẫn là chờ Trần Nhạc tới lại nói. Chương 294, cái kia chính là hang không đáy à, vẫn là chờ Trần Nhạc tới lại nói. Mẹ ngươi nói rất đúng à, cái này nếu là Đại Dũng một cái phạm nhân sai, ta cùng ngươi mẹ đều không mang theo quan tâm đến nó làm gì, hắn thích thế nào dày vò thế nào dày vò, ngược lại đều là chính hắn xông ra tới họa, hắn liền phải ăn cái này đau khổ, nhưng ta không thể liên lụy ngươi à. Ta cùng ngươi mẹ còn sống đâu, việc này ngươi cũng không cần quản, dỡ nhà bán đất, cũng không thể để hai mẹ con nhà ngươi đi theo bị tội. Về sau ngươi ngay tại trong viện tử này ở, ta đem kia phòng dọn dẹp một chút, ngươi cũng đừng trở về, đám người kia đều tìm đến nơi này, ngươi nếu là trở về lời nói, cái này còn không phải tìm tới nhà các ngươi đi, vạn nhất nếu là ra điểm cái gì có thể đã mượn. Tống Chí Cương cũng là dùng tay vỗ vỗ giường xuôi theo nói rằng, mà lúc này Trần Nhạc cũng coi như ở bên cạnh nghe xong đại khái, trong lòng đang suy đoán. Hóa ra là Tống Đại Dũng nhà ra sự tình, tựa như là gây họa gì, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy a nhị tẩu a, ta nhị ca hắn thế nào, đây là xảy ra chuyện gì, chỉ nghiêm trọng như vậy. Trần Nhạc không nhịn được hỏi ra miệng. Vui a, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi đừng quản. Tranh thủ thời gian mang Nhã Cầm trở về đi, trong nhà này giường đều không nốt đi, tổng không ai không thể được, Nhã Cầm ngươi tranh thủ thời gian cùng ngươi nhà đàn ông trở về, nghe lời a. Trương Thải Vân ra vẻ kiên cường nói rằng, cái này đều ra chuyện lớn như vậy, ta thế nào có thể trở về a. Tống Nhã Cầm sau khi nói xong, ánh mắt liền rơi vào Trần Nhạc trên thân. trưởng quỹ, liền nói cho ngươi biết rõ à, là chuyện như vậy, ta nhị ca hắn đi cược, thiếu đặt mông nợ, tối thiểu đến 4-500 khối tiền đâu, lúc ấy đòi nợ đều chắn tới cửa, còn tìm tới cha mẹ ta nhà bên này, tại cửa chính náo loạn tốt một trận đâu. Cho nên ta tìm nghĩ trước tiên đem tiền này cho còn một bộ phận, ít ra đừng để nhóm người kia lại đến náo loạn, cha mẹ đã lớn tuổi rồi, có thể không vẫy vùng nổi à, cái này nếu là làm ra cái nguy hiểm tính mạng có thể làm thế nào à. Cho nên ta tìm nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng, dù sao trước đó ta nhị ca cũng không thiếu giáo dục qua ngươi, hiện tại trái ngược, hắn thế nào liền sống được hồ đồ như vậy, lúc trước ba còn cho người khác lên lớp đâu, thế nào tới chính mình thời điểm liền bảo trì không được, cái này mắt nhìn thấy trước đó cũng thấy qua trước ngươi là dặn gì, lên chiếu bạc liền biến thành người khác, nhà này thua đinh đương vàng, cái này thế nào liền không có trí nhớ đâu. Ta liền rất hiếu kỳ, cái này trên chiếu bạc tốt như vậy dễ dàng được tiền, có thể đến phiên chúng ta nhỏ dân chúng. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm cái mũi cũng đỏ lên, hốc mắt tử hưởng luận, liền loại chuyện này, thế nào nhà mình toàn bày ra nữa nha. Cái gì đồ chơi? Hắn đi cược. Cái này chuyện ra sao a? Ta nhớ được trước đó hắn thống hận nhất chính là cái đồ chơi này, trước kia cũng không có thiếu bởi vì ta đánh bạc trừng trị ta, vừa nhắc tới cược, vậy hắn đều mắt đỏ. Chuyện này không có khả năng lắm à, ta nhị ca Tống Đại Dũng làm sao nhiễm phải cái đồ chơi này? Trần Nhạc nghe được về sau cũng cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Tống Đại Dũng tính tình, cái kia chính là một cái tính tình nóng nảy, thẳng tính, căn bản cũng không cái gì tâm nhãn. Mấu chốt là loại người này à, ngươi muốn nói hắn dễ gạt, hắn tâm tư đơn thuần, không có cái gì tiêu xài một chút tâm địa. Nhưng ngươi muốn nói hắn không dễ lừa à, người ta quyết định đây là không tốt, chết sống đều không mang theo đủ. Cho nên cái này Trần Nhạc cũng nghĩ không thông, Tống Đại Dũng thế nào còn bò lên trên chiếu bạc nữa nha. Còn không đều tại ngươi thôi. Đúng lúc này, Trương Vân Hà bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Nhạc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì đồ chơi thì trách ta nha, nhị thì à, ngươi cũng đừng cho ta chụp lớn như thế cái chậu, cái này cha mẹ đều ở đây, ngươi cũng không thể nói dối, tại cái này vu hãm ta à. Ta cái này đều nhiều lao thời gian dài không có đụng phải những món kia nhi, ra ra căn bản không có hứng thú à, ta cái này kiếm tiền kiếm thật tốt, không so với trước nơi đó bên cạnh lăn lộn mạnh, vậy cũng không đáng à. Chỉ cần phàm là đi ra ngoài chơi đều có người mang, vậy khẳng định không phải ta, chỉ định là người khác à, ngươi có thể phải hảo hảo điều tra rõ ràng. Trần Nhạc hô to hoan uổng. Ngươi nhị tỷ nói có đúng hay không, đích thật là có liên hệ với ngươi. Ngươi đây nhị ca không phải nhìn ngươi thời gian trôi qua rất tốt, đối Nhã Cầm cũng không tệ, tìm nghị cũng đau lòng tầm thương mình cô vợ trẻ, đây không phải không kiếm được tiền sao? Chính là bị ai cho lắc lư, lên bức tường kia bản muốn kiếm điểm nhanh tiền. Cái này lòng cầu tiến là dùng nhầm chỗ, nếu có thể giống như ngươi, thật tốt sinh hoạt, kiếm chút sạch sẽ tiền, đó mới là chính sự. Có thể hắn cái này chết đầu xương, cũng không biết làm sao nghĩ, chỉ định là nhường lửa đá. Kia lão cược hố là chúng ta nhỏ dân chúng địa phương có thể đi. Đúng lúc này, Tống Chí Cương thở dài, giải thích một chút nguyên nhân. Trần Nhạc mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Tống Đại Dũng chính mình dùng sai sức lực, muốn kiếm tiền, không có tìm đúng đường đi. Cái này ban đầu tâm là tốt, chỉ là xử lý hỏng sự tình mà thôi, người này còn tính là có thể cứu ATT, vậy chuyện này cũng khó mà nói à, cha, mẹ, cái này vừa lên chiếu bạc à, cũng không có nghĩ đơn giản như vậy, mặc kệ trước ngươi là cái gì người tốt, cái này một khi dẫn xúc sắc đi lên, kia thật là lục thân không nhận. Ngươi nhìn hắn bắt đầu là vì ta nhị tẩu, vậy sau này coi như không nhất định, cái này thua đỏ mắt, cái gì đều không để ý tới. Liên vì cái kia thanh kích thích qua cái kia thanh nghiện, ta đây có thể hiểu rất rõ. Đây là đến mau để cho hắn cho gãy mất, nhất định phải bỏ bài bạc ra, không phải về sau thời gian này nhưng không cách nào qua, một khi thiếu nạn đói, liền lên nghiện dường như, khắp nơi mượn. Vì đi tường đông bổ tây tường, cuối cùng một sập, cái gì đều chơi xong. Trần Nhạc cũng là vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói. Người một nhà này sao có thể không biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, chỉ là hiện tại chuyện này đã phát triển tới không cách nào vãn hồi trình độ, dù sao cái này Tống Đại Dũng đã thiếu 4-500 đồng tiền nợ. Cái này 4-500 khối tiền à, đó cũng không phải là con số nhỏ. Toàn trường bách tính nhà quanh năm suốt tháng có thể hoa 200 khối tiền, thời gian này đều tính qua đến cũng không tệ lắm. Đánh 4-500 khối tiền, nếu là bất ăn bất mặc đều có thể dùng 2-3 năm. Trường quỹ, vậy ngươi nói được hay không à, ta đem tiền này trước cho ta nhị ca cầm lấy đi dùng, trước ứng khẩn cấp thôi, sau đó hắn trướng sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp mau chóng cho trả. Tống Nhã Cầm đống nhiên mở miệng nói ra. Vậy không được, không có gì dùng. Trần Nhạc do dự một lát, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tống Nhã Cầm sau khi nghe xong liền không tiếp tục lên tiếng. Cái này Tống Chí Cương lão lưỡng khẩu cũng đều thở dài. Y thật sớm nên có thể nghĩ đến con rể này không có khả năng hỗ trợ, hơn nữa cũng là hợp tình lý, dù sao trước đó hắn đánh bạc kia một hồi, cái này toàn ra ai cũng không có bỏ qua cho hắn. Cũng chỉ có Nhã Cầm khăng khăng một mực đi theo hắn. Về phần cái này Tống Đại Dũng, còn không có thiếu bởi vì chuyện này đánh qua Trần Nhạc, hiện tại quay đầu nhường Trần Nhạc đi giúp chuyện này, kia đích thật là có chút ép buộc. Đổi lại Tống Chí Cương cũng cảm thấy mình làm không được. Nhã Cầm, việc này ngươi cũng đừng đi theo quan tâm, các ngươi qua tốt các ngươi cuộc sống của mình là được, đừng đem các ngươi cho kéo xuống nước. Ta cùng ngươi mẹ thế nào đều có thể nghĩ biện pháp trước tiên đem cái này sổ sách cho điền, mấu chốt là ngươi nhị ca hắn đến bỏ bài bạc, cái khác đều tốt nói, chỉ cần có thể giới, về sau từ từ sẽ đến thôi, thời gian còn dài mà, hắn bao nhiêu tuổi à? Sợ nhất là bên này điền xong sổ sách, hắn quay người lại đi chơi, vậy coi như là hàng không đấy à? Tống Chí Cương hít một hơi thật sâu nói rằng, chương 295, cái này đều gặp phải ngàn nguyên hộ. Chương 295, cái này đều gặp phải ngàn nguyên hộ. Cha, mẹ, hai người các ngươi cũng đừng mù sốt ruột, ta vừa rồi có ý tứ là nói. Cầm 100 khối tiền không giải quyết được chuyện gì, hoặc là liền duy nhất một lần đem lỗ thủng chắn, không phải người ta tính lợi tức, liền đồ cái này kiếm tiền đâu. Đám người này à, cũng không đáng sợ như vậy, nhưng chúng ta dân chúng sinh hoạt, không thể cùng bọn hắn không dứt dây dưa, chỉ có thể ngột ngạt. Ta nghĩ qua, duy nhất một lần chán, đến cùng còn thiếu bao nhiêu tiền, các ngươi trước nói với ta số lượng, nhường trong lòng ta có cái đáy. Tiền này ta trước trên nệm, chờ nhị ca về sau kiếm tiền lại còn chúng ta cũng không mượn. Trần Nhạc đống nhiên đứng người lên tỏ thái độ nói. Tống Chí Cương nghe xong Trần Nhạc lời nói, cả người dường như bị kinh lôi đánh trúng, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, giống tôn dừng lại pho tượng. Người chung quanh cũng tất cả đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng Trần Nhạc có thể đem nói đến nước này, dù sao việc này đổi ai cũng tránh không kịp, rõ ràng là khoai lang vòng tay, cục diện rối rắm. Huống chi, lúc trước Trần Nhạc đánh bạc lúc cũng thiếu đặt mông nợ, nghèo rất mùng tơi bị người bận nhãn, bây giờ lại dựa vào trên sự nỗ lực tiến điền lỗ thủng, theo dân cờ bạc tới đứng ra hỗ trợ, chuyển biến quá lớn. Nghe được Trần Nhạc nói như vậy, Tống Chí Cương lão lưỡng khẩu trong lòng khỏi phải xách nhiều ấy nấy. Tống Chí Cương, cái này kiên cường cả đời lão nhân, lúc này hốc mắt phím hồng, bờ môi run nhẹ nhẹ, đưa tay xoa xoa khóe mắt, ý đồ che giấu cảm xúc, nhưng run rẩy hai tay bán nội tâm vận sóng. Thanh âm hắn nghẹn nào, mang theo khàn khàn cùng ấy nấy nói rằng, vui a, làm khó dễ ngươi. Nhà ta điểm này phá sự, cùng ngươi bản không có quan hệ gì, còn đem ngươi kéo vào đến, ta và mẹ của ngươi trong lòng thực sự băn khoăn. Chúng ta đã lớn tuổi rồi, đầu óc không dùng được, không có năng lực, các ngươi người trẻ tuổi đầu óc nhanh, giúp cha mẹ nghĩ một chút biện pháp à, ngươi nhị ca thật sự là không có tiền đồ, song con bê, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị hủy như vậy à. Nói đến đây, Tống Chí Cương thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tự trách. Nghe được cô gia tử tỏ thái độ, Tống Chí Cương rốt cục rỡ xuống kiên cường ngụy trang, không còn chống đỡ, trong lòng tình tưởng chính mình lớn như thế số tuổi, đối mặt khó giải quyết sự tình cái nào có năng lực. Lúc này Trương Quế Chi, hốc mắt chứa đầy nước mắt, to như hạt đậu nước mắt theo khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má trượt xuống. Nàng nhịn không được hướng về phía Trần Nhạc khóc kể lể, vui à, mẹ cũng không biết nên nói gì, ngược lại vẫn là câu nói kia, mẹ có thể có ngươi cái này cô gia tử, đời này đủ hài lòng, ta cô nương tốt số, tìm tới ngươi như thế tốt đàn ông, về sau khẳng định không kém được, đi theo ngươi chỉ định có thể hưởng phúc, trước kia ngươi trẻ tuổi nóng tính, làm qua chuyện sai, nhưng đều đi qua, ai còn không có lúc tuổi còn trẻ đâu. Bây giờ nhìn ngươi từng ngày biến tốt, mẹ cái này trong lòng liền cùng ăn mật dường như, lao thư thản. Trương Quế Chi nói, vỗ vô ngực, càng khóc càng lợi hại, trong tiếng khóc đã có cảm động, cũng có đôi Trần Nhạc đau lòng. Mà Trương Vân Hà nghe được Trần Nhạc lời nói sau, bước chân lảo đảo đi vào trước mặt hắn. Không đợi Trần Nhạc kịp phản ứng, nàng bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiếng vang kia dường như nện ở mỗi người trong tấm khảm. Vào niên đại đó, 400-500 khối nợ bên ngoài thật là thiên văn sổ tự, 100 khối đã là chớ ân tình lớn, người ngoài ai quản cái này bực mình sự tình. Chỉ có người trong nhà mới có thể tại gian nan thời điểm hai bên cùng ủng hộ. Trần Nhạc nhất thời hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt bối rối, khẽ nhếch miệng, không biết nên nói cái gì. Ngay tại Trương Vân Hà muốn dập đầu lúc, Trần Nhạc đột nhiên lấy lại tinh thần, trừng lớn hai mắt, cấp tốc giơ tay nắm lấy tay của nàng, vội vàng nói, "Nhị tẩu, ngươi đây là làm gì đồ chơi a? Đây không phải đánh ta mặt đi. Ngươi mau dậy, ta đều là người một nhà, sao có thể dạng này a?" Nhị tẩu Trương Vân Hà lại chỉ là lắc đầu, nước mắt ngăn không được lưu, một bên khóc một bên nói, "Vui à, nhị tẩu trước kia nếu là có làm được chỗ không đúng, ngươi đừng chấp nhặt với ta, nhị tẩu là thật không có biện pháp, ngươi nhìn hiện tại, liên lụy lao lương khẩu đều lên lửa nháo tâm. Nhà ta hiện tại liền chỉ vào ngươi, cũng liền ngươi có tiền đồ nhất, có năng lực nhất. Nhị tẩu không có gì có thể cảm tạ ngươi, liền muốn cho ngươi đập cái đầu, ngươi đừng cản ta." Trương Vân Hà lúc này khóc đến nhanh khóc không thành tiếng, thân thể bởi vì nước nợ run rẩy kịch liệt. Trần Nhạc dùng sức chỉnh nàng, có thể Trương Vân Hà thân thể khỏe mạnh, cao lớn và mỡ, nhất thời lại kéo không động. Hắn có chút nóng nảy, cái chán buốc lên tinh mịn mồ hôi, hướng về phía cô vợ trẻ Tống Nhã cầm hô, "Nàng dâu, ngươi thất thần làm gì nha? Mau tới đây giúp một tay, đem nhị tẩu túm về đi. Ngươi nhìn cái này thành hình dáng gì, đều là người một nhà, sao có thể làm như vậy chứ? Cái này không hướng trên mặt ta dương hạt cắt đi." Nghe được cháu hỏi, Tống Nhã cầm một bên bối rối lau nước mắt, một bên nhỏ chạy tới, cùng Trần Nhạc cùng một chỗ đem Trương Vân Hà kéo dậy, kéo đến giường ngồi xuống. Trần Nhạc chăm chú nhìn xem đại gia, thần sắc nghiêm túc nói, "Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, vậy thì không cứ gọi sự tình. Ta hiện tại lo lắng chính là nhị ca, ta trước tiên đem lô thủ chắn, nhưng mấu chốt là đến làm cho nhị ca hoàn toàn tỉnh ngộ, về sau không thể lại được. Cái kia tính tình, ta còn thực sự nói không động hắn." Nghe được Trần Nhạc nói như vậy, Tống Chí Cương trong nháy mắt giật cổ, trợn tròn ánh mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, "Ngược hắn, cái này nếu là cho hắn điền lỗ thủng hắn còn đi cược, ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, coi như không có sinh cái này vương bắt độc tử. Ta sống lớn như thế số tuổi, còn có thể trị không được hắn." Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ phá lệ vang dội trong phòng quân quẩn. Trương Quế Chi cũng đông nhiên để cao âm lượng, cắn răng nói, "Nếu là hắn còn dám đi cược, ta liền cắt ngang hắn vuốt chó. Ta thả rằng đem hắn đánh cho tàn phế, ném trên giường nuôi, cũng không thể để hắn lại làm như vậy giẫm đạp chính mình, hai họa cái nhà này." Trong mắt nàng lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt, dường như làm xong xấu nhất dự định. Nghe xong cha vợ cùng lão mẹ vợ quyết tuyệt lại tức giận lời nói, Trần Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt để lộ ra trầm ổn cùng kiên định. Hắn quay đầu nhìn về phía nhị tẩu Trương Vân Hà, ôn hòa hỏi, "Nhị tẩu, ngươi biết ta nhị ca cụ thể thiếu bao nhiêu tiền không?" Trương Vân Hà đình chỉ thúc thiết, dùng thô ráp tay lau lau nước mắt trên mặt, đỏ hứng mắt, thần sắc cảm đạm gật đầu nói, "Ta biết, hẳn là có 478 khối tiền, trong thôn cũng cho một điểm, bất quá ta đều trả lại." Làm Trương Vân Hà nói ra 478 khối tiền cái số này lúc, trong phòng trong nháy mắt tiến tĩnh, Tống Chí Cương lão lưỡng khẩu lầm vào trầm mặc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là thiên văn sổ tự, dường như một tòa núi lớn ép đến bọn hắn thở không nổi. Bọn hắn cả một đời cần cù chăm chỉ, dựa vào ít ỏi công điểm duy trì sinh kế, một năm liều sống liều chết cũng liền kiếm gần 110 khối, mà Tống Đại Dũng mấy ngày liền dạy vò ra ngoài nhỏ 500 khối. Nghĩ đến cái này, Tống Chí Cương chau mày, sắc mặt đỏ lên, lửa giận ở trong lòng tiêu đốt, cái này bại gia đồ chơi, thật sự là muốn hủy cái nhà này. Trần Nhạc nghe được số lượng sau, ánh mắt có chút chuyển động, dường như đang tự hỏi cái gì. Đúng lúc này, Trương Vân Hà mặt mũi tràn đầy lo âu mở miệng, "Vui, trên người ngươi còn có thể có nhiều tiền như vậy sao? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, ta trong thôn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, cũng không mấy cái." Trương Vân Hà tuy biết Trần Nhạc đi săn kiếm lời chút tiền, nhưng không biết cụ thể nhiều ít, tại thập niên 80, thiên nguyên hộ đều không tầm thường, cái này 478 khối cơ hồ tương đương với thiên nguyên hộ một nửa tài sản. Bên cạnh Tống Nhã Cầm cũng đi theo lo lắng, nàng hiểu nhà mình tình trạng, Trần Nhạc tiền kiếm được hoặc là mua vật, hoặc là bổ khuyết hai nhà chi tiêu, trong nhà cơ hồ không có còn thừa, tiền cơ hồ đều trên người mình, cũng liền hơn 100 khối. Nàng ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng bất an, nhìn về phía Trần Nhạc. Một phòng toàn người ánh mắt đồng loạt rơi vào Trần Nhạc trên thân. Chương 296, Tống Đại Dũng tới. Chương 296, Tống Đại Dũng tới. Trần Nhạc gãi đầu một cái, nhanh chân đi tới trước mặt mọi người, đưa tay hướng trong túi móc móc, móc ra hai nhỏ chói chỉnh tệ tiền, tất cả đều là 10 nguyên mặt đáng giá đại đoàn kết, tại dưới ánh đèn phá lệ lóa mắt. Đây là Trương Thắng Hào ba ngày vừa cho, nguyên bản định cùng Lý Phú Quý, đại ngốc điểm, bởi vì ban đêm uống rượu quên, hiện tại xem ra chỉ có thể trước chính mình dùng. Trần Nhạc tin tưởng, đại ngốc cùng Lý Phú Quý trọng tình trọng nghĩa, coi như không cho bọn họ, cũng sẽ không có ý kiến. Nhìn thấy Trần Nhạc xuất ra nhiều tiền như vậy, Tống Nhã Cầm trong nháy mắt che miệng nhỏ, ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lấp loe kinh ngạc và mang, nhịn không được hô, "Trưởng quỹ, ta nhớ được trên người ngươi không có tiền, giống như liền thừa 560 khối nhà. Lần trước ngươi trả lại mẹ nhà ném tiền, lại cho mượn nhị cứu không ít, ngươi tiền này từ chỗ nào lấy được?" Tống Chí Cương cũng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhịn không được nói, "Vui, ngươi cái này tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh đi, quả thực cùng in tiền dường như." Trương Vân Hà đã sớm chấn kinh đến nói không ra lời, nàng biết Trần Nhạc phát tài, nhưng thấy tận mắt hắn tiện tay móc ra hơn mấy trăm khối, vẫn là bị rung động. Nàng tại cửa hàng quốc doanh tiếp xúc tiền, một cái nhìn ra tối thiểu có 500 khối. Trương Quế Chi cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm, không tự giác nuốt nước miếng, nàng thời đại đó chủ yếu dùng lương phiếu, mấy năm gần đây mới đại quy mô dùng tiền, đời này đừng nói 500 khối, 200 khối đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy thả cùng một chỗ. Trần Nhạc nhìn xem đại gia vẻ mặt kinh ngạc, cười giải thích, đây không phải hôm nay ban ngày ta đi một chuyến Trương lão bản bên kia, nguyên bản có cái sống, kế tiếp kiếm cũng không chỉ cái này 500 khối, ở giữa xảy ra chút đừng rẽ, Trương lão bản cảm thấy có lỗi với ta, liền cho ta cùng đại ngốc ba người bọn họ phụ cấp tháng 5500 khối tiền, cái này không, vừa bạn dùng tới. Nghe nói như thế, trong phòng tất cả mọi người chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng dựa vào đi săn lên núi, có thể có lớn như thế bản sự. Mấu chốt là, trong nhà gặp sự tình à, Trần Nhạc là do dự đều không do dự, cái này 500 khối tiền liền trực tiếp quăng đi ra. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra được, Trần Nhạc cái này lòng dạ à, người bình thường thật đúng là so ra kém. Đến mức lúc này Tống Chí Cương, hốc mắt đều đỏ bừng, dùng tay bụng mặt xoa xoa nước mắt, không có lên tiếng, nhưng trong lòng lại là tràn đầy cảm động. Cái này cô gia tử không có phí công đau lòng à, trong nhà xảy ra chuyện, đó cũng là thật lên á trưởng quỹ, vậy cái này tiền còn không có đại ngốc cùng Lý Phú Quý một phần sao, ngươi cái này đều lấy ra, không được à. Tống Nhã Cầm có chút bận tâm mở miệng hỏi. Dù sao cái này không riêng gì nhà mình tiền, còn có Trần Nhạc hai cái huynh đệ đâu, cứ như vậy tất cả đều lấy ra dùng, nói thì dễ mà nghe thì khó á, trước không cần phải để ý đến hai người bọn họ, tiền này ta muốn dùng liền dùng, liền nói như vậy, ta chính là không cho bọn họ hai người bọn họ đều không mang theo nói cái gì. Chúng chi nơi này đầu có hai người bọn họ một phần, trong nhà này có việc trước khẩn cấp thôi. Kia hai là huynh đệ của ta, cũng không phải cái gì người ngoài. Trần Nhạc trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Tống Nhã Cầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ yên lòng. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, trong phòng này người tất cả đều hướng phía cổng nhìn lại. Sau đó liền thấy Tống Đại Dũng đẩy cửa ra đi đến, sau đó liền đứng tại cửa ra vào cúi đầu, đừng không nói lời nào cũng không lại đi vào. Nhị tẩu Trương Vân Hà cũng là vội vàng đứng lên, nhìn chằm chằm Tống Đại Dũng, trong mắt đau nhức đỏ. Bờ môi không nhịn được run rẩy theo lấy, thật giống như thụ rất lớn ủy khuất dường như. Cái này Tống Chí Cương càng là đột nhiên đứng dậy bắt lại nó điếu, thẳng đến lấy Tống Đại Dũng liền vào tới. Tay mắt lanh lẹ Trần Nhạc đội vàng cũng xông đi lên, chuẩn bị giữ chặt cha vợ. Thật là cái này Tống Chí Cương cũng sớm đã bị tức đến hồ đồ rồi, vung lấy cái này trong tay nó điếu mạnh mẽ liền hướng phía Tống Đại Dũng trên thân đập một cái. Thật là Tống Đại Dũng lại là lông mày đều không hề nhíu một lần, ngược lại trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi cái này biết độc tử còn có mặt mũi tới, ngươi xem một chút cái nhà này đều để ngươi cho tai họa thành dạng gì, ngươi nhìn lại một chút mẹ ngươi, nhìn lại một chút vợ ngươi, toàn đều đi theo ngươi phát hỏa. Liên lụy người ta Trần Nhạc liền muốn xuất ra tiền tới giúp ngươi lấp lỗ thủng, ngươi còn có mặt mũi, ngươi có mặt sao, ngươi cái này tên con kiếp, ta không có ngươi đứa con trai này, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tống Chí Cương tức giận đến toàn thân đều đang phát run, bị Trần Nhạc ôm thật chặt ở eo. Cha, 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 ngươi tranh thủ thời gian trước giảm nhiệt, nhưng chớ đem thân thể khí cái nguy hiểm tính mạng, mặc kệ ra chuyện gì, người một nhà này tập hợp một chỗ đều có cái thương lượng. Ngài tranh thủ thời gian yên tĩnh một hồi, nếu là tức điên lên có thể làm thế nào a? Trần Nhạc đội vàng dùng lực đem cha vợ lại đẩy trở lại giường xuôi theo bên trên, sau đó đem lao đầu tử này cho đè xuống. Phải dùng tay cho Tống Chí Cương thuật khí, tại hắn phía sau lưng hung hăng xoa. Lúc này Tống Chí Cương thật là đã nhanh muốn bị tức nổ tung, sắc mặt tái xanh, bờ môi phát tím, kia răng đều cắn keo kẹt rung động. Mong con hơn người, lại không nghĩ tới, này nhi tử không chỉ có không có thành lòng, phản mà trở thành tai họa. Trương Quế Chi cũng kêu khóc đứng lên, đội vàng đi giày hạ, đi tới Tống Đại Dũng trước mặt, lệch ra cái đầu dùng tay lay lấy hắn. Đại Dũng a, ngươi thế nào nghĩ a, ngươi nhìn đem ngươi trà chọc tức. Ngươi nói một chút ngươi, cái này ngày tốt lành mất quá, thế nào nhất định phải chơi đùa lung tung, kia chiếu bạc là ta bình thường dân chung có thể đụng đồ vật sao, ngươi thế nào liền nghĩ quần hướng chỗ kia bên trong chui a. Ngươi nhìn lại một chút vợ ngươi, nhìn lại một chút ngươi hài tử, hiện tại có nhà cũng không dám về, ngươi nhận biết những cái kia con lửa ngựa nát tử, hôm nay chạy đến nhà ta đến áo, cái này toàn bộ làng đều đi theo chế dễ ước. Ngươi nói một chút ngươi thế nào liền không giải tâm, lúc trước ngươi thế nào nói người ta Trần Nhạc tới, hiện tại ngươi lại ngóng nó, người Trần Nhạc thật đem ngươi cái này nhị cứu ca coi là chuyện to tát, nói dùng tiền kia không nói hai lời, trực tiếp liền cho ngươi móc ra. Vậy nhân ra là hưởng cho ngươi vẫn là thiếu ngươi, người ta không sinh hoạt ta, người ta là nhìn ngươi lão muội mặt mũi, mới đem ngươi làm ca, mới quản ngươi cái này phá sự. Trương Quế Chi càng nói càng kích động, khóc cũng càng thêm lợi hại. Mà Tống Đại Dung cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt này bên trong cũng treo đầy nước mắt, bờ môi run rẩy không ngừng co quắp. Ánh mắt của hắn cũng không biết đi xem người nào, cảm giác xem ai đều trong lòng thiệt thòi. Cha, mẹ, ta không phải người, ta không xứng làm các ngươi nhi tử, đều là chính ta gây họa, chính ta khiêng, không thể liên lụy các ngươi à. Ta Tống Đại Dung không phải là một món đồ, các ngươi đây giả, ta không chỉ có không có để các ngươi được nhờ, ngược lại để các ngươi đi theo chịu liên lụy, đi theo lo lắng hãi hùng, ta có lỗi với ta cô vợ trẻ. Càng thật xin lỗi hải tử ta Tống Đại Dũng có lỗi với ngươi. Tống Đại Dũng nói đến đây thời điểm một đầu dập đầu trên đất, sau đó liền không ngẩng lên. Cái này người cả phòng thấy cảnh này cũng tất cả đều cảm giác được rất lòng chua xót. Dù sao cái này Tống Đại Dũng trước đó tính tình liền rất hot, tính tình cũng thẳng, đây là làm gì sự tình cũng đều là thân ngay không sợ mờ ám, liền xem như đêm hôm khuya khoắt cũng nên đi ra ngoài, cũng là bởi vì người ta trong nội tâm đang không sợ gặp quỷ thần, không làm kia việc trái với lương tâm, cũng không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, chuyện này đem hắn Tống Đại Dũng làm hỏng, đừng nói thua tiền, liền xem như thắng tiền, trong nhà này người cũng sẽ không cùng hắn cao hứng. Cái này đánh bạc không phải công việc tốt, một khi đụng phải, đời này có thể sẽ phá hủy, hơn nữa liên lụy chính mình người một nhà, còn có thân thích. Chương 297, hối hận Tống Đại Dũng. Chương 297, hối hận Tống Đại Dũng. Ngươi bây giờ khóc lóc nỉ non nhi, có cái dám con bị tử dùng, sớm suy nghĩ cái gì tới. Ta xem như nuôi không ngươi, làm sao lại sinh ra ngươi như thế bại gia đồ chơi, ta nhìn ngươi chính là ngày sống dễ chịu đủ, cho ngươi nó hoảng. Tống Chí Cương chửi ầm lên, mặt mũi này đều khí màu đỏ bừng. Lão đầu tử, ngươi cũng đừng hô, người này đều tới, có chuyện gì chúng ta ngồi cùng một chỗ thật tốt làm nhảm, việc này đều đã ra khỏi, không được nên làm thế nào sao? Ngươi bây giờ đánh hắn, mắng hắn có cái gì dùng, tiền kia cũng không cầm về được, ngươi không còn phải nên còn sao? Trương Quế Chi mở miệng khuyên nói một tiếng, sau đó liền vươn tay đem Tống Đại Dũng cho lôi dậy, cũng kéo đến giường bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Trương Quế Chi nắm lấy Tống Đại Dũng tay, tận tình mở miệng nói, Đại Dũng à, ngươi cùng mẹ nói, thấu đấy, ngươi đến cùng thiếu đám người kia bao nhiêu tiền? Tống Đại Dũng nghe được về sau lâm vào do dự, bên cạnh Tống Chí Cương đã không nhịn được lại đứng lên, hắn vội vàng mở miệng nói ra, tổng cộng là 470 khối tiền, điểm 6 lần mượn, hết thảy liền thiếu nhiều như vậy, thiếu người trong thôn cũng đều trả hết. Còn có ta vụng trộm tại cha vợ nhà bên kia cho mượn điểm, dáng mây nói chờ có tiền trả lại, chứ không nóng nảy. Mẹ, ta biết đều là ta không đúng, ta không nên đi cược, cũng không cho mình tìm lý. Là ta bị quỷ mê mắt, mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tống Đại Dũng nói đến đây thời điểm vẻ mặt đau lòng nhức góc dáng vẻ. Đã hắn biết sai, kia mọi thứ đều tới kịp, chủ yếu là cái này cược đầu một khi bị sa vào, vậy thì hoàn toàn không nhân tính, lời gì đều nghe không vào, tổng nghị trăm phương ngàn kế làm ít tiền hướng kia trên chiếu bạc đưa. Chỉ cần hắn bây giờ còn có hối cải tâm, đã nói lên còn ham đến không sâu, có thể kịp thời thanh tỉnh, liền có thể kịp thời dừng tổn hại. Ta nói cho ngươi à, Đại Dũng, cha mẹ không có gì năng lực, tuổi tác cũng lớn, không có chỉ nhìn các ngươi dưỡng lao, nhưng cũng chịu không được hành hạ như thế. Lần này vẫn là người ta Trần Nhạc xuất ra tiền giúp ngươi lấp cái này cái lỗ thủng, ngươi có người muội phu này à, ngươi liền bụng trộm vui à, nếu là không có người ta Trần Nhạc, ngươi suy nghĩ một chút nhiều tiền như vậy là cầm cái gì còn a, đập nồi bán sắt cũng không đủ a. Lần này điền xong lỗ thủng, ngươi nói cái gì? Lại không thể đi cược, có biết hay không a, ngươi nếu là lại cược, vậy coi như thật không có thuốc nào cứu được, đem cha mẹ hướng tuyệt lộ bước nhà. Trương Quế Chi cơ hộ dùng khẩn cầu thanh âm nói, "Mẹ, ta không đi, ta biết chuyện ra sao, hơn nữa ta cũng không nghiện. Ta tìm tư tưởng được ít tiền, đem cuộc sống trong nhà cải thiện, bạn tới bắt đầu a, cũng không có ý định đi đánh bạc, đây không phải thường xuyên tại chúng ta đồn bên trong gọi bài bộ kẻ, chơi mặt trược, kia cũng đều là được điểm ăn uống. Là chúng ta đồn bên trong mấy người kia, nói là có một cái rất tốt cục, chỉ cần đi chơi liền có thể kiếm tiền, ta là chúng bọn hắn bộ, lúc bắt đầu thật đúng là thắng mấy 10 đồng tiền, trong lòng ta còn thật cao hứng, suy nghĩ tiến đến 100, liền không sai biệt lắm có thể mua xe đạp, đợi đến mùa hè này thời điểm, dáng mây qua lại bên trên trong trấn đi làm, cái này không phải cũng có được hay không, có cái xe đạp cũng sẽ không bị đồng sự chế giễu. Mặc dù là cộng tác viên, nhưng là dáng mây tiền lương còn rất tốt, cũng có hy vọng chuyển chính thức, dù sao dáng mây làm tốt, vậy nếu là có cơ hội chuyển chính thức lời nói, cái này một nhà thời gian chẳng phải qua lên rồi sao? Ta thật không phải đổ chính mình quái hoạt. Lúc này Tống Đại Dũng đem chân thực nguyên nhân nói ra. Nhưng mặc kệ thế nào nói, cực chính là không đúng. Nếu như cực có thể được tiền, kia đội sản xuất cũng liền không người trồng, kia cửa hàng quốc doanh còn có cung tiêu xã, vậy cũng đều không ai đi làm. Những cái kia khổ hoạt việc cực cũng không ai làm, đều hướng kia chiếu bạc ngồi xuống liền có thể đến tiền, ai còn đi làm kia việc cực. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng là một khi lên đánh bạc, cái này đầu góc liền phạm vào, đều cho là mình vận khí tốt, có thể thắng. Nhưng cuối cùng đều thua thất bại thảm hại. Lúc trước Trần Nhạc cũng là như thế, chỉ có điều khi đó Trần Nhạc có thể so sánh hiện tại Tống Đại Dũng ác liệt quá nhiều lần. Nếu như không phải trọng sinh, căn bản là không có cách quay đầu. Ngươi có thể có phần này tâm là tốt, nhưng ngươi xử lý sai xong việc. Người ta dáng mây đều đem lời ném ở chỗ này, mặc kệ nhà này biến thành hình dáng gì, cũng không rời đi, liền mang theo hải tử cùng ngươi qua, vậy ngươi cũng không thể để hắn làm khổ các cát, liền cùng ngươi chịu khổ chịu tội nha. Ngươi liền chút chịu khó tìm việc để hoạt động, thế nào không được à, hai người này đều kiếm tiền, chờ đến năm cái này đội sản xuất cũng nhanh bắt đầu chia địa, đến lúc đó mỗi nhà giao điểm lương thực nộp thuế, trong nhà có một chút, bán lương thực cũng có thể đổi tiền, thời gian này không càng ngày càng được không? Ngươi cũng không biết, người ta Kim Mã thôn, năm ngoái liền điểm, cái này từng nhà thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, chúng ta lão Đông Bắc bên này à, về sau có phát triển, cái này không đều hô hào muốn chấn hưng chúng ta Đông Bắc sao? Hiện tại kinh tế tình thế tốt như vậy, ta đều đặt kia máy thu thanh bên trong nghe, nông dân về sau sẽ giàu lên. Cái này đều là cơ hội tốt, tốt chính sách, ngươi nhưng phải bắt đem gấp, về sau đừng làm kia vô dụng sự tình, liền thành thành thật thật ở nhà trồng trọt, không lo ăn, không lo uống, vợ con nhiệt kháng đầu vậy thật là tốt à. Trương Quế Chi thật sâu thở dài, thuyết phục vài câu, sau đó liền đem kia trên giường tiền cầm lên, một thanh liền nhét vào Tống Đại Dũng tay. Ngươi đem tiền cho hắn cắt ta, quay đầu hắn muốn trò thua đâu. Tâm tư ngươi thật là lớn a. Tống Chí Cương vừa nhìn thấy Trương Quế Chi đem tiền cho Tống Đại Dũng, chính là gấp vội mở miệng nói. Nhi tử ta không phải loại người như thế, ta tin tưởng hắn, Đại Dũng, ngươi cứ nói đi. Trương Quế Chi chăm chú mở miệng nói ra. Tống Đại Dũng cầm tiền trong tay, nhưng lại lui trở về, sau đó lắc đầu, cha ta nói rất đúng, ta biết các ngươi hiện tại không tin được ta, tiền này nhường dáng mây cầm a, chờ những người kia lại đến, trực tiếp trả lại bọn hắn là được. Nhưng là Trương Vân Hà lại nói cái gì cũng không chịu tiếp. Đây không phải tiền đặt ở trong tay ai sự tình, sở dĩ đem tiền này giao cho hắn Tống Đại Dũng trong tay, chính là xem hắn đến cùng có hay không tỉnh ngộ. Nếu không, về sau sớm muộn còn sẽ xảy ra chuyện. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tống Đại Dũng trên thân, mà Tống Đại Dũng do dự một lát, hít một hơi thật sâu. Vậy ta ngày mai liền đem tiền trước còn trở về, các ngươi yên tâm, ta chỉ định không còn đi cược. Tống Đại Dũng lúc này mới đem tiền tiếp tới, sau đó thiếp thân gương to trong túi. Những người kia cũng cái này đều yên tâm. Vui à, nhị ca có lỗi với ngươi à, việc này để ngươi chê cười, ngươi nói cái này trước kia ta còn bá bá cho ngươi lên lớp đầu, hiện tại trái ngược, tại ngươi thời điểm khó khăn nhất, ngươi nhị ca ta cũng không có tiền lấy ra giúp ngươi, ngược lại là hiện tại ngươi lấy ra tiền giúp ta. Ân tình này nhị ca trong lòng ta đều nhớ kỹ, chờ sau này ta kiếm tiền khẳng định trả lại cho ngươi, một phần không mang theo kém, việc này cũng không mang theo kém, ngươi liền nhìn ta cùng ngươi nhị tẩu về sau thế nào đối ngươi là được rồi, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì việc này, về sau đối Nhã Cầm không tốt, ngươi nếu là cảm thấy tiền này cầm không thoải mái, không được tự nhiên, nhị ca cho ngươi thêm đi qua. Nhưng các ngươi thời gian phải hảo hảo qua, đừng như ta dường như, ngươi nói ngươi bây giờ thật vất vả ưỡn ra hơi thở, có thể tuyệt đối đừng lại đụng cái đồ chơi này. Tống Đại Dũng nói đến đây thời điểm cũng là nhịn không được rơi lệ, sau đó quay đầu đi chỗ khác xoa xoa. Có thể khiến cho Tống Đại Dũng khóc cũng chỉ có thân tình. Chương 298, ngươi nhị tỷ phu cũng đánh bạc đâu. Chương 298, ngươi nhị tỷ phu cũng đánh bạc đâu. Ngươi ngó ngó ngươi nói kia mấy câu, một chút trình độ đều không có, vì sao kêu ta đối Nhã Cầm không tốt, kia là vợ ta, còn cần ngươi dạy ta. Tranh thủ thời gian trước tiên đem phía bên mình làm minh bạch được, đúng rồi, ta liền rất hiếu kỳ à, ngươi nhắc tới đánh bạc à, nó không phải cái gì đồ chơi hay, nhưng cũng phải có người dẫn ngươi nhập môn. Đến cùng là cái nào thất đức tên con tiếp, đem ngươi cho lĩnh tiến bảo. Trần Nhạc bắt lấy trọng điểm, hắn phải biết đến cùng là ai bày cục. Cái này phá sự thì khỏi nói, sách nó làm gì a, đào tâm ta a. Tống Đại Dũng lắc đầu, chưa hề nói. Ngươi biết độc tử, Trần Nhạc hỏi ngươi, ngươi liền tranh thủ thời gian bể, ngươi còn tìm nghĩ cái gì đâu. Hiện tại biết mất mặt, ngươi sớm muốn cái gì đi, ngươi thống khoái. Tống Chí Cương ở bên cạnh rắc giọng hô lớn một tiếng. Tống Đại Dũng cũng bị giật nảy mình, lúc này mới quay người đối Trần Nhạc mở miệng nói ra, là Trương Nhị Cầu, trước đó ta giúp người thoát than đá phôi, chuyển cám khi đụng mặt hắn, lúc ấy hắn cùng một nhóm người ở đằng kia chơi bài, ta liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cái này người đến sau càng ngày càng nhiều, cũng đều là đồ bầu không khí, ta cái này trong túi liền mấy xu tiền, tìm nghĩ thử một lần thôi, hơn nữa chung quanh làm việc cũng đều đang chơi, sau đó đệ xuống thắng, về sau bọn hắn lại chơi xuất sắc, ta cũng đi theo chơi hai thành, sau đó lại thắng. Cứ như vậy 2-3 ngày, ta thắng mấy 10 đồng tiền, cho nên mới càng lún càng sâu, tổng suy nghĩ chính mình vận khí không tệ, sau đó liền cùng cái này Trương Nhị Cầu tự đi chơi lớn, liền cái này một đêm. Đem thắng tất cả đều thua ra ngoài, còn cho mượn 200 khối tiền, cũng tất cả đều thua. Trương Nhị Cầu cũng nói với ta, cái đồ chơi này chính là vận khí cùng gan lớn sự tình, dám đi lên ép, thêm chút đi vận khí, một đêm được 1800 khối tiền cũng không thành vấn đề, ta nhìn bọn hắn cũng đều là dùng tiền vung tay qua chán, các cả hâm mộ, ta tìm nghĩ liền Trương Nhị Cầu cái này tấu tính đều có thể được tiền, bằng cái gì ta không thể. Nói đến chỗ này, Tống Đại Dũng không hề tiếp tục nói, ngược lại kế tiếp rất thảm, vẫn luôn tại thua, liền không còn có bất tới. Nghe tới Trương Nhị Cầu thời điểm, Trần Nhạc có chút híp mắt lại, mặt mũi này bên trên cũng là nổi lên một vệt băng lãnh. Hóa ra là cái này tên con tiếp. Ngay cả bên cạnh Tống Nhã Cầm nghe được về sau, đều hơi sững sờ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trưởng quỹ, cái này Trương nhị cầu tử ngươi biết à, có phải hay không lần trước bị ngươi đánh cái kia? Ta nhớ đến lúc ấy ngươi cũng là cùng bọn hắn cùng đi ra ngoài chơi, sau đó mới thua tiền, nhóm người này có phải hay không kết hội lại đến, hố nhà chúng ta đâu? Ta nghe ta nhị ca ý tứ này, cái này thế nào giống như để người ta cho suy nghĩ? Tống Nhã Cầm nghi ngờ mở miệng hỏi một câu. Cô vợ trẻ, ngươi nói thật đúng là không sai, ta đoán Trương nhị ca cũng là chúng người ta bộ, cái này Trương nhị cầu tử, đó cũng không phải là cái gì đồ chơi hay, chuyên môn ngay tại cái này mười thôn tám cửa hàng tìm tiện nghi. Vừa nhìn thấy kia trung thực người liền hướng bên trên gót, lại có như ta nhị ca loại này thẳng bừng bừng tính tình, đó cũng là mục tiêu của bọn hắn. Cái này chuyện cũ kể, không sợ tặc trộn, liền sợ tặc nhớ thương, bị bọn này vương bắt độc tử nhớ thương, cái kia còn có thể có được không? Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, nội tâm cũng nổi lên một tia nổi nóng. Cái này nếu là người khác lời nói còn chưa tính, thế mà còn là Trương nhị cầu nhóm người này, không có cho phép bọn họ chính là để mắt tới nhị ca Tống Đại Dũng, sau đó cho mang tới chiếu bạc. Đám người này thậm chí có khả năng đều là tự mình làm cục, đem Tống Đại Dũng cho bộ tiến vào. Đám này con rùa thao, làm tổn hại a, đây không phải hố người sao? Chuyện này không thể tính như vậy, tiền này cũng không thể tùy tiện cho bọn họ, phải đem việc này điều tra rõ ràng, nếu là bọn hắn cố ý hố chúng ta, ta liền liều mạng với bọn hắn, cũng không thể đem nhiều tiền như vậy cho bọn họ. Bên cạnh Tống Chí Cương nghe xong cũng đi theo mắng lên. Về phần Trương Quế Chi cũng không hiểu chuyện của nơi này, chỉ mơ hồ nghe được đại khái, tựa hồ là hai dũng bị người ta cho hố, mà lại là người ta đặt ra bẫy, trong thôn vậy thì gọi bị người mưu hại. Ngươi có thể dẹp đi à, nhóm người kia có thể chọc được sao? Ngươi thiếu người tiền không trả người ta, còn không hàng ngày tới tìm ngươi phiền toái. Đến lúc đó trong thôn không chừng thế nào giảng cứu nhà ta đâu. Trương Quế Chi ở một bên mở miệng nói. Cha, ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, để ép điểm tính tình à, việc này mặc kệ thế nào nói, thiếu người tiền đến còn cho người ta, trả hết liền dẹp đi, cái này về sau không cùng bọn hắn dính dáng không được sao? Tống Nhã Cầm cũng mở miệng quên nói, liền sợ phụ thân tính cách này thật làm ra điểm chuyện gì, đến lúc đó chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Mặc dù việc này rất nén giận, đương nhiên dân chúng bình thường mong muốn sinh hoạt, liền không thể cùng những người này dính dáng. Đúng vậy à, cha, người ta Trần Nhạc hiện tại cũng lấy tiền ra, chúng ta sớm một chút đem cái này lỗ thủng cho chắn, về sau không phải xé cái này con bê. Hai chúng ta làm rất tốt, kiếm nhiều tiền một chút, sớm một chút đem những này cơ hồ tất cả đều trả hết, cái này may mắn không phải thiếu cho người khác, thiếu người nhà mình, chỉ cần chịu còn là được. Chỉ cần hai dũng, về sau không còn đi cược, so cái gì đều mạnh. Trương Vân Hà cũng là loại ý nghĩ này, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, dân chúng sinh hoạt chính là vô cùng đơn giản, tuyệt không thể cùng những cái kia con lửa ngựa nát tử liên quan đến nhau. Nếu không sớm muộn sẽ bị tai họa xong. Nghe được trong nhà này người kiểu nói này, Tống Chí Cương cũng là thở dài, mặc dù trong lòng nén giận, nhưng cũng không có cách nào, cũng cảm thấy người trong nhà nói rất đúng đầu có lý. Ta cảm thấy cha ta nói rất đúng, tiền này không thể tùy tiện cho, nếu quả như thật là bị người ta cho hố, liền đem tiền như thế cho, quá oan uổng. Nhưng là cũng không cần cùng bọn hắn đánh, cùng bọn hắn mắng, nhắc lên Trương nhị cậu tử, nơi này đầu cũng không có đơn giản như vậy. Nhị ca, tiền này ngươi trước đừng trả lại hắn, chờ hai ngày nữa lại nói, ta xem trước một chút chuyện này bên trong có hay không cái gì nói rằng. Nhưng vào lúc này, Trần Nhạc đống nhiên híp mắt nói. Những người kia ánh mắt nhìn về phía hắn đều rất là kinh ngạc. Trưởng quỹ, ngươi cũng đừng loạn làm a. Lại chỉnh ra điểm chuyện gì có thể sẽ không tốt. Tống Nhã Cầm mở miệng khuyên nói một câu, liền sợ Trần Nhạc sẽ có cái gì nguy hiểm. Đúng vậy a vui, cái này thua thiệt chúng ta nhận, nhưng là ngươi cũng đừng lại giày vò đi bảo, mẹ nhìn thấy ngươi bây giờ kia là lao thỏa mãn. Cha mẹ ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, đừng bởi vì nhà ta cái này có chút phá sự, cho ngươi thêm chỉnh ra cái gì ngoài ý muốn, kia không đáng. Trương Quế Chi nghe xong Trần Nhạc giọng điệu này, cũng sợ ra điểm chuyện gì. Đến lúc đó cái này trong đầu thua thiệt hoảng, cầm cái gì cùng người ta thân gia mẫu và thân gia xe buýt đại a, dù sao mình nhà ra điểm này phá sự, đều không đủ mất mặt, cũng không thể lại đem Trần Nhạc cho liên lụy. Yên tâm đi, cha mẹ, việc này trong lòng ta đều hiểu rõ, ta không có khả năng loạn làm. Nhưng tiền này cũng không thể tùy tiện lấy ra, ta phải nhìn xem trong này đến cùng là chuyện ra sao, chờ ta làm rõ ràng lại nói. Trần Nhạc đống nhiên chăm chú mở miệng nói ra. Nhìn thấy Trần Nhạc kiên định như vậy, đại gia hỏa cũng lại không nói gì. Lại tại lúc này, Tống Đại Dũng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trần Nhạc biết hắn có chuyện muốn nói, sau đó liền nói một câu, đi bên ngoài đi nhà vệ sinh, sau đó liền đi ra phòng. Chờ một lúc Tống Đại Dũng cũng đi theo ra, hai người này đứng tại gỗ trượng từ bên cạnh, đón gió lạnh giải khai đi tiểu. Vừa rồi có cái sự tình trong phòng đầu, ta không biết rõ thế nào nói, ta nhắc lại ngươi một tiếng a, vui, ta lần trước chơi thời điểm, đụng phải người quen, thua cũng rất thảm. Người này cùng ngươi thật là thân thích. Tống Đại Dũng trầm giọng mở miệng nói ra. Trần Nhạc nghe được về sau trong lòng run lên, nhà mình bên kia thân thích. Đánh bạc cái đồ chơi này ai đụng phải đều không được a, tốt nhất hẳn là người trong nhà a. Cái này thế nào còn một cái không có giải quyết, lại ra một cái. Chương 299, người kia nói, Đông Bắc nữ nhân hổ lên, có thể ở ngươi trên mặt vẽ tranh. Ba canh. Chương 299, người kia nói, Đông Bắc nữ nhân hổ lên, có thể ở ngươi trên mặt vẽ tranh. Ba canh. Chuyện ra sao a, ngươi nói một chút, là ai a? Trần Nhạc nâng lên quần về sau, gấp đội mở miệng hỏi một câu. Ngươi nhị tỷ phu, Tôn Bách Minh. Ta đêm hôm đó thua 200 nhiều, hắn thua càng nhiều, tối thiểu đến 300 nhiều. Ngược lại ngươi quay đầu nhìn lại nhìn chuyện ra sao à, ta biết nhà hắn trước kia điều kiện không tệ, nhưng liền loại này thua pháp, 2-3 ngày liền phải thua kẻ nghèo hèn. Tống Đại Dũng sau khi nói xong quay người liền vào phòng. Mà Trần Nhạc đứng ở trong sân thổi băng hàn gió lạnh, càng ngày càng thanh tỉnh, nếu như vẹn vẹn chỉ là Tống Đại Dũng phương diện này, ngược còn chưa tính, cuối cùng nhiều lắm là cũng chính là đem tiền cho trả. Nhưng là hiện tại lại dính đến nhị tỷ phu, đánh bạc loại sự tình này, đoán chừng người trong nhà khẳng định cũng không biết, hơn nữa lại thua nhiều như vậy. Nhị tỷ nhà sẽ không phải có cái gì biến cố a? Cái này Trần Nhạc càng nghĩ, lại không biết chuyện này làm như thế nào cùng nhị tỷ nói, dù sao hắn cùng nhị tỷ quan hệ cũng không thế nào tốt, đặc biệt là mấy năm gần đây, kia càng là liền liên hệ đều không có. Tuy nói cái này khi còn bé nhị tỷ đối với mình cũng thật không tệ, cha mẹ trong đất bận điệu, nhị tỷ hống chính mình, thậm chí mà nói, hắn cũng là bị nhị tỷ cùng đại tỷ một tay nuôi nấng. Phu mẫu ở bên ngoài thời điểm bận rộn, đại tỷ nhị tỷ liền trong nhà chiếu cố hắn cái này đệ đệ, ký ức rõ ràng nhất chính là khi còn bé có một lần, đi bong bóng từ bên trong bắt góc, rơi bên trong kem chút không có chết đuối. Nhị tỷ chính mình cũng không biết bơi, trực tiếp liền vào đi bắt hắn cho vớt lên đến, nhưng là còn không có đem hắn đẩy lên đến, nhị tỷ cũng gặp phải nguy hiểm, cái này may mắn cùng thôn một cái chăn dê người chuyên nghề chăn dê đi qua, cái này mới đem bọn hắn tỷ hai tất cả đều cấp cứu tới. Trần Nhạc hít một hơi thật sâu, cắn môi một cái, trong đầu nhớ thương chuyện này, lúc này mới quay người vào phòng. Vui, đợi lát nữa ngươi cùng Nhã Cầm ngủ xương phòng trong phòng đầu, cha ngươi đều đốt tốt giường. Cái điểm này, đói không có đói, ngươi lúc này uống rượu, khẳng định không có thế nào ăn cầm đi, ta đi cấp ngươi giờ đúng, vừa vặn Đại Dũng cũng tại, các ngươi ra ba ăn chút uống chút, sau đó lại ngủ. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc sau khi vào phòng, lão mẹ vợ Trương Quế Chi liền hạ xuống. Hơn nữa Trần Nhạc cái này bụng thật là có điểm đói bụng. Kia vất vả ngươi, mẹ. Trần Nhạc tuét miệng liền ngồi vào đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Cái này đứa nhỏ ngốc, cùng ngươi mẹ ta còn khách khí như vậy. Chúng ta cái nhà này, nếu là không có ngươi, cái này sớm gặp chuyện không may. Cái này ai có thể nghĩ tới à, cái này hai năm trước đánh cược nhỏ quỷ, hiện tại cũng thành nhà chúng ta trụ cột, cũng là đủ nhường Trần Nhạc làm khó, nhà mình bên kia chiếu cố, cha vợ cùng lão mẹ vợ bên này còn phải khiến người bận lòng. Trương Quế Chi đứng tại cửa ra vào vừa cười vừa nói, lời này để ngươi nói, vui bây giờ không phải là tiền đồ sao, nam nhân này không phải liền là có trách nhiệm có đảm đương, khổ điểm mệt mỏi chút đều không có gì, hơn nữa hiện tại vui cũng có bản lãnh. Người cô nương gả cho hắn, trong nhà ra điểm chuyện gì, hắn cũng không thể ở một bên nhìn xem. Tống Chí Cương cũng mở miệng cười nói, sự tình là có chuyện như vậy, nhưng còn phải nói Trần Nhạc cái này tính tình trẻ con tốt, cái này có kia thân sinh con cái đều không hiếu thuận, ngươi có thể đem hắn thế nào? Cái này đều không sai không sai. Ta là cặc cặc thỏa mãn, cái này Nhã Cầm nửa đời sau cũng coi là có thể đi theo hưởng phúc, theo đúng người, ngươi đến thừa dịp còn trẻ, hẳn là lại muốn đưa bé, ta và cha ngươi cũng có thể giúp các ngươi chiếu cố, còn có ngươi cha mẹ bên kia, hai nhà này bốn lao nhân đâu, cam đoan đem các ngươi hải tử mang cho ngươi rõ ràng bạch bạch. Trương Quế Chi sau khi nói xong có việc liền tiến vào ra ngoài, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Mà Tống Nhã Cầm cũng rời đến Trần Nhạc bên cạnh, hai người này nói nhỏ hàn huyên vài câu. Liền thấy Tống Nhã Cầm cái này gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt liền đỏ lên. Càng là dùng tay đập Trần Nhạc một chút, quay người liền tự mình chạy tới giường bên trong. Chỉ chốc lát sau ngẩng đầu lại bạch xem xét Trần Nhạc một cái. Hai người này liếc mắt đưa tình, mặc dù không có gì động tĩnh, nhưng ánh mắt kia giao lưu thật là thường xuyên rất, đặc biệt là giữa phu thê cũng đủ ăn ý, có lúc một ánh mắt liền biết ý gì. Cái này Trương Vân Hà ở một bên nhìn cũng là rất hâm mộ. Về phần Tống Đại Dũng đã tựa ở trên cây cột, đang nhìn liều đỉnh, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi còn có nhàn tâm tại cái này dựa vào. Tống Chí Cương một cước đá vào Tống Đại Dũng trên thân, rát giọng mắng một tiếng. Mẹ, ngươi mau bảo, cha ta lại muốn đánh ta. Tống Đại Dũng bị dọa đến vội vàng nhảy xuống, sau đó hướng phòng bên ngoài hô một tiếng. Ngươi làm gì đồ chơi? Tống Chí Cương, không xong, chuyện này không đều bày biện sao, nên làm thế nào, ngươi còn đánh hải tử có thể thế nào? Cái này Trương Quế Chi vừa nghe đến về sau, bận rộn lo lắng cũng theo gian ngoài chạy vào phòng. Sau đó liền mở miệng gỡ trách một tiếng. Vì sao kêu ta không dứt, ngươi cũng không nhìn một chút con của ngươi cho người ta dáng mây đánh dặn gì, làm người không việc gì đâu, tranh thủ thời gian cho ta đi qua xin lỗi, không phải buổi tối hôm nay ngươi chớ ăn cơm cũng đừng ngủ, liền lên bên ngoài đông lạnh lấy đi. Tống Chí Cương mở miệng lần nữa nói rằng. Trương Quế Chi nghe xong là như thế lý nhi, sau đó cũng lôi kéo Tống Đạt Dũng đi tới Trương Vân Hà trước mặt. Tranh thủ thời gian cho con dâu ta xin lỗi, cha ngươi nói không sai, cái này chuyện khác còn chưa tính, nhưng ngươi dám đánh cô vợ trẻ, ngươi đây không phải muốn lật trời sao? Vậy nhân gia sinh cô nương gả cho ngươi, ai bảo ngươi động thủ đánh? Cho ngươi sinh con, lại hầu hạ ngươi, dễ dàng như vậy đâu, ngươi nói đánh là đánh. Trương Quế Chi cũng là cao mày hướng về phía Tống Đại Dũng rất là nghiêm túc nói. Cái gì đồ chơi a, vì sao kêu ta đánh nàng? Các ngươi liền thấy nàng bị đánh, ngươi ngó ngó ta. Tống Đại Dũng nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng liền đem quần áo trên người hướng phía trước vẩy lên. Cái này trên bụng trên lưng cũng tất cả đều là tổn thương, tất cả đều là loại kia chảo thương, một đầu một đầu. Hơn nữa cái này cổ, trên lưng cũng đều là một đầu vết máu, hiển nhiên là bị bắt cạo. Cái này Trương Vân Hà ở một bên thấy được đều thẳng thật không tiện, hung hăng cúi đầu. Cái này Trương Quế Chi cùng Tống Chí Cương vừa nhìn thấy hai dụng thương thế kia đều ở trên người, dường như cũng không nhẹ, lúc này mới không phản đối. Vậy cũng không được, mặc kệ ai đúng ai sai, cái này chấm dứt, vợ ngươi ngươi không đúng a. Chút chuyện này còn cần ta dạy cho ngươi. Trương Quế Chi mở miệng lần nữa nói rằng. A, thật xin lỗi, nàng dâu thật xin lỗi, ta xin lỗi còn không được a. Gia hỏa này, ta cũng không thiếu chịu cạo à, cái này thế nào cuối cùng còn phải ta xin lỗi, các ngươi giảng hay không lý a. Tống Đại Dũng tiếng nói càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng cơ hồ cũng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Mẹ, cha, các ngươi cũng đừng nhường hắn nói xin lỗi, hai ta đánh trận việc này không có ăn thiệt thòi không thiệt thòi. Ta cho hắn cảo thành như thế, lại để cho hắn nói xin lỗi ta,
ta
cũng không tiện. Trương Vân Hà cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, cái này Trần Nhạc ở một bên cũng là nhìn nhịn không được cười. Cái này Tống Đại Dũng đừng nhìn tính tình nóng nảy, nhưng là ở nhà cùng nàng dâu đánh nhau thời điểm, đó cũng là thật ăn thiệt thòi nha. Cái này nhị tẩu Trương Vân Hà cũng là thật lợi hại, cái này hai cánh tay đều tại Tống Đại Dũng trên thân vẽ tranh. Tên kia cho cào, từng đầu, nếu không nói cái này Đông Bắc lao nương môn kia là thật hổ a, ngược lại cũng không chịu thiệt. Chương 300, tấn đâu, là có chút hát. Chương 300, tấn đâu, là có chút hát. Cái này chỉ chốc lát sau, Trương Quế Chi liền đã bưng dọn thức ăn, Tống Chí Cương an vị đến vị trí rồi bên trên, những người khác cũng đều chậm rãi xuống tới, mặc kệ có đói bụng không, cũng đều muốn ăn một miếng. Tại Đông Bắc, cái này đêm hôm khuya khoát ăn cơm không khí mới náo nhiệt đâu, bên ngoài tuyết lớn ném thiên, trong phòng nóng đầu nóng hầm hập, cả một nhà người vây quanh một bàn, uống chút rượu, ăn chút kia dưa chua thuận thịt trắng, uống mơ mơ màng màng, cái này một giấc liền có thể ngủ đến ngày mai lớn hơn đông. Tống Chí Cương cũng nâng cốc cấm lấy ra, sau đó liền đổ đầy 4-5 chén, cái này Trần Nhạc ngay tại ôm khuê nữ chơi, hôm nay cũng là gia kỳ, tiểu nữ nữ xem xét nhiều người như vậy, thế mà không ngủ, vừa rồi ngủ trong chốc lát lại tỉnh, đặc biệt là người được đồ ăn hương, cũng muốn đi theo ăn. Vừa rồi lại cùng Tống Đại Dũng nhà hài tử chơi trong chốc lát, cái này hai hài tử đừng đề cập tốt bao nhiêu, mở miệng một tiếng tỉ tỉ, mở miệng một tiếng muội muội. Cái này Tống Đại Dũng đã sớm nói bụng, mấy ngày nay xảy ra chuyện, một mực cũng chưa từng ăn cơm, trong đầu nghẹn dùng sức, chờ cỗ này tỉnh không có về sau, cái này bụng đã sớm đói đến đủ cuộc gọi, hai chân đều như nhũn ra. Cái này tiến đến trước bàn cơm, vừa muốn cầm lấy đũa chuẩn bị ăn một miếng, dù sao đây là nhà mình, cũng không cần như vậy khách sáo. Ai ngờ Tống Chí Cương lại là trực tiếp dùng đũa đánh rất ăn đũa, sau đó trừng mắt mắt giọng, trầm giọng nói rằng, em rể ngươi còn không có tới ăn, ngươi ra mặt thế nào dày như vậy đâu, Trần Nhạc giúp ngươi lớn như thế chuyện, ngươi liền dám nói hai câu là được rồi, bình thường chuyện này làm sao đây? Trần Nhạc là nhà ta cô gia tử, cái này cô gia đều không lên bàn, ngươi cái này làm đại cứu ca cũng không cảm thấy ngại ăn cơm, nhanh Tống Chí Cương rất là nghiêm túc ngựa khí nói rằng, Trần Nhạc, ngươi tranh thủ thời gian tới dùng cơm à, đừng ép ta cầu ngươi à, chậm thêm một hồi, ngươi cha vợ lại muốn động thủ đánh ta, cái này làm không ngay ngắn liền thử đáp hai ta câu, cái này ai có thể chịu được à? Tống Đại Dũng tuét miệng nói rằng, đến rồi, đều ngươi một nhà, có cái gì khách khí? Cha, ngươi nên mắng mắng, hắc hắc, chúng ta nên ăn một chút. Trần Nhạc cũng chuyển lấy thân thể đi tới trước bàn, hơn nữa ngồi vẫn là chủ bị, cuộn lại chân, cha vợ Tống Chí Cương liền đã nâng cốc cho đưa tới. Hoặc là nói, cái này cô gia tử tới cha vợ cùng lão mẹ vợ nhà có không có địa vị, vậy thì nhìn trên bàn cơm. Cho nên cái này Trần Nhạc hiện tại cuối cùng là có cô gia tử thân phận, hướng kia ngồi xuống, cha vợ lão mẹ vợ, cái này trong lòng liền nắm chắc, đây mới là một cái hợp cách cô gia tử. Có bản lĩnh có bản lĩnh, có năng lực có năng lực, chủ yếu là tới kia thời khắc mấu chốt, cái này cô gia tử cũng thật lên, thật đem cái này lão lương khẩu xem như chính mình cha ruột mẹ ruột như thế. Người này không có đánh sợ mắng sợ, chỉ có kính sợ, cái này Tống Đại Dũng trước kia lợi hại không, nhưng là hiện nay tại Trần Nhạc trước mặt, vậy cũng không nói một chữ không. Cũng không phải nói hiện tại Trần Nhạc có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, tại hắn Lý Đại Dũng trước mặt liền cao lớn, chủ yếu là đạt được cha mẹ hắn tán thành. Cũng là thật đối cha vợ cùng lão mẹ vợ tốt, chỉ bằng điểm này, Tống Đại Dũng vẫn thật là không còn dám cùng Trần Nhạc nhe răng niết miệng, cái này trong đầu có thể không biết là chuyện ra sao sao. Cô gia tử bất động nữa, các ngươi cũng đều chớ cùng lấy mù lùa theo a, còn có dáng mây, ngươi nên ăn một chút. Cha không phải cùng các ngươi khách khí, ngươi cùng Trần Nhạc cùng ta đều không có quan hệ máu mủ, nhưng có thể làm được con cái dạng này, ta cái này làm cha trong lòng đều cao hứng. Mấy hài tử kia à, vậy cũng là ta thân sinh, đây là cho các ngươi mang đến cái gì không tốt, các ngươi liền nhiều đam đãi điểm. Ta Tống Chí Cương đời này à, cũng không có cái gì quá lớn hy vọng, chính là có thể nhìn thấy con cái nhóm đều trôi qua vững vững vàng vàng, không cần cầu đại phú đại quý, bình an liền tốt. Tống Chí Cương lời nói này nói đến trái tim tất cả mọi người gò đất bên trong. Trương Vân Hà cũng là cảm giác cái mũi chua chua, cầm đũa không ngừng điểm gật đầu. Cha, nhanh đừng nói nữa, ngươi nhìn cho ta nhị ca đói. Tống Nhã Cầm ở một bên vừa cười vừa nói, không nói hay không, mau ăn, vui, ngươi cùng cha uống hai chén. Tống Chí Cương lúc này mới nhẹ gật đầu nói rằng. Sau đó Trần Nhạc đội vàng giơ ly rượu lên, cùng cha vợ va vào một phát, một người uống một nửa miệng. Cái này Tống Chí Cương đã sớm đã không nhịn được, vung lên kia đũa liền bắt đầu ăn lên cái này một chén lớn cơm mấy ngụm liền đi xuống. Sau đó cái này Trương Quế Chi chạy vào phòng liền dùng tay sờ lên, Tống Đại Dũng đầu mặt mũi tràn đầy đều là cương triều dáng vẻ, sau đó lại cho được một chén lớn tràn đầy cơm, còn thuận tay đi lên lấp một cái thô lương bánh cao lương. Cái này Tống Đại Dũng cũng không kén ăn, đối ăn cũng không có quá lớn giảng cứu, đặc biệt là cha mẹ làm cái này phần cơm đồ ăn, thế nào ăn thế nào hương. Cái này toàn ra vui vẻ hòa thuận, gặp phải chuyện gì, vậy cũng thật sự là một cố tâm. Chờ cơm nước xong xuôi về sau, cái này Trần Nhạc đã uống không sai biệt lắm, mặt đều có chút đỏ lên, Trương Quế Chi dùng khăn lau xoa xoa tay đi vào phòng. Vui, nhanh về phòng đi ngủ, ra ngoài cẩn thận một chút ta. Nhã Cầm, ngươi dịu lấy điểm, nhà mình các lao ra không biết rõ đau lòng đâu. Mắt thấy Trần Nhạc gật đầu hạ, chủ yếu hướng trên mặt đất vừa đứng đều có chút là võ, chủ yếu là cha vợ rượu này quá mạnh, cái này ba chén rượu vào trong bụng, toàn thân tất cả cút bỏng nóng hổi, đầu nhẹ chân nhũn ra, cái này dưới lòng bàn chân thật giống như là đông. Tống Nhã Cầm cũng đội vàng xuống tới, ôm lấy Trần Nhạc cánh tay. Có thể hạ ngươi cô ra từ tới, ra hỏa này, ta đây thân cô nương làm nhà hòa sự. Tống Nhã Cầm chỉ là quyền mồm, cười nói một câu. Vậy cũng không, cái này cô gia tử nhưng so với ta giá đương nhi tử đều thân, còn đi. Tống Đại Dũng lúc này cũng ăn cơm nước non nê, thẳng ở hơi, còn tiến đến Tống Chí Cương bên cạnh, ở đằng kia ki hốt rác phía dưới móc ra một cái hạn điếu thuốc lá điều tại miệng bên trong. Người kia, chuyện cũ kể tốt, một con rể nửa cái nhi, huống chi Trần Nhạc hiện tại thay đổi tốt hơn, người lão muội cũng đi theo hưởng phúc à, nhà ta cũng không cần đi theo quan tâm nhớ thương, còn nữa nói, ngược lại là hiện tại chúng ta liên lụy người ta Trần Nhạc. Trương Quế Chi cũng ngồi xuống, cầm chén đũa lên, đơn giản ăn vài miếng, đem còn lại đồ ăn cũng tất cả đều phủi đi tới trong chén. Mấy người các ngươi cũng tranh thủ thời gian ngủ đi, cái này đều mấy giờ rồi, chờ một lát hừng đông cái rắm. Đại Dũng cùng vợ ngươi bên trên buồng trong thiết đi, hai hải tử cùng ta và mẹ của ngươi tại cái này trên giường ngủ. Tống Chí Cương cũng đứng dậy, bắt đầu nhặt bắt đũa, hướng xuống thu thập. Mà một bên khác, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đã đi tới sương phòng, cũng đem cửa đã cắm tốt. Cái này Trần Nhạc vừa nằm tại trên giường, Tống Nhã Cầm liền đã bưng tới một chậu nước nóng, bỏ vào dưới chân của hắn. Cái này vừa chạy chính là một ngày, ngươi khẳng định mệt không? Gần hai ngày đường hướng trên núi đi, ở nhà nghỉ một chút, ngươi nói ngươi cũng không phải làm bằng sắt, tổng hướng hốc núi bên trong chui, vậy cũng không được à, cái này đến lao thể cốt đều chịu không được. Tống Nhã Cầm đã đem Trần Nhạc bít tất thời ra, cũng đem chân của hắn bỏ vào nóng trong chậu nước bắt đầu thanh tẩy. Trần Nhạc vội vàng đứng dậy, nhưng lại bị Tống Nhã Cầm đẩy trở về. Ngươi liền tranh thủ thời gian nằm à, đừng động, ngươi cái này khẽ động, rượu này sức lực lại nổi lên. Nghe được cô vợ trẻ tiểu nói này, Trần Nhạc cái này trong lòng ấm áp, so cặp chân kia dưới nước nóng còn muốn ấm. Cái gì gọi là vợ con nhiệt kháng đầu, đây chính là, ở bên ngoài mặc kệ ngươi liều sống liều chết, thú bao lớn ủy khuất, cái này đến nhà, vừa nhìn thấy cô vợ trẻ cái này tâm tình trong nháy mắt liền tốt, ủy khuất cũng mất, cảm giác nỗ lực tất cả chỗ bị tội, kia cũng đều là đáng giá. Khuê nữ hướng trên người ngươi như vậy nhảy một cái, cô vợ trẻ hướng trên người ngươi như thế khẽ dựa, người đời này sống là cái gì, không phải liền là thân nhân sao? Trần Nhạc đã đắc ý nằm tại trên giường, hô hô ngủ tiếp đi. Đợi đến nửa đêm thời điểm vậy mà tỉnh, cũng là bởi vì khát nước, cái này vừa mới động, cũng cảm giác trong ngực còn nằm một cái quang á trượt chân người. Thế nào tỉnh, có phải hay không khát? Tống Nhã Cầm tại Trần Nhạc trong ngực chậm rãi giơ lên cái đầu nhỏ, sau đó mở miệng hỏi. Tỏa ra ánh trăng, Trần Nhạc nhìn trước mắt nàng dâu, kia thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt liền kích động, một cái xoay người liền đè lên. Là có chút khát. Chương 301, vận dụng quan hệ nhân mạch, giúp nhị cứu ca bình sự tỉnh. Chương 301, vận dụng quan hệ nhân mạch, giúp nhị cứu ca bình sự tỉnh. Đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Nhạc liền nghe tới trong sân ngay tại quét tuyết, còn có cha vợ cùng Tống Đại Dũng tán gẫu thanh âm. Trần Nhạc cũng liền mơ mơ màng màng chậm rãi ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái này ngủ một giấc gọi là một cái thoải mái nhi. Đang nhìn phía bên ngoài cửa sổ, Tống Đại Dũng cùng cha vợ Tống Chí Cương cái này hai người đang đem tuyết này hướng bên ngoài biển ném, đêm qua hạ một đêm tuyết, trong nhà này trồng chất lao dày, một cước này đạp lên đều không có cổ chân. Đúng lúc này, cửa sổ bị người gõ một cái, Trần Nhạc liền thấy Tống Nhã Cầm đứng ở bên ngoài, hướng phía hắn phất phất tay. Nhanh đứng dậy à, nắng đã chiếu đến đi. Chúng ta đều cơm nước xong xuôi, đồ ăn làm cho ngươi trong nồi, mẹ để cho ta gọi ngươi đâu. Tống Nhã Cầm trên mặt nụ cười mở miệng hô hoán. Trần Nhạc nghe xong vội vàng liền đứng dậy, cũng hướng phía bên ngoài lên tiếng, mặc xong quần đông, mặc lên áo đông, sau đó liền đi ra sương phòng. Vui, mau đem cơm ăn à, buổi sáng nhìn ngươi dứt khoát không có tỉnh, liền không có bảo ngươi, chúng ta liền trước ăn. Nhìn thấy Trần Nhạc đã tỉnh, Tống Chí Cương mở miệng cười nói một tiếng. Ấn a, cha. Trần Nhạc lên tiếng, liền vào phòng, sau đó lão mẹ vợ Trương Quế Chi liền đem đã làm tốt đồ ăn tất cả đều bưng đến trên mặt bàn. Sáng sớm bên trên liền có đĩa sắt tử, còn có nông ra một nồi ra, cái này nhập thu thời điểm lưu lại dính bắp, khoai tây tử, còn có phơi đậu rất làm, thêm chút đi thịt heo, sau đó hầm cùng một chỗ, ra nồi thời điểm liền đặc biệt hương. Mà lúc này Trương Quế Chi đang ghé vào trước cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn xem, nhìn tâm sự nặng nề, Trần Nhạc tự nhiên biết lão mẹ vợ lo lắng cái gì. Mẹ, đừng xem, có cái gì có thể nhìn, ngươi liền yên yên tĩnh tĩnh ở nhà ở lại, đợi lát nữa ta đi ra ngoài một chuyến, việc này khẳng định đến giải quyết. Bọn hắn đòi tiền chúng ta cũng có, hơn nữa trong này nhất định là có chuyện. Không thể tùy tiện liền đem tiền như thế cho bọn họ. Trần Nhạc vừa ăn vừa nói, cũng đừng cùng bọn hắn lên cái gì xung đột à, đám này con lừa ngựa nát tử không có một cái nào đồ chơi hay, chúng ta tốt nhà nhi nữ đường đường chính chính sinh hoạt, cũng không thể cùng bọn hắn dây dưa không rõ. Cái này Diêm Vương dễ lừa gạt, tiểu quỷ khó đuổi, các ngươi cái này còn trẻ, cũng đừng nhất thời lên não, lại chỉnh ra điểm chuyện gì đến, có nghe hay không? Trương Quế Chi mở miệng khuyên nói một câu. Biết, mẹ, trong lòng ta đều biết. Trần Nhạc liên tiếp lay mấy ngụm cơm về sau, đã ăn no rồi, liền đem bát đũa bỏ lên bàn. Mẹ, ta phải trước đội vã đi ra ngoài, sau đó ta liền không thu thập. Ta phải nhìn xem là chuyện ra sao a. Trần Nhạc nói đến đây lúc sau đã mặc lên mũ, sốt ruột bận bịu hoảng liền phải đi ra ngoài. Ở bên ngoài trượt, ngươi thêm điểm cẩn thận a. Trương Quế Chi nghiêng đầu, ghé vào giường xuôi theo bên trên, hướng phía chạy tới ra ngoài Trần Nhạc Trương kêu một tiếng. Đến đi ra bên ngoài Trần Nhạc, liền thấy cha vợ cùng Tống Đại Dũng cũng đi trở về. Cha, nhị ca, các ngươi đều trước tiên ở nhà đợi a. Nếu như bọn họ chạy tới lời nói, liền đem tiền cho bọn họ. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tận lực đừng cùng bọn hắn cùng một chỗ xung đột a. Trần Nhạc sau khi nói xong liền hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này Tống Chí Cương cũng thở dài, cùng Tống Đại Dũng cùng nhau vào phòng. Cái này Trần Nhạc rời đi thất lý chuyên về sau, liền thẳng đến Lây Sơn Trang mà đi, hắn muốn đi tìm Trương An Hỷ, dù sao gia hỏa này giao thiệp rộng, hơn nữa những cái kia lăn lộn giang hồ cùng hắn đa số đều biết. Đặc biệt là lần trước giới thiệu với hắn cái kia Cắt Tam Thúc, đoán chừng là kẻ hung hãn, cho nên à, có một số việc liền phải dựa vào những người này đi giải quyết. Cái này 400-500 khối tiền không phải số ít, nếu như duy nhất một lần cầm đi ra ngoài còn chưa tính, có thể mấu chốt là Trần Nhạc thân thích trong nhà cũng không ít, cái này nếu là cái nào sơ ý một chút cũng bị đám người này cho hống đi cược, vậy coi như không phải 400-500 khối chuyện tiền. Trần Nhạc muốn duy nhất một lần giải quyết loại vấn đề này, dù sao trong nhà này nhiều người như vậy, hắn cũng không thể lần lượt đi xem lấy, cho nên muốn theo căn nguyên giải quyết. Mà cái này Cát Tam Thúc là người tài ba, bối phận cao, rất có danh vọng, nếu là hắn nói câu nào lời nói, phía dưới này những cái kia thả cược, còn có những cái được gọi là hỏa tướng, tất cả đều rất nghe lời. Cái này cái gọi là thả cược, còn có hỏa tướng, cái kia chính là hấp dẫn khách hàng, đem những người bình thường này dân chúng biến thành bọn hắn loại kia đánh cược khách hàng, ngược lại chính là các loại biện pháp, trước dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, nhường dân chúng bình thường từ nhỏ chơi lên, ban đầu không cá cược tiền, nhưng chơi lấy liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Từng điểm mắc câu, đợi đến thật chơi tiền thời điểm, bọn hắn cũng sẽ chủ động thả ra một đợt, chính là để cho người ta nếm đến ngon ngọt, cái này thưởng thức tới ngon ngọt liền còn muốn lại được càng nhiều, có người cũng là có thể tu lên tâm, nhưng cũng chính là mấy ngày sự tình, không nhịn được thông đồng. Cái này thắng cũng còn muốn thắng, nếm qua ngon ngọt về sau, làm ngươi lại đi, cái kia chính là người ta thu lưới thu hoạch thời điểm, chờ ngươi thua về sau liền còn muốn lật bàn, hơn nữa loại này lật bàn dục vọng so muốn thắng tiền càng thêm mãnh liệt. Thoáng qua một chút rơi vào đến liền khỏi phải nghĩ đến trở ra, những này làm đánh của người, đối với người tâm đen khống, gọi là một cái xuất thần nhập hóa. Đại khái hơn nửa giờ về sau, Trần Nhạc đã đi tới sân trang, tại cửa chính thời điểm liền đã thấy Trương An Hỷ. Hơn nữa còn có hai chiếc xe dịp, cái này hai chiếc xe dịp đã lái đi, Trần Nhạc lúc này mới đi tới. "Ôi, lão đệ nha, ngươi thế nào tới?" Trương An Hỷ vừa nhìn thấy Trần Nhạc mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng đi lên phía trước cũng mở miệng hỏi. "Có chút việc tới tìm ngươi, ngươi hôm nay có rảnh không?" Trần Nhạc mở miệng hỏi một câu. "Làm người khác tới tìm ta khẳng định không rảnh, ngươi tìm đến ta à, không rảnh cũng phải đổ ra không à, đây không phải Trương lão bản bọn hắn vừa cùng Vương Vĩnh Quý bọn hắn đã lên núi sao? Hai đại xe người à, đây đều là tiền à. Lão đệ nha, ta đều đi theo ngươi phát hỏa, một người này đầu 200 khối, có 500 khối, những người giàu có này tử đệ ra tay còn xa xỉ, cái này nếu là ở trên núi, thật đánh tới cái gì đồ chơi, kia vừa ra tay chính là 1800 khối, ta là nhìn xem thật đỏ mắt, nhưng ta biết mình không có bản sự kia, thật là ngươi có à, nhưng ngươi cũng không nóng nảy nha. Ta là thật phục, ngươi nói ngươi tranh thủ, dù là làm đến tầm 2-3 người, dẫn bọn hắn lên núi kiến thức một chút, tiền này không phải cũng tranh tới tay sao, cái này mắt nhìn thấy sắp hết năm, qua năm no đủ. Sau đó lại vừa mở xuân, đem ngươi nhà kia cho nó sửa chữa lại thành nhà ngoài lớn, kia nhiều đến sức lực à. Trương An Hỷ là thật đánh đáy lòng, ngóng nhìn Trần Nhạc có thể phát tài, cũng hy vọng tiền này nhường Trần Nhạc kiếm đi, dù sao đây là chính mình anh em. Cái này nước phụ xa còn không lưu ruộng người ngoài đâu, có thể hết lần này tới lần khác hắn người minh đệ này có bản sự này, căn bản không cùng người ta tranh đâu. Thuận theo tự nhiên thôi, cái đồ chơi này cũng không thể cưỡng cầu, huống hồ người ta cũng không có ý định đi theo ta, chủ yếu là trướng mắt ta loại này cô lang, ta cái này cũng không có gì đội ngũ, liền ta kia hai cái ngốc minh đệ. Nếu đổi lại là ta, nhìn thấy đại quy mô như vậy một cái thú liệp tiểu đội, khẳng định cũng muốn lựa chọn đi theo đám bọn hắn, tiền này không thể hoa trắng, người ta trong đầu hiểu rõ đâu. Trước đừng xé những thứ này, ta lần này tới tìm ngươi thật là có chuyện nhi. Trần Nhạc liếm môi một cái, nói nghiêm túc. Chương 302, Trương Nhị Cẩu phạm vào cấm kỵ, đến tìm Cát Tam Thúc thu thập hắn. Chương 302, Trương Nhị Cẩu phạm vào cấm kỵ, đến tìm Cát Tam Thúc thu thập hắn. Kia vào trong nhà nói đi, ta cho ngươi cua trà nóng. Trương An Hỉ chọn ra dấu tay xin mời. Liền không tiến vào, hai ta đến đi ra ngoài một chuyến. Ta suy nghĩ nhường ngươi dẫn ta đi tìm một cái kia Cát Tam Thúc, nhà ta một cái thân thích để người ta cho bày cục. Ngươi cũng biết lúc trước ta làm sao nhập cục, không phải liền là Trương Nhị Cẩu đám người kia mang cho ta đi bảo, đương nhiên cũng có ta chính mình nguyên nhân, ta tham lam, hơn nữa hết ăn lại nằm, muốn đi đường tắt, đám này chó thao liền tóm lấy ta cái nhược điểm này. Có thể mấu chốt là lần này là ta nhị cứu ca, người ta người này à, rất bản phận, cái này tính tình mặc dù lớn điểm, nhưng không có những cái kia ý đồ xấu, người cũng cặc cặc ngay thẳng, nhưng vẫn là bị bọn hắn cho mang vào cục, thua không ít tiền. Trần Nhạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, chuyện này cấp bách, không thể lại mang xuống, đặc biệt là Trương Nhị Cẩu tử đám người này, nếu có thể tìm tới cơ hội, nhất định phải ác độc mà trừng trị bọn hắn lập tức. Ít ra hắn Trần Nhạc thân thích cùng người nhà về sau không cho trả bảo, một khi nếu là đủ phải, vậy thì cùng hắn liều mạng, thậm chí nhường hắn tại cái này trong vòng lăn lộn ngoài đời không nổi. Cái gì đồ chơi, Trương Nhị Cẩu tử bọn hắn, mãi mãi cái còi, bọn hắn đem ngươi nhị cứu ca cho vòng tiến bảo. Ngươi nói với ta, ngươi nhị cứu ca thua bao nhiêu tiền? Trương An Hỉ nghe xong cũng là trong nháy mắt nhức đầu, cái này Trương Nhị Cẩu tử là cố ý sao? Nhất định phải cùng Trần Nhạc không qua được, lần trước đều đã cho hắn một bài học, hơn nữa còn đến miệng cảnh cáo hắn, về sau bất trêu chọc Trần Nhạc. Cái này Trương Nhị Cẩu tử thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, để cho người ta thu thập một trận, còn không nhớ lâu, chính là cảnh cáo hắn, còn có thể phạm loại sự tình này, đem Trần Nhạc nhị cứu ca cho vòng tiến vào, nếu như là cố ý gây chuyện lời nói, kia thật đúng là thích ăn đòn. Trần Nhạc chỉ là do dự một lát cũng mở miệng nói ra, đâu mượn tây gót, tính được lời nói phải có 6-700. Nghe tới Trần Nhạc nói ra cái số này lúc, ngay cả Trương An Kỳ cũng bị giật nảy mình, 6-700 khối nha. Đặt ở hiện tại niên đại này, đây chính là không già trẻ. Liền xem như những cái kia lão dân cờ bạc, trông nom việc nhà thua sạch, cũng góp không lên nhiều tiền như vậy, như thế xem xét, Trần Nhạc cái này nhị cứu ca thật đúng là không ít thua, mà Trương Nhị Cẩu tử nhóm người này ra tay cũng quá độc ác. Đây là để mắt tới một người đưa vào chỗ chết ta đám này biết độc tử là thật không có điểm mấu chốt ta, ngươi nhị cứu ca hẳn là cũng chỉ là một cái dân chúng, thế nào có thể như thế tai họa. Đây là tìm Cát Tam Thúc thật đúng là đi, ngươi chờ một hồi nhi, ta đi đem xe mô tô chỉnh ra đến, hai ta hiện tại liền đi tìm Cát Tam Thúc, không phải đem bọn này tên khốn kiếp thật tốt thu thập dừng lại. Như thế làm, sớm tối đạt được sự tỉnh, đây không phải đem người hướng tử lộ bên trên bước sao? Người bình thường này làm 100 khối tiền, kia đều đã phá lớn thiên, cái này chỉnh người nhà 6-700 khối tiền, cũng dễ dàng chết người. Nói đến chỗ này thời điểm, Trương An Hỉ cũng đội vàng hướng phía sơn trang bên trong đi, bởi vì hắn đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Cái này 6-700 khối tiền, đặt ở liền niên đại này, có người đâu, cả một đời đều chưa thấy qua, đều chưa hẳn có thể kiếm được. Liền nói cho người ta bộ đi liền cho người ta bộ đi, cũng may là đụng phải Trần Nhạc, người ta hiện tại cũng coi là có chút tài phú, ngược không quan tâm cái này mấy trăm khối tiền, trong nhà này thân thích cũng gặp phải, chuyện này cũng có thể giúp chuyện, đến tìm hắn tới. Cái này muốn là đụng phải những cái kia không có tiền chủ, ngươi để người ta cho ép, vậy còn không cho ngươi liều mạng. Chỉ chốc lát sau Trương An Hỉ đã đem xe mô tô đẩy đi ra, Trần Nhạc cũng cưỡi đi lên, sau đó hai người cưỡi xe mô tô thẳng đến lấy tiểu trấn mà đi. Vẫn là chỗ cũ, vẫn như cũng là cái kia cũ nát sân nhỏ. Hai người tới về sau, trực tiếp vào phòng, chỉ chốc lát sau cái này Cát Tam Thúc liền ngậm lấy điếu thuốc túi từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Trần Nhạc con mắt này đều sáng lên, bởi vì hắn biết tiểu tử này có hàng. Trương Nhị Y kia tử, lại mang lão đệ ngươi tới, lần này cũng không phải đến xưng hàng a, tới ta cái này xưng trọng, chuyển tay liền bán cho người khác, lúc này thế nào cũng phải cho ta ném điểm cái gì. Giá cả bên trên ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đổ vật cũng đáng tiền, ta cam đoan so cái kia Nam Phương lão bản cũng không kém, tuyệt không chiếm các ngươi tiện nghi. Ngậm lấy điếu thuốc túi Cát Tam Thúc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sau đó trở về lò trước, đem bàn tay đi qua nướng nướng, quay đầu nhìn xem Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ. Tam Thúc à, lại nói điểm chính sự à, lần này tìm ngươi tới là có một vấn đề đến cùng ngươi phản ứng một chút, cái này người phía dưới có chút không đại điệu nói, để người ta nghèo khổ bách tính cho lừa qua đến, một hố chính là 6-700 khối tiền, đây không phải muốn người mạng ra sao? Cái này hố không là người khác, vẫn là ta Trần lão đệ nhị cứu ca, ngươi nói chuyện này làm thế nào a? Trương An Hỉ cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao chuyện này cũng không nhỏ, lúc này đầu nếu là náo xảy ra nhân mạng, có thể đã mượn. Cát Tam Thúc nghe xong, cũng là hơi khẽ to mày. Trương Nhị Y kia tử, ngươi nói cái gì đồ chơi đâu, ngươi nói người phía dưới là cái nào phía dưới a, đến ta cái này chơi người, cái này nhiều ít đều có chút thân bồ liếng. Ai không có việc gì bên trên làng bên trong đi chảnh những cái kia đồn lão nhị à? Không nói trước bọn hắn trong túi có tiền hay không, liền xem như có tiền, ta lão Cắt là cái loại người này sao? Ngươi nhưng phải đem lời nói rõ ràng ra, đừng đến lúc đó bên ngoài chuyển ta Cắt Tam Thúc kiếm tiền không điểm mấu chốt, kiếm khách không chính cống. Cắt Tam Thúc giọng điệu này đều mang một chút cảm xúc, trong hội này lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có người chỉ trích hắn. Cái này người phía dưới cũng sớm đã thông báo, cái này dân chúng bình thường, người ta đặc biệt là những ngày kia trôi qua nghèo khổ đường đi vòng, cũng không cần đưa vào cụ. Bởi vì cái này dân chúng sinh hoạt vốn là rất không dễ dàng, lợi ít tiền cũng rất khó khăn, cái này trên thân căn bản liền không có tiền, liền xem như mang tới, thật vòng vào cuộc cũng móc không ra cái gì. Nhưng mỗi một thủ đô lâm thời có mỗi một đi tồn tại đạo lý, cho nên, chân chính có thể ở chỗ này có khả năng lợi, cái này nhiều ít đều có chút nội tình. Đặc biệt là trường kỳ chơi loại này, chơi cũng không lớn, hàng ngày có thua có được. Đương nhiên cũng có những cái kia trong hội rất không sạch sẽ, tỉ như phía dưới trong thôn thả cục, mặc kệ người nào đều có thể đi lên chơi hai thanh, cũng không để ý hậu quả, cho nên dễ dàng nhất xảy ra chuyện chính là loại này cục. Qua nhiều năm như vậy cái này lao đông bắc, uống nhiều quá đổ vào trong đống tuyết mặt, chết có người không phải số ít, mà những này cực điên rồi mắt thua táng ra bại sản, đem người khác cũng cho rắt cũng chiếm một bộ phận. Cho nên, phía dưới này cũng rất tạp, tự nhiên cũng liền không lâu dài, Cát Tam Thúc cũng là từ phía dưới một chút xíu hôn đi lên, tự nhiên biết phía dưới này đến cùng đến cỡ nào hỗn loạn. Cho nên, hắn phía dưới cục đều rất bình thường, không có quá lớn thắng thua, cũng càng sẽ không đem dân chúng bình thường cho kéo vào đến. Cho nên khi nghe được Trương An Hỉ lời nói này lúc, Cát Tam Thúc không có trực tiếp trở mặt, đã rất là nể tình. Tam Thúc, ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết ta? Ta cũng không nói là ở dưới tay ngươi người, cho nên đây không phải đến tìm được ngươi rồi sao, liền là muốn cho ngươi giúp một chút. Ngươi ngóng nó, lớn như thế số tuổi, còn như vậy người nóng tính, mắt nhìn thấy đều tức giận hơn, ngươi còn coi ta là cháu ngươi à không? Trương An Hỉ cũng có thể nhìn ra được Tam Thúc muốn nổi giận dấu hiệu, liền tuét miệng mở miệng nói ra. Chương 303, Trần Nhạc tiểu tử này trên thân liền mang theo một cấu ngoan kình nhi. Chương 303, Trần Nhạc tiểu tử này trên thân liền mang theo một cấu ngoan kình nhi. Sạch nói kia Vương Bát Độc tử lời nói, ta không đem ngươi trở thành chất tử, đều sớm động thủ đánh ngươi, lại nói đem ngươi trở thành chất tử mắng ngươi hai câu, ngươi không được nâng cao nha. Ngươi mau nói đi, đến cùng chuyện ra sao? Cắt Tam Thúc sau khi nói xong, liền đặt mông ngồi xuống ghế nết lên chân bắt chéo. Tam Thúc, là như vậy, vẫn là để ta nói a. Có một cái gọi là Trương Nhị của người, trước đó cũng là dẫn ta vào cuộc, cái này đều chuyện trước kia, ta cũng không so đo, dù sao ta bản thân cũng không phải cái gì người tốt, muốn đi đường tắt kiếm nhanh tiền. Nhưng là ta nhị cứu ca không giống, kia là giữ khuôn phép địa đạo người, cái này nếu là không có người cố ý làm cùng, hắn đời này đều không mang theo đụng cái đồ chơi này, nói một câu không sợ để ngươi chọc cười. Lúc ấy ta cực đến đỏ mắt, trong nhà thua đinh đường vàng, bởi vì những chuyện hư hỏng này, ta kém chút huyên náo thê ly tử tán, khiến cho thanh danh đều xấu, cha vợ cùng lão mẹ vợ cũng không chào đón ta, cha mẹ cùng ta quan hệ cũng rất sinh. Hơn nữa ta nhị cứu ca thống hận nhất chính là cược, hắn sở dĩ có thể dính cái đồ chơi này, không thể nói chính mình không có nguyên nhân, nhưng là rất ít, cái này nếu là không có người vừa lôi vừa kéo, lắc lư mang hống, chuyên môn cho hạ cục, đánh chết ta đều không tin. Trương Nhị cầu tử nhóm người này thất đức làm tổn hại, quá không có điểm mấu chốt. ta tìm nghĩ tìm Cắt Tam Thúc giúp một chút, nhóm người này ngài nếu là nhận biết lời nói, kia chuyện này liền để ngài đến bày cái cục, thật tốt nói một chút, ngài nếu là không bằng lòng quản việc này, vậy tự ta cũng có thể giải quyết, chỉ là hy vọng đến lúc đó Tam Thúc đừng có lại bởi vì ta làm ra điểm cái gì vậy đến đoán trách ta, liền Trương Nhị Cầu tử nhóm người này, chơi chết bọn hắn đều không quá phận. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, trong mắt đã mang theo một cỗ hung ác sức lực, đặc biệt là lâu dài ở trên núi cùng những dã thú kia liên hệ, trên người hắn dáng vẻ quyết tâm này, nhi ngay cả Cắt Tam Thúc nhìn thấy đều bị giật nảy mình. Cắt Tam Thúc đây cũng là trải qua sóng to gió lớn, đại nhân vật gì cũng đều gặp, cảnh tượng hoành tráng cũng đều đi qua, hơn nữa cái này đi qua lão thợ săn hắn cũng đều biết, trên thân đều kèm theo lấy một cỗ hung hãn chơi liều nhi, so dã thú kia đều hung tàn. Mà trước mắt Trần Nhạc bị những cái kia đi qua lão thợ săn nhìn qua, càng thêm mang theo một cỗ ngoan kình, hơn nữa còn mang theo một cỗ gia tính, những loại người này không tốt nhất gây, hơn nữa người ta còn mang đầu óc, đầu đủ, gan lại bàn tay lớn lại hung ác, loại người này nếu là thật tích cực một sự kiện phát khởi lửa, liền xem như đổi thành Cắt Tam Thúc, hắn đều sẽ lẫn mất xa xa. Đại chất tử à, ta biết chuyện ra sao, ngươi cũng không cần nói, hai ngươi trước cấm và ấm áp, đợi lát nữa theo ta ra ngoài một chuyến. Việc này để ta giải quyết, chính ngươi tuyệt đối không nên động thủ, kia là không có chuyện cần thiết, ta mặc kệ hắn nuốt lấy ngươi nhị cứu ca bao nhiêu tiền, ta đều để hắn cho ngươi phun ra, điểm này ngươi yên tâm. Bất quá tiểu tử ngươi về sau lên núi, lại lấy tới điểm cái gì đồ chơi hay, cũng cho ta đưa chút, tốt xấu ngươi cũng cứ gọi ta một tiếng Tam Thúc, có phải hay không? Cắt Tam Thúc nói đến đây thời điểm đứng dậy vỗ vỗ thành bả vai vừa cười vừa nói, đồ vật thật là có, hôm nào ta liền cho ngươi đưa tới. Cam đoan ngươi ưa thích chính là hôm nay việc này, liền trông cậy vào Tam Thúc. Trần Nhạc không chút do dự nói, mà hắn nói tới chút đồ vật kia, dĩ nhiên chính là kia tấm da, cái này nếu là cầm tới Cắt Tam Thúc bên này, giá tiền khẳng định không là vấn đề, xem chừng quan hệ này còn có thể khiến cho tốt hơn. Cớ sao mà không làm đâu? Đây cũng là Trần Nhạc trước đó vì cái gì không có trực tiếp bán cho Trương lão bản nguyên nhân, trực tiếp bán lời nói cũng chính là nhiều bán ít tiền, mà bây giờ đưa cho Cắt Tam Thúc, giống nhau giá tiền còn có thể thu hoạch một phần ân tình. Cái kia còn nói gì thế? Liên điểm này nhỏ phá sự, ta còn tưởng rằng hai người gặp phải nhiều vấn đề lớn đâu. Không phải liền là Trương Nhị Cầu cái kia nhỏ người nghịch làm sao, con hàng này căn bản cũng liền không có chỗ xếp hạng, không coi là gì nhỏ tạp là mật, trước đó liền ở bên ngoài loạn làm, khiến cho tập tục đều không tốt, lúc đầu không có ngã ra công phu thu thập hắn. Lúc này các ngươi đều tìm tới cửa, vậy ta liền sửa chữa hắn, cái này cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa cấn chiếm chiếp, cái này nhỏ Vương bắt độc tử lúc này làm thái quá, nếu là không thật tốt thu thập hắn một trận, vậy sau này là trời, lại làm ra điểm nhiễu loạn lớn, về sau ta ván này cũng sẽ không cần thả. Cắt Tam Thúc nói đến chỗ này thời điểm, đã quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn hướng phía trong phòng chào hỏi một tiếng. Chỉ chốc lát sau, 7-8 người này tất cả đều cao lớn và bỡ, nhìn qua liền mặt mũi tràn đầy hung hãn dáng vẻ, đường nhìn đều là trung niên nam nhân, nhưng là trên thân kia cố hung hãn sức lực, ngay cả Trần Nhạc nhìn thấy về sau, trong lòng đều có chút sợ hãi. Cái này đụng phải 3 năm con sói, hắn đều không sợ, nhưng là 7-8 người này một nhìn qua liền đều là cái này người trong giang hồ, mặc dù nhìn qua tướng mạo rất ác độc, nhưng là cũng đều là rất trầm ổn, cũng sớm đã trải qua tuế nguyệt lắng đọng, không còn giống như là tuổi trẻ kia một hồi, chỉ có dung không có mưu. Mà hết lần này tới lần khác là bọn hắn cái tuổi này, người cũng trầm ổn, tâm tư càng thêm kín đáo, mấu chốt là người ta tự thân cũng khỏe mạnh, đây mới là đáng sợ nhất. Thì tương đương với cho thợ săn làm một thanh tốt nhất vũ khí, liền xem như gặp phải đàn sói hổ báo, vậy thì cùng gặm cải trắng như thế, cho nên đừng nhìn đám người này tuổi tác đã lớn, cái này trên người kia cố chơi liều nhi, còn có răng nanh đều đã thu liễm, thật là một khi lộ ra đến, kia là vừa nhanh vừa độc. Sau đó Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ liền cưỡi xe mô tô, cái này Cắt Tam Thúc cũng không biết từ chỗ nào lấy được một chiếc 4 vòng ô tô, mặc dù nhìn qua rất phá, nhưng là đặt ở cái này đường kim niên đại, kia đã rất có thủ đoạn. Liền theo sát tại Trương An Hỉ cùng Trần Nhạc phía sau, một đường hướng phía Thất Lý Chuân mà đi. Mà lúc này, Thất Lý Chuân tống chi cương nhà cửa chính. Đại môn đóng chặt lấy, đứng ở phía ngoài một hồi, tay này bên trong đều mang theo hạo đem, côn sát, đúa, còn có xích sát tử. Dẫn đầu chính là Trương Nhị Cầu, đi theo phía sau lão điệu tử, tam pháo trượng bọn người, tất cả đều một bộ hung mạnh mẽ bộ dáng, đứng tại cửa chính hướng phía bên trong mang lấy, còn vừa đặt cửa. Cái này Thất Lý Chuân có thật nhiều dân chúng cùng thôn dân tất cả đều nghe tiếng đi ra, cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa xem náo nhiệt. Cái này Trương Nhị Cầu tự khoanh tay, mặc trên người một cái da dê cọp lông áo khoác ra, xem xét liền có giá trị không nhỏ, cái này một thân mặc cũng là rất mốt, so với trước đó kia một thân phá siêu siêu nát áo đông, vậy nhưng mạnh hơn nhiều lắm, 10 phần phái đoàn, giữa mùa đông còn mang kính râm, đầu cũng cạo đầu trọc, hơn nữa mũ đều không có mang. Hiện tại cũng coi là dạng chó hình người, xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này là kiếm tiền. Tống Đại Dũng, đừng tưởng rằng ngươi giấu tới cha mẹ ngươi trong nhà đến, lão tử liền không tìm được ngươi, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, thiếu tiền của lão tử một phần cũng không thể chênh lệch, chênh lệch một phần ta liền chặt ngươi một ngón tay. Không phải nghe nói ngươi ở phụ cận đây làng bên trong rất nước tiểu tính sao, rất kiểu như châu bò sao, hiện tại thế nào sợ, tranh thủ thời gian cút cho ta con bê đi ra, đừng chờ ta đi vào à. Cái này Trương Nhị Cầu phách lối đến cực điểm, rất lớn giọng liền hướng về phía trong sân hô to. Mà lão liệu tử đã vung lên một thanh lưỡi búa, đối với đại một cửa chính là dừng lại chém vào, rất nhanh, đại môn này đã gánh không được, bị người một cước đạp trực tiếp nện xuống đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, đại môn rộng mở về sau, Trương Nhị Cầu liền mang theo một nhóm người vọt thẳng tiến vào sân nhỏ, xương phòng hai khối thủy tinh, còn có dán lên vài tờ lạt tiệp toàn bộ đều bị nện bị xé. Mà Tống Chí Cương cái này toàn ra bên trong người tất cả đều tránh trong phòng đầu, thấy cảnh này, tất cả đều cảm giác được sợ hãi. Lúc này con lừa ngựa nát tử không có một cái nào người tốt, nhìn điệu bộ này cũng là khí thế hùng hổ, bình thường dân chúng ai dám cùng bọn hắn dạy vào. A chương 304, tìm đường chết Trương Nhị Cầu. Chương 304, tìm đường chết Trương Nhị Cầu. Mà cái này Tống Đại Dung cũng sớm đã tức giận đến hàm răng trực dương dương, xốc lên dao phay liền muốn xông ra đi, bị Trương Vân Hà quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt ở chân. Trong phòng nữu nữu còn có Tống Đại Dung quê nữ, tất cả đều bị một màn này dọa đến trốn ở Tống Nhã Cầm trong ngực thẳng khóc. Trương Quế Chi cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngồi trên giường mắt nhìn thấy đều muốn ngất đi. Cái này Tống Chí Cương vẻ mặt xanh xám cắn răng, mạnh mẽ nhìn xem bên ngoài, vừa muốn đứng dậy, liền nghe lỗ thủng một tiếng, một cục gạch tử trực tiếp đem thủy tinh đập vỡ, tiến vào trên giường. Trong phòng này đầu trong nháy mắt vang lên một hồi tiếng thét chói tai. Mẹ trái trứng, cho ta buông ra, tới nhà ta đến Dương Oai, ta liều mạng với bọn hắn. Tống Đại Dũng rất lớn giọng hô hào mặt đỏ tiến hai, lộ ra nhưng đã cực kỳ giận dữ, hơn nữa cái này lửa giận cấp trên căn bản cái gì còn không sợ, mang theo thức ăn này đao liền muốn đi ra ngoài chém người. Nhưng là một mình hắn cái nào có thể đánh được nhiều người như vậy à, một màn này đi khẳng định phải bị thua thiệt, cái này nếu để cho người cho đánh cho tàn phế làm thế nào? Đại Dũng à, ngươi liền yên tĩnh điểm à, ngươi nhìn khuê nữ phân thượng, đừng đi ra, ngươi một màn này đi náo ra chuyện gì có thể làm thế nào à, ngươi là để người ta làm hỏng, vẫn là người ta đem ngươi đánh cho tàn phế. Liền xem như ta van ngươi còn không được sao, chúng ta ở nhà thật tốt sinh hoạt, sớm làm đem cái này nợ trả hết, về sau không xé cái này con bê không được sao, đám người này nào có một người tốt ta, cái kia chính là một đám con lừa ngựa nát tử, ngươi cùng bọn hắn xé được tốt hay sao hả? Gắt gao ôm lấy Tống Đại Dũng hai chân Trương Vân Hà, gào khóc, tan nát cõi lòng, cái này Tống Đại Dũng kia cô sung kình vừa lên đến kéo lấy Trương Vân Hà đều nhanh đụng vào ngưỡng cửa. Lúc này Tống Chí Cương đứng dậy, liền hướng phía cổng đi đến. Ngươi mau đem tiền cho bọn họ trả hết, đừng để cho bọn họ tới náo loạn, cái này khiến trong thôn ngoài thôn nhìn thấy tính chuyện ra sao a? Trần Nhạc còn chưa có trở lại đâu, hắn nói chuyện này hắn có thể làm, trước tiên đem tiền cho trả hết, đừng cùng bọn hắn dùng sức mạnh, một mình ngươi có thể đấu qua được người ta sao? Đừng tại đây buồng địch chơi liều nhi, có cái gì dùng à? Tống Chí Cương một thanh kéo lại Tống Đại Dũng, cũng đem trong tay hắn dao phay và mất, sau đó lớn tiếng nói, cái này Tống Đại Dũng răng đều nhanh cắn nát, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Đương nhiên nhìn thấy trong phòng cha mẹ cô vợ trẻ hải tử, hắn một đấm nện ở trên tường, cuối cùng vẫn là hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Chờ đẩy cửa ra về sau, lão liệu tử cùng ba pháo trượng trực tiếp liền lao đến, một thanh liền tóm lấy Tống Đại Dũng cổ áo, đem hắn lôi đến Trương Nhị Cầu trước mặt. Tống Đại Dũng, không trang con bê, mau nói làm thế nào à? Cái này mắt nhìn thấy cũng sắp hết năm, ta cũng không muốn chỉnh khó coi như vậy, ai biết đi nhà ngươi tìm không thấy người à? Ngươi nói là ngươi trốn đến lần đầu tiên có thể tránh thoát 15 sao? Ta có thể nói cho ngươi à, cái này nếu là người khác, ta còn có thể cho hắn mấy ngày thời gian, nhưng là ngươi lời nói không được, ngươi cô em gái kia phu Trần Nhạc, cùng ta trước đó náo qua mâu thuẫn, ta cùng hắn có thủ, cho nên thủ này cũng phải tính tới trên người ngươi. Ngươi đây liền trách không được ta, ngươi muốn trách thì trách ngươi có người muội phu này, gây ai không dễ chọc ta Trương Nhị Cậu, lần trước lao tử ăn phải cái lô bốn, hôm nay liền ở trên thân thể ngươi tìm trở về, ngươi thiếu tiền của ta lợi tức này ta đều cho ngươi thêm ba thành, còn kém ta 450 khối tiền tiền vốn, cộng thêm 80 đồng tiền lợi tức, trên lệch một xu tiền đều không tốt làm. Hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, ngươi nếu có thể đùa nghịch chơi liệu nhi, liền sớm làm đùa nghịch lên, ta xem là ngươi lợi hại vẫn là ta cứng rắn, ta xem là một mình ngươi như bức, vẫn là chúng ta một đám chơi chết ngươi, ngươi nếu là không muốn sống, lao tử tiễn ngươi một đoạn đường, cùng ta đùa nghịch hung ác, ngươi tờ mở giờ còn nộp điểm. Trương Nhị Cầu nói đến đây thời điểm, một thanh kéo lại Tống Đại Dũng tóc, đi lên chính là hai cái bạc hai. Tống Đại Dũng vừa muốn hoàn thủ, lại bị hai pháo đốt một gậy đánh trên đầu, cái này Tống Đại Dũng đầu tại chỗ liền chảy ra máu, sau đó liền ngồi trên mặt đất. Lão điệu tử thấy cảnh này trực tiếp rôi ra xiềng xích tử bọc tại trên cổ của hắn, trong sân lôi kéo ba bốn vòng. Cái này Tống Chí Cương thấy cảnh này cũng sớm đã bật ra, lại bị Trương Nhị Cầu mang tới người ngăn cản tại một bên, gắt gao chống đỡ tại bên tường. Các ngươi bọn này tên con kiếp, các ngươi đây là muốn làm gì? Đòi tiền trả lại cho các ngươi tiền, các ngươi thế nào còn đánh người? Các ngươi có bá đạo như vậy sao? Tống Chí Cương rắc lớn giọng hô một tiếng, mà mấy người kia nhìn hắn lại là vẻ mặt khinh miệt cùng chế giễu. Mà trong phòng Trương Vân Hà cũng đều bật ra, nhưng cũng bị ngăn ở cổng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Đại Dũng bị lôi đến Trương Nhị Cầu trước mặt, mà lúc này Tống Đại Dũng đã bị đánh không có tính tình, thở hồng hộc nằm tại trên mặt tuyết. Trương Nhị Cầu đi đến trước mặt hắn, dùng chân đạp đạp. Thiếu mẹ hắn cùng ta giả chết, tranh thủ thời gian trả tiền. Trương Nhị Cầu chửi ầm lên một câu. Lúc này, Tống Đại Dũng run rẩy theo trong túi móc ra 500 khối tiền, vừa bật ba chói, bị lão liệu tử một thanh bật mất. Cái này lão liệu tử một bên phun nước bọt dính trên tay, một bên nhặt lên, một lát sau, hắn liền đem tiền ném cho Trương Nhị Cầu. Vừa vặn 500 khối, còn thiếu 130 đâu. Nghe được lão liệu tử lời nói, Trương Nhị Cầu trên mặt lộ ra tàn nhẫn, sau đó chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay dắt lấy Trương Đại Dũng tóc. Tiền còn lại thế nào còn, ta cho ngươi biết à, đừng đã nói với ta hai ngày, ở ta nơi này nhi, ngươi không có tư cách kia, cũng không có cơ hội này. Ngươi liền nhớ kỹ, bày ra Trần Nhạc, cùng hắn dính líu quan hệ, có cơ hội tốt như vậy, ta khẳng định đưa vào chỗ chết ngươi. Trương Nhị Cầu mạnh mẽ cắn răng nói rằng, ta không có tiền rồi. Ngươi muốn chỉnh liền chơi chết ta, tiền là ta thua, cũng là ta thiếu, đùa bạn, ngươi cùng Trần Nhạc có thù đúng không, đều tính lao tử trên thân. Trương Nhị Cầu, ngươi hôm nay nếu là không chơi chết ta, ngươi đều không phải là người nuôi, ngươi chính là mẹ ngươi làm phá hải sinh ra tạm tông thảo. Trương Đại Dũng mạnh mẽ cắn răng, cái này khỏe miệng còn ra bên ngoài bốc lên máu, ánh mắt gắt gao trừng mắt Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cẩu nghe nói như thế bỗng nhiên bật cười. Ngươi là thật giỏi à, ha ha, Tống Đại Dung à, đợi lát nữa ngươi mở mắt nhìn xem, liền xem như Trần Nhạc tới, ta đều phải nhường hắn quỳ xuống. Đây coi như là rơi xuống trên tay của ta đi, ta nói cho ngươi, ta cùng chuyện của hắn vẫn chưa xong đâu, hôm nay coi như ngươi không may, ai bảo ngươi bày ra người bội phu này, ta liền phải đưa vào chỗ chết ngươi. Trương Nhị Cẩu nói đến đây thời điểm nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới lúc trước bị Trần Nhạc làm cho chật vật như vậy, mặt mũi cũng ném đi, việc này truyền đi, nhường hắn bị chê cười một hồi. Hiện tại cuối cùng là cũng có lực lượng, trong tay đầu cũng có tiền, cùng hắn lẫn vào người cũng không tại thiếu, cái này hiện tại muốn người có người, muốn tiền có tiền, tự nhiên là ai cũng không sợ, cái eo cũng cứng rắn. Cho nên hắn liền nghĩ, nếu là có cơ hội báo thù, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, chỉ có điều Trần Nhạc tiểu tử này hiện tại sửa lại tính, cũng không cá cược không chơi, thế mà chính nhi bắt kinh qua lên thời gian. Khó mà làm được, trước đó chính là Trương Nhị Cẩu kéo hắn xuống nước, hơn nữa lại bị đối phương cho thu thập, cái này muốn báo thù khẳng định đến tìm chỗ trống, lại không nghĩ tới cái này Tống Đại Dũng chủ động đưa tới cửa, vậy hắn còn có thể nuông chiều. Các ngươi những này tên con tiếp, mau đem nhi tử ta buông ra, có chuyện gì hướng ta lao đầu tử đến. Tống Chí Cương dùng sức dây rủa, lại bị hai người gắt gao đè lên tường, cái này dù sao đã lớn tuổi rồi cũng dày vò, bất quá những người tuổi trẻ này chỉ có thể dắt lớn giọng hô hào. Chương 305, không phải sợ Trần Nhạc xảy ra chuyện, là sợ Trần Nhạc để người ta chia hết sự tình. Chương 305, không phải sợ Trần Nhạc xảy ra chuyện, là sợ Trần Nhạc để người ta chia hết sự tình. Trung quanh những thôn dân kia có chút không vừa mắt, tất cả đều chạy tới. Các ngươi đây là làm gì đồ chơi? Ước hiếp người cũng ước hiếp đến nhà a. Mau đem người thả ra a, đừng chỉnh ra chuyện, các ngươi chịu không nổi. Đây cũng quá khoa trương a. Trương Nhị Cẩu tử, ngươi đây là muốn làm gì, muốn ồn ào chết người, ngươi nhận gánh nổi sao? Những người kia ngươi một lời ta một câu toàn cũng bắt đầu lên án, mà Trương Nhị Cẩu nghe được về sau lại là vẻ mặt khinh thường xoay người nhìn những thôn dân kia. Trong mắt càng là hiện ra một vẻ tàn nhẫn. Chỉ thấy Trương Nhị Cẩu hướng về phía mấy thôn dân kia cắn răng nói rằng, các ngươi đám này đồn lão nhị thiếu mẹ hắn ở trước mặt ta liều díu, các ngươi có một cái tính một cái, hôm nay nếu ai dám quản sự tình của ta, quay đầu ta lại cùng hắn tính sổ sách, chậm rãi thu thập hắn. Các ngươi nếu là không sợ sẽ cứ tới, liền nhìn ta Trương Nhị Cẩu có bản lãnh này hay không, để các ngươi tất cả đều gà chó không yên, các ngươi nghĩ tới ngày tốt lành đúng không? Đại cứu đều cút xa một chút cho ta nhi, đừng đến trêu chọc ta. Nếu như chờ ta ủy lại vào các ngươi, cái này năm các ngươi cũng đừng nghĩ qua tốt, về sau ai mẹ hắn đều không có tốt. Theo Trương Nhị Cẩu vừa dứt tiếng, tam pháo trượng còn có lao liệu tử cũng tất cả đều huy động trong tay lưới búa lớn còn có lớn cốt sắt, nhìn qua tất cả đều rất hung hãn dáng vẻ. Bị bọn hắn cái này giật mình hù, giữ khuôn phép các thôn dân cũng không dám lên tiếng, tất cả đều lùi về phía sau mấy bước. Mà một màn này Trương Nhị Cẩu nhìn thấy về sau càng thêm càn rỡ, càng thêm phách lối. Đem Tống Đại Dũng cho ta kéo lên, trói tại trên cửa chính, lão tử hôm nay nhất định phải mạnh mẽ thu thập hắn, hoặc là trả tiền, hoặc là quỳ xuống cho ta dập đầu, hôm nay việc này liền tính qua. Em rể ngươi không phải như bức sao, hắn thế nào không dám ra đến đâu, có gan liền nhường hắn đi ra cùng ta giằng co. Trương Nhị Cẩu trực tiếp ra lệnh cái này, dưới tay nhóm người kia liền đem Tống Đại Dũng cho lôi dậy, sau đó buộc chặt tại cửa chính. Cái này Trương Nhị Cẩu trong tay còn cầm một khúc gỗ, đi tới Tống Đại Dũng trước mặt, đem cái này gỗ đè vào Tống Đại Dũng trên mặt. Lúc này Tống Đại Dũng đã bị đánh mặt mũi bầm dập, khóe miệng đều treo máu, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ trừng mắt Trương Nhị Cẩu. Trương Nhị Cẩu không cần ngươi đắc chí, nếu là Trần Nhạc bắt lại ngươi khẳng định thu thập ngươi, đầu rổ cho ngươi đá phế đi. Liên ngươi cái này tạm tông thảo, còn muốn cùng muội phu ta chỉ lằng, đừng nói hắn hiện tại có năng lực, chính là hàng ngày ở bên ngoài lêu lồng thời điểm, ngươi cái gì cũng không phải, hắn đánh ngươi tựa như đánh con kiến, có phải hay không là ngươi thi phục? Tống Đại Dũng vét miệng cắn răng nói rằng, chưa từng có so giờ phút này càng thêm tán đồng Trần Nhạc năng lực. Mà Trương Nhị Cẩu nghe được về sau lại là trên mặt càng thêm hung tàn, đi vào Tống Đại Dũng trước mặt vung tay chính là một cái miệng rộng tử rút tới. Vậy hắn thế nào không dám ra đến đâu, hắn ở đâu, đi ra à, liền hắn cái kia hùng dạng, lần trước nhường hắn cho tránh khỏi, lần này nếu là hắn dám ra đây, ngươi nhìn ta có cho hay không hắn đánh ngã. Đại Dũng à, Tống Đại Dũng, ngươi cũng liền chút tiền đồ này, đều tới lúc này, còn ở nơi này làng phun giúp em rể ngươi thổi như bước đâu. Liền các ngươi bọn này đồn lão nhị, còn dám cùng ta kêu gạo, hạn sĩ bên trong ngả ra đất nghỉ, các ngươi muốn chết à? Trương Nhị Cẩu tử rất lớn giọng cười toe toét miệng rộng hô hào cái này, nước bọt đều đã phun ra Tống Đại Dũng vẻ mặt. Kia hé miệng thời điểm, nước bọt sợi tơ kết nối lấy răng ở giữa đều bị kéo đến rất dài. Cái này một nói nhau nhau, mặt đều đỏ bừng, cổ phát thô. Mà đúng lúc này, không biết do ai chào hỏi một tiếng. Trần Nhạc tới. Ngươi nhìn nhóm người kia có phải hay không Trần Nhạc? Nghe tới cái này tiếng chào hỏi, Trương Nhị Cẩu tay đều đi theo run run một chút, bản năng liền quay đầu lại nhìn lại. Bao quát tam pháo trượng, còn có lao niệu tử mấy người cũng tất cả đều quay người, hướng phía thôn đầu đồng phương hướng dừng lại nó. Liên mắt thấy Trương An Hỉ cưỡi xe mô tô chở Trần Nhạc, cái này sau lưng còn đi theo một chiếc bốn vòng ô tô, một đường cuốn lên bông tuyết tử chạy nhanh đến. Chờ lấy xe mô tô cùng ô tô tất cả đều lúc dừng lại, Trần Nhạc trực tiếp nhảy xuống tới, vừa nhìn thấy trong viện tử này tình trạng, trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt. Hắn hướng thẳng đến Tống Đại Dũng đi đến, lão liệu tử mong muốn đứng ở trước mặt hắn cản một chút, hơn nữa giơ lên cái cằm mặt mũi tràn đầy phách lối. Trần Nhạc đi lên chính là một cước trực tiếp đá vào hắn trên đũng quần, lão liệu tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau đó liền té lăn trên đất, qua lại lăn lộn. A, đau chết mất. Lão liệu tử ghé vào trên mặt tuyết qua lại lăn lộn, đau cái này trên trán cùng trên mặt đều bốc lên giọt mồ hôi. Liên vừa rồi kia lập tức, liền xem như không cho đá nát, vậy cũng chỉ định lao đau. Cái này nhìn chung quanh mấy người, tất cả đều cảm giác thân siêu sứ mát, cái này muốn chịu truy cập tử, kia không phế đi sao? Cái này Trần Nhạc ra tay thật đúng là haka. Mà lúc này Trần Nhạc không để ý đến những người khác, vừa xuống xe liền làm nắm sấp người kế tiếp, đã tạo thành lực uy hiếp, cái này tam pháo trượng bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà Trần Nhạc đi thẳng tới cửa chính, vươn tay phải Tùng Đại Dũng đem dây thường giải khai. Trương Nhị Cầu thấy cảnh này, một thanh nhặt lên trong tay đại một côn, chỉ vào Trần Nhạc liền mắng to một câu: "Trần Nhạc, ngươi tiểu lưu manh, tờ mờ giờ ta cho là ngươi không dám trở về nữa nha, cuối cùng là lộ diện đúng không? Ngươi nếu là lại không lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi sợ, nhìn xem ngươi cha vợ cùng ngươi lão mẹ vợ, bị ta hù dọa thành dạng này, trước ngươi kia phách lối sức lực đâu? Tranh thủ thời gian cho ta buông tay, ngươi lại động một cái tử ta xem một chút." Nhưng mà Trần Nhạc căn bản không có để ý tới, liền cúi đầu, đem dây thừng giải khai về sau, đối Tống Đại Dũng trầm giọng nói rằng: "Đợi lát nữa đem cha mẹ lĩnh vào phòng, cái này chuyện bên ngoài ngươi chớ để ý, cũng đừng đi theo lẫn vào." Tống Đại Dũng thấy được Trương An Hỉ bọn người, cái này trong đầu có chút lẩm bẩm, nhưng vừa nhìn thấy Trần Nhạc chăm chú dáng vẻ, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, liền gật đầu, không nói gì. Bị buông ra về sau, hắn khập khiễng bay người liền hướng phía trong biệt đi. Mà Trương Nhị Cầu nhóm người kia cũng tất cả đều đi tới phía sau hắn. Bị buông ra về sau, Tống Chí Cương vội vàng tới nâng nhi tử, Trương Quế Chi cũng bị dọa đến một mực khóc. "Mẹ, cha, tranh thủ thời gian vào nhà, đừng tại đây thất thần. Việc này giao cho Trần Nhạc, chúng ta đừng ở chỗ này cho hắn thêm phiền toái." Tống Đại Dũng biết trong lòng là chuyện gì xảy ra, cái này Trần Nhạc mang về người, khẳng định đều không phải là tình du. Đây là đi giao người. Xem chừng Trần Nhạc cũng không muốn cha mẹ đối với hắn có ý kiến gì không, sinh ra hiểu lầm gì đó, cho là hắn lại cùng những cái kia không đứng đắn người lăn lộn đến cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại những sự tình này đều là bởi vì chính mình dẫn lên, nếu không Trần Nhạc cũng sẽ không đi cùng những người kia có gặp nhau, liên hệ. Ngược lại nghĩ như thế nào, Tống Đại Dũng đều cảm thấy chuyện này là chính mình gây ra, ngược lại để người ta Trần Nhạc cho dính líu vào, trong lòng đừng đề cập có nhiều ấy nấy. Kia Trần Nhạc không thể có chuyện gì à, chúng ta cứ như vậy vào nhà, bắt hắn cho ném bên ngoài, khó mà làm được à. Tống Chí Cương vội vàng mở miệng nói ra. Bên cạnh Trương Quế Chi cũng rất lo lắng, nói cái gì cũng không tiến, cái này toàn ra vào phòng, kia cô gia tử làm thế nào à? Những cái này con lừa ngựa nát tử, chuyện gì đều có thể làm được. Các ngươi liền nghe ta một câu à, Trần Nhạc có thể giải quyết, ngươi còn tưởng rằng hắn lúc trước đâu. Cứ yên tâm đi, mẹ, cha, các ngươi đều ở nơi này, hắn không thả ra. Nói xong cái này Tống Đại Dũng liền một tay một cái đem cha mẹ tất cả đều chảnh vào phòng. Về phần Tống Nhã Cầm cũng vừa muốn ôm hải tử lao ra nhìn xem, bởi vì nàng nghe được Trần Nhạc thanh âm, lo lắng cho mình nhà các lao ra sẽ ra điểm chuyện gì. Nàng lo lắng là Trần Nhạc để người ta cho làm hỏng, bởi vì nhà mình các lao ra bản sự chính mình rõ ràng nhất, bất luận là ở bên ngoài vẫn là trong nhà đem chính mình thu thập ti phủ, ở bên ngoài cũng không ai dám cùng hắn nghe răng. Một người kia liền có thể trong núi cùng kia gấu chó làm, liền những cái kia hổ báo hắn còn không sợ, còn có cái gì hắn sợ. Chương 306, lão pháo xuất mã, một cái đỉnh hai. Chương 306, lão pháo xuất mã, một cái đỉnh hai. Ngươi cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt, tranh thủ thời gian vào nhà. Ngươi các lao ra bản sự này còn muốn ta nói sao, hơn nữa hắn còn tìm người đến. Ngươi yên tâm đi, những người kia không dám đem hắn sao thế. Mắt thấy mọi tử muốn xông ra đi, Tống Đại Dũng đội vàng ngăn khuất Tống Nhã Cầm trước mặt, cũng kêu gọi vợ của mình Trương Vân Hà, cùng một chỗ đem Tống Nhã Cầm cho túm trở về. Cái gì đồ chơi a, ta là sợ Trần Nhạc để người ta đánh chết, đánh cho tàn phế, hắn ra tay đen đâu. Lần trước chính là nhóm người này, Trần Nhạc đều động súng. Tống Nhã Cầm không ngừng nện cổ ra bên ngoài nhìn, chỉ lo lắng cái này đàn ông muốn làm ra điểm cái gì vậy đến, tiến vào có thể làm thế nào. Mà người một nhà nghe được Tống Nhã Cầm lời nói, cũng tất cả đều ngây mẩn cả người. Hợp lấy, cái này Tống Nhã Cầm là lo lắng Trần Nhạc đem người khác cho làm hỏng a, ngươi cái này còn ôm đứa bé đâu, cũng đừng đi bên ngoài đảo loạn. Trần Nhạc chính hắn có chừng mực a. Chờ đem cha mẹ cho hống sau khi vào nhà, Tống Đại Dũng lại đem muội tử cho kéo đến trong phòng đi. Mà lúc này đây, phía ngoài Trần Nhạc, thẳng đến lấy Trương Nhị Cầu đi tới. Trương An Hỉ cũng đi tới Trần Nhạc bên cạnh. "Trương Nhị Cầu à, chạy đến làng bên trong đến trang con bê, ngươi là thật giỏi à, ngươi là càng lăn lộn càng lượn vòng. Ngươi có phải hay không tại địa phương khác lăn lộn ngoài đời không nổi, tới làng bên trong đến trang đại gia, thật xem thường ngươi. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi xem như phế đi." Trương An Hỉ dùng tay chỉ Trương Nhị Cầu chửi ầm lên. Mà Trương Nhị Cầu lại là vẻ mặt vẻ khinh thường. "Trương An Hỉ, đừng ỷ vào ngươi đi theo một cái Nam Phương lão bản có tiền có thế, liền cho rằng ta Trương Nhị Cầu sợ ngươi lần trước ta nể mặt ngươi, nhưng là lần này ai đều không tốt làm, việc này là ta cùng Trần Nhạc ở giữa ân oán, ngươi nếu là dám quản ta ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ làm. Thống khoái mau cút cho ta, ta có thể coi như không thấy lấy qua ngươi, nhưng ngươi nếu ngươi không đi, hôm nay ta liền cho ngươi mở ra." Trương Nhị Cầu hất cằm lên, vẻ mặt phách lối cực hẳn nói. Trương An Hỉ nghe được về sau, vậy mà trực tiếp ôm lấy bà bay, khắp khuôn mặt là cười nhạo. "Tam thúc ca, ngươi thấy không, liền cái này nhỏ tất con non, hiện tại cũng nhiều phách lối. Cùng ta nhe răng trợn mắt, đây là không có đem ngươi cái này lão pháo coi là chuyện to tát." Theo Trương An Hỉ vừa dứt tiếng, chỉ thấy kia bốn vòng ô tô cửa bị mở ra, sau đó liền thấy các tam thúc mang theo một bọn người toàn đều mặc áo đông nhảy xuống tới. Thuần một sắc tất cả đều mặc màu đen áo đông, hơn nữa mỗi cái đều dáng dấp cao lớn và bỡ, hướng kia vừa đứng liền cho người ta một loại rất cường đại lực các bách. Lúc này người một đi tới, nằm trên mặt đất còn tại gào thảm lão niệu tử đều ôm đầu bò lên, vẻ mặt sợ hai hướng lui về phía sau. Về phần tam pháo trượng, cũng sớm đã không lên tiếng, vừa nhìn thấy các tam thúc thời điểm, liền dọa đến giống như là tránh mèo chuột như thế. Về phần Trương Nhị Cầu nguyên vốn còn muốn kêu gào hai câu, nhưng là vừa nhìn thấy Cắt Tam Thúc thời điểm cũng tại chỗ mắt tròn váng, mặt mũi này bên trên trực tiếp liền đổi thành lấy lòng nụ cười. Tam Thúc, ngươi thế nào tới? Trương Nhị Cầu hấp tấp chạy tới, khi thấy Cắt Tam Thúc thời điểm, không còn có vừa rồi phách lối khí diễm. Về phần Cắt Tam Thúc, chỉ là hơi hơi hí mắt xem xét hắn một cái. Sau lưng hai đại hán liền vào tới, một thanh kéo lại Trương Nhị Cầu tử cổ áo, đi lên chính là đạp loạn một hồi, đem người mấy cái liền đánh nằm ở trên mặt tuyết, hơn nữa mặt đều bị người dùng chân đạp. Trong đó còn có một tên tráng hán móc ra một cái dao bấm, chỉ vào Trương Nhị Cầu cái mũi. Tam Thúc nói, hôm nay liền thu thập ngươi. Liền như ngươi loại này tiểu lưu manh, trước kia lão tử bảng quang đều không quét ngươi một cái, ngày hôm nay ngươi cũng coi là ăn được món ngon, lão tử cái này thiết quyền đầu, đánh đều không phải là hạng người vô danh. Ngươi nói một chút như ngươi loại này thức nhắm, hàng ngày nhảy cái gì, chạy làng bên trong ngang ngược càng rỡ, ngó ngó đem ngươi năng lực. Cái kia tráng hán bắt miệng, hung tàn đến cực điểm ngữ khí nói rằng, Trương Nhị Cầu cũng sớm đã bị sợ choáng váng, hắn loại tiểu nhân vật này bất quá chỉ là mù lưu tử, vô lại du côn mà thôi, cao nữa là cũng chính là tiểu đả tiểu nháo. Cùng Cắt Tam Thúc loại này giang hồ đại ca so sánh, cái kia chính là cái rắm, hơn nữa còn không dám thả ra ban cái chủng loại kia. Cắt Tam Thúc cái này dưới tay tùy tiện rút ra rút cái người, thu thập hắn đều giống như chơi đùa. Hồ Tử Ca, có chuyện nói rõ ràng, đừng động cái đồ chơi này, ngươi có thể đừng làm ta sợ, ta nhát gan à. Tam Thúc, đến cùng chuyện ra sao à, ta cùng ngươi cũng không có oan không có thủ, ngươi chơi ta làm gì? Trương Nhị Cầu tử tiếng nói đều có chút run rẩy, mà Cắt Tam Thúc thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thèm để ý hắn. Chính ngươi làm chuyện gì chính ngươi rõ ràng nhất, chạy đến người ta đến áo, cái này còn chưa tính, ngươi toàn bộ phá cục đi vào người ta, gây hun khói lửa cháy, thanh danh này đều để ngươi cho bại hoại xấu. Ngươi nếu là như thế làm, về sau chúng ta cũng không cách nào sống, cái này ai còn đem chúng ta coi ra gì, có cái thật tốt cục ngươi không thả, ngươi nhất định phải làm chuyện này, kia trách không được ai nha. Thừa dịp ta Trần Nhạc đại chất tử tại cái này, ngươi hôm nay chạy đến người ta lão mẹ vợ chỗ này dừng lại làm ầm ĩ, còn đem người đánh, xem chừng cũng đem ta cháu dâu cho dọa, chuyện này thế nào giải quyết ta? Trương Nhị Cầu, ngươi đặt xuống thống khoái lời nói. Ngươi nếu là không có gì biểu thị, vậy ta liền tự mình làm chủ, trước muốn ngươi hai đầu ngón tay, cái này không quá phận à. Cắt Tam Thúc tiếng nói này vừa nói xong, dưới tay cái kia hổ tử liền đã thanh trùy thủ nhắm ngay Trương Nhị Cầu tay. À, má ơi, Tam Thúc à, ngươi cũng đừng nha cái này làm là chuyện ra sao à, ta cái gì cũng không biết, ngươi lại cho ta một cơ hội, ngươi để cho ta làm cái gì ta làm gì. Nghe xong muốn chặt đầu ngón tay của mình, Trương Nhị Cầu trực tiếp bị sợ choáng váng, ngao một tiếng liền hô lên. Doa đến quần đều đã nước tiểu đấu. Ta lời nói đều đã nói rõ, hôm nay chuyện này thế nào vậy, ngươi nói một chút. Cắt Tam Thúc sau khi nói xong, Trần Nhạc đã đi tới Trương Nhị Cầu trước mặt, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay trên mặt của hắn nhẹ nhàng đập hai lần. Trương Nhị Cầu tử, ngươi bốn phía tìm ta, ta hiện tại hiện ra. Ngươi cũng không được, ai cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được, cái này còn không có động thủ đâu, ngươi liền ghé vào cái này cùng chó chết dường như, ngươi cầu cái này cầu cái kia, sớm làm gì đi. Tại lão mẹ vợ nhà, ngươi nhảy rất vui mừng à, ta hiện tại người liền đứng ở chỗ này, ngươi nói một chút ngươi muốn đem ta thế nào. Trần Nhạc có chút hí mắt, lạnh giọng nói rằng, Nhạc ca, ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Ta không phải người, ngươi đừng chấp nhận với ta a. Hôm nay chuyện này cái nào, nói cái nào, ngươi Nhị Cứu ca thiếu tiền của ta, ta một phần từ bỏ, ta coi như thanh toán xong, còn không được sao? Làm Nhị Cầu tử nói xong câu đó thời điểm, lão Liệu tử cũng đem theo Tống Chí Cương nơi thu lại tiền tất cả đều bước đi đi qua, quét đầy đất. Bởi vì hắn căn bản không dám lên trước, cái này nếu như bị người cho đè lại, không chết cũng muốn lột ra a, mà Trương An Hỷ đã đem tiền cho nhặt lên, sau đó tất cả đều nhét vào Trần Nhạc trong túi. Mà Trần Nhạc nhìn xem Trương Nhị Cầu tử cười lạnh nói, ngươi nói liền. Nhưng là ta không muốn. Ta cảm thấy ngươi rất trâu, giống như là như chó điên bốn phía tìm ta. Hôm nay chuyện này, ngươi làm muốn đơn đấu, cùng ta đem cái này ân oán giải quyết một cái, ai làm chết ai cũng đừng công vụ. Hổ Tử ca, ngươi trước thả hắn, nhường hắn lên. Trần Nhạc hướng về phía Hổ Tử hô một tiếng. Hổ Tử lúc này mới thu hồi dao găm, sau đó lui về phía sau hai bước. Trương Nhị Cầu tử cũng từ dưới đất thăm dò tính bỏ lên. Nhưng là một giây sau, Trần Nhạc đi lên chính là một cước, trực tiếp đạp trên mặt. Một cước này thật là không nhẹ, liền Trần Nhạc cái này bản lĩnh, gấu chó cũng dám chi lăng hai lần, huống chi là người. Cái này một chân to buồn bực ở trên mặt, kia Trương Nhị Cầu răng tại chỗ liền gãy mất hai bên, xương mũi đều bị đá nát, kéo một phát kéo chảy máu. Hắn liền ôm cái mũi lớn tiếng kêu thảm lên. Mà Trần Nhạc nhưng không có nuông chiều hắn, đi lên đối với đầu của hắn, dùng nắm đấm một hồi đập mạnh, mạnh mẽ đem Trương Nhị Cầu tử đệm ngã xuống đất, qua lại lăn lộn, hắn lúc này mới thu tay lại. Hơn nữa còn là Trương An Hỉ kéo hắn một chút, lại náo ra chuyện nhi coi như không đáng. Chương 306, Nhị Cầu tử, ngươi nhớ kỹ, thu thập ngươi tựa như đánh con kiến. Chương 306, Nhị Cầu tử, ngươi nhớ kỹ, thu thập ngươi tựa như đánh con kiến. Nhạc ca. Ô ô ô. Tam Thúc, ta không dám, về sau cũng không dám nữa. Lần này tha cho ta đi, cầu văn ngươi, ta cái này thì rời đi Đông Bắc, ngồi xe lửa đi Nam Vương, cũng sẽ không quay lại nữa. Nhị Cầu tử quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, trước đó đến cỡ nào phách lối, mà lúc này liền đến cỡ nào chật vật. Lúc này hắn là thật bị dọa phát sợ. Đặc biệt là Trần Nhạc ra tay đen như vậy, chứ Nhị Cầu tử cái này tâm lý cũng bắt đầu sợ. Đại chất tử, ngươi nhìn có đủ hay không a, không đủ liền tiếp tục làm. Ca Tam Thúc liếm môi một cái, hướng về phía Trần Nhạc mở miệng nói ra. Mà lúc này đây không đợi Trần Nhạc mở miệng, Trương Nhị Cầu tử liền theo trong túi móc ra 200 khối tiền, tất cả đều là cả Trương 10 khối tiền đại đoàn kết, sau đó liền từ dưới đất bò dậy, đưa đến Trần Nhạc trước mặt. Cái này lúc nói chuyện, bởi vì bị cắt ngang xương mũi, cái này răng cũng rơi mất hai viên, còn có chút mơ mơ hồ hồ. Ca ca ca, đừng làm đừng cứ vậy mà làm, ta thật không chịu nổi, ta hoàn toàn phục còn không được sao? Tiền này ta đều cho ngươi phun ra, một phần ta đều không cần. Đổi ngày mai ta liền trực tiếp ngồi xe lửa rời đi Đông Bắc, về sau cam đoan ngươi lại nhìn không đến ta, còn không được sao? Trương Nhị Cầu Tử đã nhanh khóc, gấp đều thẳng dập chân, bởi vì hôm nay Tam Thúc ra mặt, chuyện này hoàn toàn làm lỡ chuyện. Hắn hoàn toàn là không nghĩ tới Trần Nhạc cư nhiên như thế thủ đoạn thông thiên, giao thiệp rộng rãi, liền Tam Thúc đều có thể mời được đến. Mà trên thực tế hắn cũng không biết do Trần Nhạc cũng không phải đem Tam Thúc cho mời đi theo, mà là hắn Trương Nhị Cầu gần nhất huyên náo quá vui mừng, xông không ít họa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới Tam Thúc bên này chuyện làm ăn. Bao quát nhiều năm để dành tới danh tiếng cùng thanh danh, đều bị tiểu tử này cho bại phôi. Cho nên các Tam Thúc mới ra mặt. Trần Nhạc cũng không chút khách khí đem tiền kia tiếp tới, sau đó quét Trương Nhị Cầu một cái. Ở nhà đem qua tuổi, qua năm cút nhanh lên. Theo Trần Nhạc nói xong câu đó, Trương Nhị Cầu tự mang ơn, lại quỳ trên mặt đất cho Trần Nhạc liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng. Mà lão liệu tử còn có Tam Pháo Trượng cũng tất cả đều chạy tới quỳ trên mặt đất. Trần Nhạc không thèm để ý bọn hắn, quay người liền nhìn về phía các Tam Thúc. Tam Thúc ca, cái này đều đến nhà, đi vào ăn chút thôi. Cái này khác không có, núi hoang gà cái gì bao no. Trần Nhạc trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Vậy nhưng dẹp đi a, hôm nào đi ta kia ăn, ta mời ngươi. Ngươi nói ngươi cha vợ cùng ngươi lão mẹ vợ cái này đều đường đường chính chính sinh hoạt người ta, ta đây coi như là làm gì, cái này xem xét ta liền không giống cái gì người tốt. Đến lúc đó ngươi lão mẹ vợ lại coi là người cùng chúng ta những này không đứng đắn người lăn lộn cùng một chỗ, đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Ngược lại hai ta quan hệ, ngươi biết là được, về sau có chút cái gì đồ chơi hay, hướng ta chỗ này giày vò, cam đoan giá cả bên trên sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó ta hiện tại liền dẫn người đi, không phải ảnh hưởng rất không tốt, sân nhỏ bên này ngươi tìm người dọn dẹp một chút ta. Các Tam Thúc thật sự là một thống quánh người, hơn nữa rất giảng nghĩa khí, nhìn cái gì cũng đều thấy chuẩn, hoặc là nói người ta là cái này giang hồ vòng tròn bên trong đại ca đâu. Mặc kệ là chuyện gì đều cấp cho ngươi rõ ràng bạch bạch, cũng không có cái gì giá đỡ. Trần Nhạc liền đem Tam Thúc đưa lên xe, nhìn đối phương rời đi, sau đó Nhị Cậu Tử cũng mang lên bọn hắn nhóm người kia lộn nhào, xám xịt rời đi Thất Lý Chuân. Đi thôi, thì tử ca, đến đều tới, cái này còn không có tại nhà ăn cơm xong đâu, vậy trước tiên bên trên cha vợ của ta nhà đối phó dừng lại. Quay đầu ta cho ngươi làm ăn ngon. Buổi tối hôm nay chúng ta uống chút, cái này xe mô tô trước hết ném lấy, ban đêm ta cho ngươi tìm địa phương ngủ, uống nhiều quá cũng đừng trở về. Trần Nhạc cười toe toét nói, chuyện này cũng coi là giải quyết. Hơn nữa tiền đều muốn trở về, cũng không thể thật đem cái này Trương Nhị Cầu Tử cho ép, hay là bắt hắn cho giết chết, cái này nhỏ dân chúng sinh hoạt không cần thiết lại gây kia phiền phức. Có thể đem Nhị Cầu Tử giày vò dạng này, kia đều đã không sai không sai. Cái kia có thể được không? Ta cái này có thể rất ngượng ngùng, ngươi nói đây là ngươi cha vợ nhà, vạn nhất bọn hắn lại trướng mắt ta, muốn cảm thấy ngươi theo chúng ta đi quỷ hỗn, vậy nhưng rất không tốt, nếu không ta còn là trở về đi. Trương An Hỉ lắc đầu nói rằng, ngươi cũng đừng làm sự tình, liền hai ta quan hệ này, nói những cái kia làm gì, ngươi cũng không phải là không có đường đường chính chính sống. Cái này không tại Long Tuyển Sơn Trang làm quản lý sao? Tranh thủ thời gian cùng ta vào nhà a, đều nhanh cho ta đông lạnh giật giật lấy. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm liền một thanh nhấc lên Trương An Hỉ hướng phía trong viện đi đến. Mà chung quanh những thôn dân kia sớm đều đã tản, nhưng là cái này trong lòng a, đều đã có ý nghĩ. Trước kia cái này Trần Nhạc, nhà lao tống con rể, kia là muốn đi ra ngoài không có tiền đồ, uống rượu đánh bạc đánh lão bà. Nổi danh gia đình bạo ngược, bất học vô thuật. Nhìn xem người ta hiện tại, kia có nhiều phái đoàn, Trương Nhị Cầu Tử loại này du côn tử vô lại, nói thu thập liền thu thập. Cái này người quen biết, cũng đều không phú thì quý, không phải xe mô tô chính là ô tô, đây cũng quá đáng sợ. Cho nên a, cái này Trần Nhạc đã tại cha vợ Thất Lý Chuân hoàn toàn có tiếng. Trải qua chuyện này về sau, chỉ sợ không có người còn dám phía sau nói xấu sau lưng hay là ức hiếp Tống Chí Cương nhà bọn hắn. Chờ sau khi vào phòng, cái này Tống Chí Cương một nhà người tất cả đều xông tới nhìn từ trên xuống dưới Trần Nhạc, nhìn hắn có bị thương hay không cái gì. Cái này vừa rồi bên ngoài ra cái gì vậy, bọn hắn cũng không rõ lắm, liền nghe tới Trương Nhị Cậu Tử ở đằng kia quỷ khóc sói gào. Cha, mẹ, việc này xem như giải quyết, về sau kia Trương Nhị Cậu Tử cũng không dám tới, xem chừng qua hết năm hắn cũng liền bên trên Nam Phương bên kia đi. Cái này cửa sổ là bọn hắn đập a, trước tìm cái gì đồ chơi cho dán lên a. Trần Nhạc vừa nói xong lời này, Trương Quế Chi liền hạ xuống. Ta cái này giờ đúng báo chí trước cho dán lên, lại cho bên ngoài bộ tầng bảy tờ lại ít, không có chuyện gì. Trương Quế Chi nói xong cũng đi làm việc, sau đó lại dùng tay túm Trần Nhạc tay, đi vòng vo nửa vòng, xác định cái này cô già trên thân không có co thụ thương, lúc này mới an tâm. Vui a, chính ngươi không có chuyện gì a? Tống Chí Cương cũng đội vàng đi tới, mở miệng hỏi một câu. Ngươi cho không làm cho người ta làm hỏng a? Tống Nhã Cầm ngồi trên giường cũng mở miệng hỏi. Cái này Trần Nhạc lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, vẫn là mình cô vợ trẻ hiểu rõ chính mình á cha nhà, ngươi cũng đừng đi theo lo lắng, chuyện này đều giải quyết, ta cũng không thụ thương. Còn có, nhị ca, tiền này ngươi cầm, đều là kia Nhị Cậu Tử phun ra, cũng là trước ngươi thua, về sau cũng không thể lại đủ phải. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm liền đem kia 200 khối tiền kín đáo đưa cho Tống Đại Dũng. Mà lúc này Tống Đại Dũng nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều tràn đầy cảm kích, chỉ là trong lúc nhất thời nói không ra lời, hơn nữa cũng ngượng nhịu mặt. Nam nhân này ở giữa không có như vậy ra mồm, cho nên nói điểm lời gì đều cảm giác buồn nôn, nhưng đều ghi tạc trong lòng đâu. Cha, nhị ca, nhị tẩu, nàng dâu à, cái này là bằng hữu ta, Trương An Hỉ, tại Long Tuyển Sơn Trang bên kia đi làm. Ngày hôm nay ban đêm tại chúng ta cái này ăn cơm,
ta Trương La Trương La.
Trần Nhạc cười cười, mở miệng giới thiệu một câu. Bằng hưu tới khẳng định đến Trương La à, Đại Dũng à, ngươi nhanh đi mua hai bình rượu trở về.
Tống Chí Cương nghe xong, vội vàng liền chào hỏi lên. Mà Tống Đại Dũng cũng là không nói hai lời, đứng dậy liền đi ra ngoài.
Nhị ca, ngươi chờ đi, cái này trên thân còn có tổn thương đâu, để ta đi.
Trưởng quỹ, tranh thủ thời gian ôm ngươi một cái đại cô đường, một mực hô hào ngươi đây.
Tống Nhã Cầm nói đến chỗ này thời điểm liền đem Nữu Nữu ôm đến Trần Nhạc trước mặt, sau đó liền đưa tới, chính mình mặc vào dây dày vòng một khăn liền đi ra khỏi nhà đi mua rượu.
Chương 307, nhìn xem người ta Trần Nhạc, cái này tháng ngày trôi qua.
Chương 307, nhìn xem người ta Trần Nhạc, cái này tháng ngày trôi qua.
Đạt được thịnh tình khoản đãi, Trương An Hỷ phản lại cảm thấy rất ngượng ngùng, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, sau đó đại gia hỏa cũng đều ngồi xuống, một bên làm nhảm lấy gặm. Cũng nói tới vừa rồi Trương Nhị Cầu sự kiện kia, cái này Tống Chí Cương liền mở miệng hỏi.
Vui a, vừa rồi từ trên xe bước xuống những người kia đến cùng là ai vậy?
Ngươi biết ta? Đừng trách cha nói chuyện khó nghe, đám kia nhi người nhìn rất hùng, ngươi có thể cách bọn họ xa một chút, đừng cho ngươi thêm phá thất thần, ta dân chúng sinh hoạt đồ chính là một cái an ổn, vô cùng đơn giản liền tốt, tuyệt đối đừng cùng những này du côn vô lại liên quan đến nhau a.
Tống Chí Cương hỏi đến nơi này thời điểm, ánh mắt cũng hướng phía Trương An Hỷ nhìn lại.
Cũng cảm thấy cái này Trương An Hỷ mặc dù nói chuyện có chút nương môn chít chít, nhưng trên thân cũng mang theo một cỗ hơi thở giang hồ.
Bất quá cảm giác người này vẫn là không tệ, cũng rất hiểu lễ phép, cũng là một ngụm thúc thúc giải, thúc thúc ngắn thề.
Nhưng là hắn sợ nhất chính là Trần Nhạc cùng những cái kia người không tốt lăn lộn đến cùng một chỗ, không chừng ngày nào lại biến trở về nguyên hình.
Cha, nói thật với ngươi đi, vừa mới tới nhóm người kia, tại chúng ta tiểu trấn bên trên cũng rất nổi danh, cái này có câu nói rất hay, ác nhân tự có ác nhân trị, ta cũng là nghe lời của ngài, cái này ta dân chúng không nguyện ý cùng Trương Nhị Cầu loại này du côn vô lại dây dưa quá nhiều. Cho nên ta liền tìm tới một cái ngay tại chỗ lao pháo, cho hắn thu thập một trận. Ta cùng cái này giang hồ đại ca cũng không quan hệ gì, chính là người ta cũng chuyên môn thu chút lâm sản, ta ngẫu nhiên đi bán điểm, mấu chốt nhất là Trương Nhị Cầu làm những này phá sự đã người người đoán trách, liền xem như ta không đi tìm cũng khẳng định chịu thu thập.
Cho nên ngươi yên tâm đi, người này bên ngoài à, nhiều ít đều có mấy cái bằng hữu, cái này đi qua ta đem Trương Nhị Cầu làm bằng hữu, kia là hồ bằng cầu hữu, cũng coi là mắt bị mù, bị hắn kéo vào hố. Nhưng là hiện tại giao bằng hữu ngài cứ yên tâm, không có một cái nào đem ta hướng trên chiếu bạc đẩy, trong hố lửa ném, điểm này ta có chừng mực, ngươi nói ta cái này thật vất vả chịu tới hôm nay, thế nào còn có thể quay về đâu.
Trần Nhạc tự nhiên biết cha vợ trong lòng lo lắng chính là cái gì, cho nên liền mở miệng khuyên nói một bên giải thích.
Sở dĩ nhường cha vợ bọn hắn vào nhà, chính là không muốn để cho bọn hắn biết quá nhiều, để tránh đi theo lo lắng.
Dù sao các tam thúc lúc ấy người nhìn đích thật là rất hung thần ác sát.
So Trương Nhị Cầu loại này tiểu lâu la, có thể cao cấp nhiều lắm.
Liền trên thân cố khí thế kia cũng không phải là bình thường người có thể so sánh.
Chỉ cần cha vợ nếu là nhìn đến, cái này trong đầu không chừng muốn thế nào suy nghĩ.
Thúc thúc à, ngươi cứ yên tâm đi, có ta cho ngươi xem đây. Chỉ định không thể để cho Trần Nhạc phạm sai lầm cái gì, cái này dân chúng sinh hoạt, ai cũng tránh không được ba ba chạm chạm, nhưng cũng không thể cùng những cái kia du côn vô lại từ con lừa ngựa nát tử làm đến cùng một chỗ. Hôm nay tới cái kia cắt tam thúc, người ta là có nguyên tắc tính, cũng là chúng ta tiểu trấn bên trên đại nhân vật, người ta không đáng làm những cái kia trộm đạo nhận không ra người hoạt động. Người ta lần này chuyên đến chính là thu thập Trương Nhị Cầu, ngươi nói cái này Trương Nhị Cầu hiếp đáp đồng hương, liền đồng hương đều hố, kia làm việc cũng quá không có điểm mấu chốt, ngươi nói loại người này ngươi nếu không thu nhặt hắn, vậy sau này không biết rõ có bao nhiêu người muốn bị hắn thai hòa đâu. Nhiều ít cái gia đình cũng phải bị hắn làm hỏng.
Cái này chị Trương Nhị Cầu chiêu có là, nhưng đem cái này cắt tam thúc gọi qua, là đơn giản nhất mau lẹ nhất phương thức.
Trương An Hỷ cũng đi theo Trần Nhạc mở miệng giải thích lên.
Chính là vì nhường Tống Chí Cương an tâm.
Tống Chí Cương như thế nghe xong, lúc này mới nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười.
Nghĩ lại tới vừa rồi phát sinh những sự tình kia à, vẫn thật là thật hù dọa người, chớ nhìn hắn tính tình bướng bỉnh rất hot, nhưng là gặp phải những này con lừa ngựa nát tử thật đúng là không có cách nào, ngươi liều mạng với hắn cũng liều không dậy nổi.
Nghe ngươi nói như vậy ta an tâm, ngược lại ta hiện tại tin tưởng Trần Nhạc, tiểu tử này theo trước kia đến bây giờ, kia thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ta cũng tin tưởng hắn hiện tại giao bằng hữu, như trước kia khẳng định cũng giống, các ngươi liền hảo hảo chỗ a, sau đó chớ đi đường nghiêng, mặc kệ có thể hay không kiếm tiền, này nhân gian chính đạo là tàn thương, có thể ngàn vạn không thể đi đường ta.
An vui a, ngươi cũng là lần đầu tiên đến nhà ta, cái này có chiêu đãi không chú đáo địa phương, ngươi chỉ thấy lượng lấy a, nhà ta cũng không cái gì ăn uống ngươi liền thích hợp điểm, chờ ta nhà thời gian quá tốt, ngươi muốn ăn cái gì uống cái gì, thúc cho ngươi làm.
Tống Chí Cương lần này lời khách sáo, đó cũng là nói thật sự. Đặc biệt là trong thôn, không có nhiều như vậy hư, trong nhà này tới lại, đều là đem trong nhà tốt nhất lấy ra chiêu đãi.
Liền sợ chậm trễ khách nhân, mặt mũi này bên trên liền nhịn không được rồi.
Thúc, cái này rất tốt, nhìn xem ngài nói gì thế, ta cùng Trần Nhạc quan hệ, liền xem như hai ta tại khối này gặm củ cải, lại có mấy lượng rượu đế, kia đều không phải là sự tình, cũng có thể uống hắn một đêm.
Nói cho ngươi, thúc, gần nhất trong khoảng thời gian này Trần Nhạc biến hóa thật là thật to lớn, ta cũng đều là nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này trước kia thật chính là bất học vô thuật, lúc ấy còn dựa dẫm vào ta mượn qua tiền đi cực đâu, nửa năm đều không trả ta.
Về sau ngươi nói thế nào lấy, người ta lén lút lên núi, cũng không biết là từ chỗ nào học được đường đi, liền lên một chuyến sơn đánh xuống đồ vật, kia đều cặc cặc đáng tiền, thứ nhất lần tìm ta thời điểm ta còn không tin đâu.
Ngươi xem người ta hiện tại kiểu gì,
đoán chừng 10 thôn 8 cửa hàng cũng không có mấy cái có thể so ra mà vượt Trần Nhạc đi, về sau nhà các ngươi thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa à, chúng ta Trương lão bản trả lại cho ngươi nhà Trần Nhạc an bài chuyện tốt đâu, cái này thật nhiều nam phương người tới bên này muốn thử một chút cái này săn thú thể nghiệm. Một người này đầu 200 khối, tốt một chút 500 khối, bên trên một chuyến sơn liền có thể kiếm 1800 khối tiền, cái này nằm sau đầu xuân thời điểm, xem chừng kể bên này trong thôn cái thứ nhất nhà ngoài lớn, liền phải là ngươi cô gia tử Trần Nhạc đóng. Trương An Hỉ cười toe toét nói, đúng vậy à, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin tiểu tử này, nhưng bây giờ ngươi nhìn, cái này làm việc thỏa đáng, cũng có cái kia trầm ổn sức lực, nhà ta bên trong gia điểm cái gì vậy à? Ta còn thật không biết tìm ai nói liền đem cái này Trần Nhạc xem như chủ tâm cốt. Ngươi nhìn ta nhi tử làm những này mất mặt sự tình, cái này còn không phải ta cô gia tử hỗ trợ giải quyết sao? Nói đến à, ta là rất thỏa mãn, ta cô nương có thể gả cho ta cô gia tử, kia cũng coi là hưởng phúc, ngược lại về sau liền hảo hảo sinh hoạt là được. Tống Chí Cương cũng là cười đến không ngậm miệng được, cái này một nhóm người làm nhảm lên gặm đến cũng là nhiệt nhiệt náo náo. Đặc biệt là nghe tới cái này Trương lão bản cho Trần Nhạc an bài chuyện xui xẻo này, cái này Tống Chí Cương cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả bên cạnh Tống Đại Dũng trong đầu đều có chút bắt đầu có ý tưởng, chỉ là không có ý tốt mà miệng. Cái này Tống Đại Dũng thậm chí đều có chút hối hận, ngươi nói kiếm tiền phương thức nhiều như vậy, dưới mắt cái này muội phu hàng ngày hướng trên núi chui, kia mỗi lần hạ sơn đều có thể kiếm được tiền một số lớn, cái này chính mình thế nào liền không có nghĩ tới chỗ này, có cái gì ngượng nhịu mặt, cùng muội phu lên núi đi kiếm tiền không rất tốt sao? Cần gì phải đi đánh bạc, cuối cùng thua út sấp, còn huyên náo gà chó không yên, cái này nàng dâu đều kém chút ly hôn. Chỉ là Tống Đại Dũng thật sự là trương không mở cái miệng này a. Chương 308, ngay cả cha mẹ đều nghe hắn chương 308, ngay cả cha mẹ đều nghe hắn chờ một lúc Tống Nhã Cầm đã đem rượu mua về, sau đó ngay tại gian ngoài theo sát mẫu thân cùng một chỗ vội vàng. Chờ lấy đồ ăn bưng lên về sau, đại gia hỏa liền ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Thịt này ăn, ít rượu uống vào, làm nhảm điểm chi tâm gặm, nói điểm chuyện phiếm, thời gian này mới gọi thoải mái. Bữa cơm này à, ăn trọn vẹn hơn 2 giờ mới tàn mất, Trương An Hỉ cũng sớm đã uống mặt đỏ bừng, đêm nay bên trên chỉ định là không thể trở về. Ta cho hắn đưa xương phòng đi, ban đêm nhường hắn ở lại đây a. Người anh em này rất tốt, ngươi yên tâm, cha, mẹ, người này không có vấn đề gì, cũng không có thiếu giúp ta một chút, nếu không phải thông qua hắn, ta cũng không thể nhận biết Trương lão bản, càng kiếm không được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa cũng hàng ngày nhìn ta chằm chằm, liền sợ ta kiếm tiền bên trên tiền đặt cược, cái này bốn phía cho người ta lưu lại lời nói, nếu là ta đi bọn hắn nơi đánh bạc, trước tiên liền nói cho hắn biết, hắn liền sẽ bắt ta đi. Trần Nhạc đem Trương An Hỉ đưa đến xương phòng trong phòng đầu, cũng đem chăn mền che tốt, chờ Trương An Hỉ chui vào chăn ngủ thời điểm, lúc này mới lại trở về nhà. Vừa vào nhà liền cùng cha mẹ giải thích lên. Vừa rồi lúc uống rượu có thể nghe ra được cũng là thực sự người, hơn nữa cũng thật đem ngươi trở thành huynh đệ, hai người cũng không có cái gì quan hệ máu mủ, có thể chỗ tới dạng này là thật không tệ. Ngược lại về sau nhiều đi vòng một chút, không có chuyện gì mang về ăn một bữa cơm, ngươi bằng hữu này rất tốt, về sau giao liền giao bằng hữu như vậy. Tống Chí Cương đối Trương An Hỉ cũng coi là thật hài lòng, sau đó nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Lúc này cầm lên một hộp khói, hộp này khói vẫn là vừa rồi Trương An Hỉ mạnh nét vào hắn trong túi. Thuốc lá này thật là không rẻ a. Kia, vui a, ngươi người bạn này không có kết hôn sao? Nhìn tuổi đời này so ngươi còn lớn hơn đâu, đứa nhỏ này đều hẳn là có. Ngươi nói cái này uống rượu ở bên ngoài ở, trong nhà này nàng dâu có thể làm thế nào a, vậy sẽ không đoán mò sao? Trương Quế Chi mở miệng hỏi thăm một câu. Đừng nói nữa, hắn cùng ta không sai biệt lắm, trước đó cũng là phạm vào chút chuyện, cái này không phải cũng là đem nàng dâu cho làm thương tâm, về nhà ngoại đến bây giờ còn không có trở về đâu. Ta cũng không có hỏi qua, cụ thể cái gì tình trạng cũng không biết, chờ hắn ngày mai tỉnh về sau ta hỏi một chút. Trần Nhạc cười toe toét lấy đáp lại một câu. Ngược lại người này còn rất tốt, cái này trước đó phạm sai lầm à, về sau sửa lại thôi, nếu là bằng hữu, phương diện này ngươi có thể giúp một chút liền giúp à, khuyên nhiều nói thuyết phục. Cặp vợ chồng tiến tới cùng nhau cũng không dễ dàng a. Trương Quế Chi một bên dùng điều trải quét lấy giường, một vừa mở miệng nói. Biết, mẹ, vậy các ngươi cũng trước tiên ngủ đi. Ta nhìn cái này trao buổi tối giống không đủ địa phương ngủ, ta liền cùng Nhã Cầm về nhà. Trần Nhạc mở miệng nói ra. Về cái gì nhà, lão đại này buổi tối hai ngươi dày vò cái gì? Để ngươi nhị ca cùng ngươi nhị tẩu trở về đi, hai người các ngươi liền ở lại đây, hơn nữa bằng hữu của ngươi còn ở đây, cái này buổi sáng ngày mai tỉnh lại nhìn thấy ngươi không tại, vậy hắn cũng không được tự nhiên à. Minh buổi sáng chờ bằng hữu của ngươi cơm nước xong xuôi lại để cho hắn đi. Tống Chí Cương mở miệng nói ra. Sau đó Tống Đại Dũng ở một bên nhếch nhếch miệng. Nhìn thấy không có, mẹ, kỳ thật cha ta cũng rất kẻ lính hót, ngươi nhìn cái này đều không có người, ngay trước nhi tử mặt đem nhi tử chạy về nhà, sau đó nhường con rể trong nhà. Cái này còn phải nói là cô gia tử hữu dụng về sau, cô gia tử thân nhất à, giá đương nhi tử đều phải đứng sang bên cạnh. Tống Đại Dũng nhếch miệng, lúc này đã hạ đem giày mặc vào, không có chiêu à, cái này lao ba đều đã bắt đầu đổi người. Về phần Trương Vân Hà ở một bên, cũng là che miệng cười trộm, sau đó vừa liếc Tống Đại Dũng một cái. Ngươi liền thiếu đi tại cái này chỗ à, cha không có đánh ngươi cũng không coi là không tệ, liền hôm nay việc này nhiều đáng sợ à, nếu là không có người gọi Trần Nhạc, ngươi suy nghĩ chính mình là cái gì kết quả. Ta cho ngươi biết à, Tống Đại Dũng, về sau cùng Trần Nhạc thật tốt chỗ, đừng luôn luôn cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, luôn cho là ngươi là nhị ca, liền đều ở Trần Nhạc trước mặt trang hồ hồ. Cái này ai nói chuyện có được hay không làm, kia đến xử lý bên trên nhìn, ngươi liền nói ngươi cái này đại nhị ca việc này làm Trương Vân Hà rất là chăm chú mở miệng nói ra. Đi, ngươi thì bấy nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi được không, tốt xấu ta cũng là hắn đại cứu ca đâu. Tống Đại Dũng đã mặc xong giày, mặc vào áo đông, sau đó mang lên nàng dâu liền đã chuẩn bị đi trở về. Nhưng đi tới cửa thời điểm, Tống Đại Dũng đống nhiên dừng bước. Vui, nhị ca trước kia nói những lời kia, ngươi chớ để ở trong lòng à, ta cũng thật sự là quá tức giận, lúc kia ngươi đối mội tử ta như thế, ta cái này làm ca có thể không đau lòng sao. Ngược lại ngươi đừng chấp nhận với ta, nhị ca trước cho ngươi bồi không phải. Tống Đại Dũng lúc này vẻ mặt thành thật, mở miệng nói xin lỗi. Liên hắn cái này tính cách, bướng bỉnh giống con lừa như thế, dù là đem hắn đánh gần chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thậm chí tại phụ thân của mình Tống Chí Cương trước mặt, cũng chưa hề nhận sai lầm, nhiều lắm là cũng chính là không nói lời nào mà thôi. Có thể làm cho hắn chủ động nhận lầm, liền đã nói rõ hiện tại Trần Nhạc trong lòng hắn địa vị, bao quát trong lòng của hắn đối Trần Nhạc cảm kích. Mà lúc này Tống Đại Dũng hốc mắt từ đỏ bừng, cái này nước mắt ú cục ngay tại trong hốc mắt đỏ quanh. Đều người một nhà, nói những lời này làm gì, tranh thủ thời gian cùng ta nhị tẩu trở về đi. Cũng đừng lại động thủ ngươi cũng không phải ta nhị tẩu, nó ngó cho trên người ngươi cạo, ha ha. Trần Nhạc như thế cười một tiếng. Tống Đại Dũng liền không nhịn được đi lên phía trước, đối với bờ vai của hắn liền đập một cái. Đương nhiên không dùng lực, liền là thuần vì cái chủng loại kia anh em ở giữa lẫn nhau chơi bùa mà thôi. Tiểu tử ngươi chính là ngứa ra, chờ sau này ngươi nếu là phạm sai lầm bị ta bắt lấy, ngươi nhìn ta thế nào đánh ngươi. Không cùng ngươi giật, ta phải cùng nàng dâu về nhà đi ngủ, cha, mẹ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút à, nhi tử cho các ngươi thêm phiền toái, để các ngươi đi theo lo lắng hãi hùng, về sau ta làm rất tốt, nhiều kiếm tiền, thật tốt đối vợ ta, cũng hiếu mời các ngươi. Tống Đại Dũng để lại một câu nói về sau, liền trực tiếp dùng tay ôm Trương Vân Hà eo, cái này kéo đi nửa ngày, thật sự là bởi vì Trương Vân Hà có chút mập, cái này một cái tay đều có chút ôm không được. Kia Trương Vân Hà càng là nâng lên bàn tay thô, tại Tống Đại Dũng trên thân đập hai lần. Hai người này một bên náo một bên liền đi ra cửa. Cái này Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi lão lưỡng khẩu nhìn thấy về sau cũng tất cả đều nhịn không được bật cười. Chuyện này cuối cùng là đi qua, mà lớn nhất công thần tự nhiên là bọn hắn cô gia tử Trần Nhạc. Vui a, thêm lời thừa thái cha liền không nói, ngươi là ta nhà lão Tống cô gia tử, đó cũng là ta nhà lão Tống nửa đứa bé. Ngược lại cha đều ghi tạc trong lòng đâu, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, ngươi cái này dày vò một ngày, ngủ sớm một chút ta, hai ngày này có thể không lên sơn cũng đừng lên núi. Tống Chí Cương nói đến đây lúc sau đã hạ, sau đó liền chui vào trong phòng nhỏ đi thu thập một chút, ban đêm liền để vợ chồng trẻ tại cái này trong phòng nhỏ chịu đựng một đêm. Dù sao kia xương phòng có khách ở đâu. Mà Tống Nhã Cầm lúc này ngồi trên giường, luôn luôn đắc ý, mà tiểu Nữu Nữu đã nằm ở trong chăn ngủ thiết đi, còn đánh lên nhỏ khò khè đâu, khuôn mặt nhỏ ngủ được đỏ bừng, đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Mẹ vợ Trương Quế Chi càng là dắt lấy cô nương tay, thế nào nhìn thế nào ưa thích, thế nào nhìn thế nào đều biết đủ, liền nói lên Trần Nhạc trước đó cùng hiện tại cũng cảm giác tựa như là nằm mơ dường như. Đừng nói Trương Quế Chi, liền xem như Tống Nhã Cầm, cũng không nghĩ tới có một ngày Trần Nhạc sẽ như vậy nhân nghĩa, hơn nữa có thể một ngày kia, lên như diều gặp gió, hiện tại cũng thành nhà lao Tống chủ tâm cốt. Cái này nhà mẹ đẻ có chút cái gì vậy, tất cả đều trông cậy vào Trần Nhạc cho quyết định đâu, ngay cả cha mẹ hiện tại cũng nghe hắn. Chương 309, hai thai phải thừa dịp sớm. Phụ thân tiết khoái hoạt, chương 309, hai thai phải thừa dịp sớm. Phụ thân tiết khoái hoạt, đại cô nương à, về sau cùng vui thật tốt sinh hoạt, ngươi cũng có nhỏ tính tình, thiếu đường nghịch điểm tính tình. Ngươi nhìn Trần Nhạc hiện tại đối ngươi tốt bao nhiêu à, cái này nhiều ít người đều hâm mộ đâu, ngươi nhưng phải làm bảo bối như thế, hảo hảo thương yêu chính mình các lao gia, ta nhìn à, hai ngươi hẳn là thừa dịp còn trẻ lại muốn một cái. Đến lúc đó hai đứa bé chờ trưởng thành về sau cũng lẫn nhau có cái giúp đỡ, ngươi xem một chút các ngươi huynh muội mấy cái tốt bao nhiêu à, cái này ai ra cái gì vậy, cũng có người thương lượng. Nghe được mẫu thân Trương Quế Chi lời nói, Tống Nhã Cầm chỉ là túi đầu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta bà cũng nói như vậy, muốn lại để hai ta lại muốn, vậy nếu là mang bầu sẽ phải thôi. Ngược lại sau này hay nói, cái này cũng không thể nói sinh thì sinh a. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhìn qua rất là thẹn thùng bộ dáng. Xem lại các ngươi vợ chồng trẻ a, ta liền thỏa mãn, cùng ngươi cha hiện tại cho dù chết cũng có thể nhắm mắt lại. Cái này mắt nhìn thấy cũng sắp hết năm, hai ngươi cũng đừng lại nhà qua, đi trước ngươi nhà mẹ chồng, ở đằng kia qua hết năm về sau, tháng riêng 15 lại đến nhà ta, chúng ta nhiệt nhiệt nháo nháo. Cái này Trương Quế Chi cũng cảm thấy thời gian này là càng ngày càng có hy vọng. Đặc biệt xem đến cô nương này trôi qua tốt như vậy, hơn nữa còn có thể giúp đỡ lấy trong nhà, cũng cảm giác đời này thật sống không uổng. Tại tỷ môn nhi trước mặt cũng có thể nhô lên sống lưng. Ân à, còn có mấy ngày liền hết năm cũ, ta ngày mai cũng phải nhanh đi về, đem phòng thật tốt dọn dẹp một chút. Mẹ, ngươi cùng ta cha cũng ngủ sớm một chút à, ta cũng phải cùng Trần Nhạc đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai trở về, Nữu Nữu trước hết đặt ở nhà ngươi à, không phải ta trở về đều không cách nào làm việc. Sạch nhìn xem nàng, đứa nhỏ này bây giờ bị ba nàng quen, đều không có dạng, so kia tiểu Nam Hải đều tinh địch. Tống Nhã Cầm nói đến đây lúc sau đã hạ giường, mặc vào giày, còn hướng về phía Trần Nhạc bạch một cái. Ngươi lời nói này, kia là người ta khuê nữ, người ta không đau ai đau a. Tiểu cô nương này vẫn là nuông chiều điểm rất tốt, không phải chờ trưởng thành cho nàng một cục đường hắn liền chạy. Trương Quế Chi cười một cái nói. Sau đó Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm liền chui vào phòng nhỏ, chờ lấy dầu hỏa tắt đèn về sau, trong phòng liền yên tĩnh. Mà Tống Nhã Cầm lật qua lật lại ngủ không được, liền ôm Trần Nhạc cánh tay, sau đó đem đầu dựa vào trên vai của hắn. Trường Quý, hôm nay lúc ăn cơm, ta nghe ngươi người bạn kia nói, cái kia Trương lão bản muốn an bài cho người cái gì sống, tựa như là tại một chút Nam Phương kẻ có tiền lên núi, đi thể nghiệm đi săn, lúc này ngươi có thể không tiếp cũng đừng tiếp, vốn là rất nguy hiểm, ta cũng không ra thế nào muốn cho ngươi lên núi. quay đầu nếu là chỉnh ra điểm chuyện gì có thể làm thế nào. Hiện tại Tống Nhã Cầm là càng ngày càng không thể rời bỏ Trần Nhạc. Đặc biệt là mỗi một lần Trần Nhạc lên núi, nàng ở nhà đều đi theo nơm nớp lo sợ, liền sợ ra một chút cái gì vậy. Cô vợ trẻ, bản lĩnh của ta ngươi không biết sao? Về sau đi săn cái này sống, ta phải trường kỳ làm tiếp, hơn nữa hiện tại có kinh nghiệm, liền khỏi cần phải nói, còn có Lý Phú Quý, Đại Ngốc hai người bọn họ, kia càng sẽ không xảy ra chuyện. Thừa dịp bây giờ có thể kiếm tiền, ta phải kiếm thêm điểm, mà đợi đến sang năm đầu xuân tới mùa hè thời điểm, liền xem như không đi săn cũng có thể kiếm được tiền. Trần Nhạc cũng sợ nàng dâu hàng ngày đi theo nơm nớp lo sợ, cho nên dự định cùng hắn tiết lộ một chút kế hoạch của mình. Cái này đi săn tới 88 năm bắt đầu liền đã nghiêm lệnh cấm chỉ, cấm thương cấm săn, đến lúc đó coi như không có cơ hội. Bất quá khoảng cách tới 88 năm còn có dòng dã 7 năm thời gian, đối với Trần Nhạc đến bảo hoàn toàn đầy đủ, trong khoảng thời gian này có thể tích lũy xuống đầy đủ tài phú. Huống chi tới 88 năm, kinh tế sẽ nên tới một cái bay vọt về chất, lấy hắn trọng sinh thân phận cùng ký ức, lại muốn kiếm tiền, kia càng thêm dễ dàng, ít ra so đi săn muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất luận là cổ phiếu vẫn là tài chính, còn có tin tức chính lệnh, cho dù là đem ở kiếp trước những cái kia từng lừa qua ca khúc tất cả đều chép lại, bán bản quyền đều có thể kiếm bút sớp. Cho nên Trần Nhạc cũng không lo lắng, tới 88 năm về sau, liền không có tiền kiếm lời. Phản mà tới được 88 năm, liền không cần lại dựa vào đi săn. Không đi săn lên núi còn có thể kiếm tiền. Tống Nhã Cầm cảm giác được rất nghi ngờ mở miệng hỏi. Kia là đương nhiên, không nói trước có thể hay không nhặt được gạt hiệu, chúng ta cái này một mảnh đại sơn cánh rừng, đây chính là núi thẳng đại hương an linh a, bên trong cái gì bảo bối không có, tùy tiện đào một gốc nhân sâm, kia đều có thể kiếm nhiều, đặc biệt là cái này nhân sâm hoang, từ xưa đến nay, kia đều có thể so với hoàng kim. Hơn nữa ta có nắm chắc, cũng có kinh nghiệm, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, cô vợ trẻ, về sau ta có thể để ngươi cùng cô nương qua tới nhuần thời gian, bao quát cha mẹ ta bên kia, còn có ngươi cha mẹ bên này, chờ năng lực ta đầy đủ thời điểm, liền xem như nhị ca bọn hắn một nhà, ta cũng có thể dẫn hắn cất cánh. Ngược lại ta hiện tại năng lực còn chưa đủ, có thể cố qua được đến chính chúng ta nhà liền đã không tệ, cho nên đến từ từ sẽ đến, ngươi đến ủng hộ ta, ở nhà không cần lo lắng, liền ta năng lực này chuyện gì đều không mang theo. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, dùng tay sờ lên Tống Nhã Cầm cái chán, cũng nhẹ nhàng hôn một cái. Ta tin tưởng ngươi, ngược lại về sau ngươi lên núi, trong đầu liền nhớ kỹ một sự kiện, ta cùng ta cô nương chờ ngươi trở về đâu. Tống Nhã Cầm cũng thật chặt ghé vào Trần Nhạc trong ngực, nha đầu này vậy mà khóc lên, bởi vì Trần Nhạc đã cảm nhận được nước mắt của nàng. Khóc cái gì đồ chơi, cái này đêm hôm khuya khoắt đúng rồi cô vợ trẻ. Ba mẹ ta còn nói cũng làm cho chúng ta lại muốn một cái đâu, hai ta đến bắt chút gấp à, ngươi nói hai ta hiện tại thời gian trôi qua cũng xem là tốt, ăn uống không lo, Nữu Nữu hiện tại cũng lớn, chờ lại muốn một cái về sau, không chừng Nữu Nữu còn có thể giúp hai ta nhìn xem đâu. Đống nhiên ở giữa, Trần Nhạc ghé vào Tống Tiểu Cầm bên thai nói rằng, tới ngươi à, cái đồ chơi này thế nào nắm chặt. Kia đến mang thai lại nói nha, lúc này nếu là vẫn là nữ nhi lời nói, ngươi có thể hay không càng ghét bỏ ta à, chỉ cho ngươi sinh cô nương, cũng không cho ngươi sinh con trai. Tống Nhã Cầm bệnh lên miệng nhỏ, tay nhỏ tại Trần Nhạc trên ngực vẽ lên vòng vòng. Hắc hắc, bất luận sinh cái gì, vậy cũng là ta Trần Nhạc loại, ta nhà lao Trần đời sau. Là cô nương tốt hơn, về sau hai ta già về sau, liền số cô nương này mới hiếu kính đâu, làm con trai kia đều vô tâm, tựa như ta dường như cô nương mới là nhỏ áo bông a. Trần Nhạc cười toe toét nói, thế nào đều được, bất luận là cô nương vẫn là nhi tử, ta đều cho ngươi sinh, ngược lại đời ta nhất định ngươi lão già này nhóm, ngươi cũng không cho phép đem ta ném, cũng không thể không cần ta. Đặc biệt là ngươi bây giờ càng ngày càng tốt, đừng nói là chúng ta thôn, liền ngay cả chúng ta trong thôn đều có mấy cái lao nương môn hàng ngày nghị luận ngươi. Nhìn chằm chằm ngươi đây, ngươi nhưng không cho ở bên ngoài mù làm a, chê hoa gẹo nguyệt, vậy ngươi cũng không bằng đánh ta một chầu, ngươi liền xem như hàng ngày ở nhà đánh ta mắng ta làm ta, vậy cũng không thể cùng những cái kia lão nương môn làm đến cùng một chỗ, ta chịu không được những này. Tống Nhã Cầm rất là lo lắng nói. Kỳ thật chuyện này trong lòng của hắn cũng sớm đã nhẫn nhịn một thời gian thật dài, chỉ là tìm không thấy cơ sẽ nói đi ra. Ngươi muốn cái gì đồ chơi đâu, ngó ngươi cái này cái đầu nhỏ, cũng muốn những thứ vô dụng này, ngươi cũng không ngó chung quanh đây 10 cái trong thôn, có cái nào có thể so ra mà bọn ngươi, nói đúng là cái này thân. Ngó ngươi cái này eo nhỏ, thừa dịp nói đến đây thời điểm, liền dùng tay tại Tống Nhã Cầm trên lưng sờ soạn một cái. Cho dù là sinh hài tử, Tống Nhã Cầm vóc người này cũng không có đi dạng, ngược lại so trước kia càng thêm hoàn mỹ, có lồi có lõm. Trước đó là bởi vì quá gầy, mặc dù dáng người cũng thật đẹp mắt, nhưng còn không đạt được vẹn chuyển trình độ. Mà bây giờ thật đúng là có tiểu tức phụ mùi vị. Ai nha, đừng làm rộn. Tranh thủ thời gian ngủ đi, cái này đều mấy giờ rồi. Ngày mai còn phải trở về thu thập phòng đâu, sau đó ngươi làm việc của ngươi. Tống Nhã Cầm dùng con muỗi như thế động tĩnh tại Trần Nhạc bên tai nói thầm hai câu. Cha mẹ đều ngủ thiết đi, hai ta bận rộn sống hai ta, cái này mong muốn hài tử, vậy còn không đến bắt chút gốc. Trần Nhạc cười xấu xa một tiếng, không đợi Tống Nhã Cầm kịp phản ứng, liền đã bị Trần Nhạc ôm lấy. Chương 310, ta nói nện cao Trần, ngươi cũng đừng tự trách ta thôi. Chương 310, ta nói nện cao Trần, ngươi cũng đừng tự trách ta thôi. Chờ tới ngày thứ hai thời điểm, Trương An Hỉ tỉnh lại lại ăn điểm tâm mới cưới lên xe mô tô, Trần Nhạc cái này toàn ra cũng đi ra tiễn hắn. Thúc thúc thầm tử, các ngươi nhanh đi về à, đây đều là người trong nhà làm gì khách khí như vậy, ngươi nói các ngươi lão lưỡng khẩu ra đến tiễn ta làm gì? Các ngươi về trước đi, cái này nhiều lạnh à, ta có mấy câu muốn cùng Trần Nhạc lão đệ nói hai tiếng. Trương An Hỉ khắp khuôn mặt là nụ cười mở miệng nói ra. Vậy được, về sau đến thường tới chơi à, lão đại này mùa đông, ngươi cưới xe gắn máy nhưng phải cẩn thận một chút. Tống Chí Cương nhẹ gật đầu, liền lôi kéo bạn già cùng nhau vào phòng. Cuối cùng liền chỉ còn lại Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cẩm. "Đệ muội, Trần Nhạc lão đệ hiện tại bản sự có thể lớn đâu, ngươi nhưng phải nhìn xem gấp điểm, đừng để những thôn khác bên trong lão nương môn chiếm tiện nghi." Trương An Hỉ cười mở một câu trò đùa. "Vậy cũng không, gần nhất ngay cả chúng ta đồn đều mấy cái lão nương môn đều đang nghị luận hắn. Thì Tử ca, ngươi cũng phải giúp ta giám sát chặt chẽ điểm a, đừng để hắn ở bên ngoài làm loạn." Tống Nhã Cẩm trợn nhìn Trần Nhạc một cái nói rằng: "Ta nói Trương An Hỉ, ngươi có phải hay không ăn no rồi không có việc gì chống đỡ, nhanh đi về được, cái này còn ở lại chỗ này khối pha trộn lên rồi. Ta cùng vợ ta tốt đây, những nữ nhân khác ta có thể trừng mắt, cái này mỗi ngày có chút tắm, ta đều phải giao trong nhà." Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, một thanh liền ôm Tống Nhã Cẩm. Tống Nhã Cẩm tôi một tiếng, dùng nắm đấm tại bộ ngực hắn đập một cái, quay người liền tiến vào. "Lão đệ a, không nói đùa, ta phải nhanh đi về nhìn một chút. Xem chừng bọn hắn hôm qua lên núi hẳn là có chút cái gì thu hoạch, ta xem một chút tình huống gì, cái này đừng chấm dứt, tiền gì đều để bọn hắn cho kiếm lời, ngươi một phần đều vất không đến, ta là thật vì ngươi sốt rồi à. Trước hết không nói với ngươi, ta phải nhanh đi về." Trương An Hỉ nói đến đây thời điểm, đã chuẩn bị dẫm chân ga rời đi. Trần Nhạc lại đột nhiên đi tới, hắn lúc này mới dùng hai chân phanh lại. "Thì Tử ca, ngươi đừng trách ta xen vào việc của người khác à, chị dâu, cái này về nhà ngoại đều có chút thời gian à, ta nhớ được ta vừa đi săn kia một hồi liền trở về, cái này đều đi qua 2-3 tháng, ngươi đến tranh thủ thời gian cho tiếp trở về à. Ngươi nói ngươi cùng chị dâu ở giữa cũng không có cái gì nguyên tắc tính vấn đề, trước ngươi làm điểm chuyện sai, bây giờ không phải là cũng rất tốt sao, mau đem chị dâu tiếp trở về, ngươi nếu là ngượng nhịu mặt, đến lúc đó ta đi chung với ngươi." Trần Nhạc rất là chăm chú mở miệng nói ra. "Lão đệ nha, ta không có ngươi bản lĩnh này, ta lời ít tiền cũng không dễ dàng, ngươi bây giờ có thể có hôm nay đều là chính ngươi cố gắng, ngươi cái này kiếm tiền tốc độ cũng nhanh, hơn nữa đổi cũng rất tốt, ngươi cha vợ cùng lão mẹ vợ đều nhìn ở trong mắt đâu. Ngươi nói một chút ta có cái gì, liền xem như đem nàng cho tiếp trở về, lại có thể thế nào, còn không phải trở về cùng ta gặp cảnh khốn cùng, lo lắng đề phòng, muốn không hôm nào ta cùng ngươi lên núi đi đi săn à, không chừng cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút." Trương An Hỉ vẻ mặt đắng chắc nói. Cái này nàng dâu vừa về nhà ngoại một tháng, hắn cơ hồ hàng ngày đều chạy đến cha vợ nhà đi cầu, thậm chí đều cho cha vợ cùng lão mẹ vợ quỳ xuống. Thật là theo thời gian dài, Trương An Hỉ cũng nghĩ thông, ngươi nói đem nàng dâu tiếp trở về, nếu có thể được sống cuộc sống tốt còn chưa tính, kia trở về cùng hắn chịu khổ chịu tội là đồ cái gì đâu. Nghe được Trương An Hỉ lời nói này, Trần Nhạc lại là lắc đầu. "Vậy nhưng là lạ a, ngươi biết chị dâu trong lòng là thế nào nghĩ sao? Nếu như chị dâu thật muốn cùng ngươi ly hôn, cái này sớm đều đã xé trứng đi chị dâu, cái kia chính là chờ ngươi một cái thái độ. Vì sao kêu cùng ngươi chịu khổ chịu tội a? Vậy trước kia cho ngươi chịu khổ chịu tội còn thiếu, chị dâu nếu không phải coi trọng ngươi người này, lúc trước cũng không có khả năng gả cho ngươi, ngươi đừng tại đây chính mình nghĩ nhiều như vậy, ngươi đến làm cho chị dâu đem lời nói ra. Ngược lại sự tình quyết định như vậy đi, hai ngày này ta rút ra không đến, hai ta nhanh đi một chuyến, mặc kệ thế nào, trước tiên đem chị dâu tiếp trở về, thời gian này còn phải qua, không phải ngươi nói ngươi rất lớn số tuổi, một người chân chạy tử, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy à, trong nhà này nếu là có một nữ nhân, ngươi không cái gì cũng không cần lo lắng nhớ thương thời gian này trôi qua cũng có hy vọng. Không phải cứ như vậy, ngươi lẫn vào có thể kiếm ra cái gì tốt đâu." Trần Nhạc rất là nói nghiêm túc. "Vậy được, có câu nói này của ngươi, trong lòng ta còn có chút đấy, ca nghe ngươi. Vậy ta đi về trước a." Trương An Hỉ do dự trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía Trần Nhạc rất là kiên định ngữ khí nói rằng, rất hiển nhiên Trần Nhạc lời nói này hắn là nghe lọt được. Sau đó Trần Nhạc liền đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Hơn một giờ sau, Long Tuyển Sơn Trang, Trương Thắng Hảo mơ mơ màng màng vừa mới xuống lầu, liền thấy Trương Thắng Hảo đem xe mô tô cưỡi trở về. Vừa mới đình chỉ trong viện, Trương Thắng Hảo liền dựa vào tại ngưỡng cửa đốt lên một điếu thuốc, hút. "Ngươi đây là làm gì đi?" Trương Thắng Hảo mở miệng hỏi. "Cái này không phải là đi một chuyến Trần Nhạc hắn cha vợ nhà sao? Nhất định phải giữ lại ta ăn cơm, cái này đêm qua uống nhiều quá liền không có trở về." "Trương ca, Vương Vĩnh Quý bọn hắn bên kia kiểu gì à, người này cũng đều đưa đến lên núi đi, hôm qua có hay không đánh cái gì đồ chơi?" Trương An Hỉ đem xe mô tô cất kỹ về sau, liền rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi, cũng một bên đi vào phòng. "Hôm qua còn rất khá, nghe nói lên núi đánh địa bảo, còn giết chết một đầu lợn rừng. Nói đến ta còn thực sự có chút thật xin lỗi Trần Nhạc lão đệ, cái này mấy người trẻ tuổi à, đó cũng là ra tay xa hoa, đánh một đầu lợn rừng, một người cho Vương Vĩnh Quý bọn hắn tiểu đội ném đi 500 khối tiền, bảy người này à, chính là 3000 nhiều khối à." Nói đến đây thời điểm, Trương Thắng Hảo cũng thở dài, dù sao chuyện này hắn cũng không cách nào làm ra quyết định, lúc đầu đích thật là muốn cho Trần Nhạc căn bài, nhưng là Vương Vĩnh Quý bên này cùng hắn cũng có chút quan hệ. Lúc ấy cũng chỉ là nghĩ hai bên đều giới thiệu cho người, giới thiệu điểm hộ khách cũng đều có thể kiếm được tiền, sao có thể cũng không nghĩ tới, những người tuổi trẻ này đều coi trọng Vương Vĩnh Quý thú liệp tiểu đội. Dù sao người ta muốn người có người, muốn quy mô có quy mô. Mấu chốt Vương Vĩnh Quý cái kia nữ nhi cũng cùng những người tuổi trẻ này kết thành một khối tính cách hào sảng, cho nên a, quan hệ này làm tốt liền lại càng dễ sinh ra tín nhiệm. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Thắng Hảo cái này trong lòng đều hổ thẹn, dù sao chuyện này vừa mới bắt đầu đề nghị thời điểm tìm chính là Trần Nhạc. Cái gì đồ chơi, 3000 nhiều khối tiền, cái này cũng chưa tính lên núi tiền a. Cái này đều nhanh thành vạn nguyên hộ, Trương lão bản a, vậy ngươi cái này thật có chút rất không thích hợp nhi. Kia Vương Vĩnh Quý thú liệp tiểu đội cũng không cho chúng ta Long Tuyển Sơn Trang mang đến chỗ tốt gì à, ngươi nhìn lại một chút Trần Nhạc huynh đệ, vừa đánh tới đáy cái gì đồ chơi hay đều hướng chúng ta cái này đưa, trong khoảng thời gian này ngươi giữ gìn hộ khách đưa đồ vật nơi đó đều là Trần Nhạc huynh đệ tại hốc núi bên trong thật vất vả lấy được. Cùng lão bản ngươi nói thật, ngươi cũng đừng nóng giận, hôm qua ta còn mang Trần Nhạc lão đệ đi gặp nơi đó nổi danh nhất đại ca Cắt Tam Thúc, cái này Cắt Tam Thúc đều thiếu lý, có chút cái gì đồ chơi hay đều đưa ngươi nơi này, cái kia bên cạnh liền sợi lông đều không có mò lấy, như thế muốn chỉnh cho Trần Nhạc huynh đệ làm thương tâm, ngươi nói hắn về sau không tới có thể làm thế nào? Cũng không thể tất cả đều trông cậy vào Vương Vĩnh Quý a. Nghe tới Vương Vĩnh Quý bọn hắn thú liệp tiểu đội đem tiền đều chuyển đi thời điểm, cái này Trương An Hỉ càng thêm là Trần Nhạc cảm giác được không công bằng. Ai ra, ta nói Hỉ tử a, ngươi liền đừng ở chỗ này lỡ trách ta được hay không a? Ta cái này trong lòng vốn là buồn ngủ hoảng, ngươi cho rằng ta không biết rõ Trần Nhạc lão đệ trong khoảng thời gian này cho ta sơn trang mang đến không ít hiệu quả và lợi ích sao? Ta nhìn như vậy đi, chờ lần sau hắn tới, ngươi trực tiếp giúp ta đem 1000 khối tiền kín đáo đưa cho hắn, ta cho hắn hắn khẳng định không thể nhận, coi như là ta bồi thường, dạng này tổng được rồi. Trương Thắng Hào mở ra tay, thản nhiên nói. Chương 311, lên núi đám người kia, xảy ra chuyện lớn. Chương 311, lên núi đám người kia, xảy ra chuyện lớn. Cái kia còn nói gì, tiền này ta đến đưa. Ngược lại lão bà ngươi có thể làm như vậy, ta cảm giác trong lòng lẫn đến mức sức lực. Trương Thắng Hào cười toe toét nói. Mà đúng lúc này, một chiếc xe Jeep nhanh chóng gọn vào trong viện. Ngay sau đó theo trên xe nhảy xuống tới một người, là theo chân Vương Vĩnh Quý bọn hắn lên núi lúc ấy Nam Phương người người trẻ tuổi bên trong Triệu Kiệt. Chỉ thấy Triệu Kiệt mặt hốt hoảng chạy tới, kém chút không có té lăn trên đất. Trương Thắng Hào một thấy cảnh này, trong nháy mắt trong lòng lộ bột một tiếng, trong lòng khẩn cầu cũng đừng ra điểm chuyện gì a. Trương An Hỉ vừa nhìn thấy điệu bộ này cũng đội vàng vào tới, đem đã té ngã trên đất Triệu Kiệt cho nâng đỡ lên. Đại huynh đệ, ngươi đây là thế nào? Nhường lăng đuổi. Trương An Hỉ vội vàng mở miệng hỏi. Mà Triệu Kiệt lúc này đã sắc mặt trắng bệnh, gấp không được, miệng đắng lưỡi khô, cái này vừa nói cũng bắt đầu run rẩy. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Thắng Hào trên thân, đem Trương Thắng Hào xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hào thúc, cứu mạng a! Nhanh lên a, xảy ra chuyện lớn. Ta cùng San San các nàng tiến vào sơn về sau đi rời ra, chúng ta mấy người kia gặp phải dã thú, có đàn sói, còn có gấu đen. Tiểu tôn bọn hắn đều thụ thương, hiện tại cũng tránh trên tàng cây đâu. Hiện tại San San tìm không thấy bóng người, vậy phải làm sao bây giờ à? Thúc thúc, ta van cầu ngươi mau tìm người lên núi đi cứu bọn họ a! Triệu Kiệt một câu nói kia thật giống như sấm sét giữa trời quang trực tiếp bổ trúng Trương Thắng Hào đầu. Bên trên phải biết San San nhóm người này mỗi một cái đều xuất thân phú quý, hơn nữa có rất nhiều đều là hắn hộ khách con cái, có thể làm cho con cái tới giao cho trong tay hắn. Những khách hàng này cũng đều đem Trương Thắng Hào xem như người trong nhà, hơn nữa tràn đầy tín nhiệm. Cái này nếu là con cái nhóm xảy ra chút cái gì vậy, Trương Thắng Hào đau cả đầu, căn bản là không có cách bàn giao nhà, thậm chí có khả năng bởi vì chuyện này dẫn đến gia tộc mình chuyện làm ăn bị thương nặng. Phải biết nơi này mỗi người thân phận cũng rất cao quý, có tiền có thế, bất luận là vị nào có chút sơ suất, hắn đều bàn giao không dậy nổi. Cho nên lúc này Trương Thắng Hào mới là nhất hoảng, cũng sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút đến cùng chuyện ra sao à, chúng ta lên xe trước, lên xe. Trương Thắng Hào thậm chí liền y phục đều đã không để ý tới xuyên, liền mặc một bộ bên trong áo ngủ, mở cửa xe liền phải nhảy tới. Trương lão bản, ngươi trước đừng có gấp à, liền y phục cũng không mặc, ngươi cái này lên núi có thể làm sao? Hiện tại cứ như vậy đi, cũng không cứu về được người, rất dễ dàng đem chính mình cũng đầu vào, Kim Mã thôn bên kia Kim Mã Sơn, vậy nhưng nguy hiểm đây, là ta Đông Bắc nổi danh rừng sâu núi thẳm, đừng nói là người bình thường, liền xem như thợ săn đều rất ít đi vào bên trong. Hơn nữa chúng ta đi cứu người lời nói, còn phải tìm Sam Sam tiểu thư, cái này trong núi nếu là lạc đường không dễ tìm à, đến mang chó đi. Trương An Hỉ coi như tỉnh táo, một thanh kéo lại Trương Thắng Hảo, cũng mở miệng nói ra. Lúc này Trương Thắng Hảo dùng tay trà sát mặt, dần dần bình tĩnh lại. Lấy hắn loại thân phận này gặp được loại sự tình này đều đã luống cuống, cái này nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã hoang mang lo sợ hoàn toàn không có chủ ý, mà Trương Thắng Hảo cũng biết lúc này không thể hoảng, hoảng là không giải quyết được vấn đề, phải nhanh nghĩ biện pháp mới được. Đột nhiên hắn nghĩ tới Trần Nhạc, dường như tìm tới cây cỏ cứu mạng, sau đó liền một thanh kéo lại Trương An Hỉ tay, đội vã dáng vẻ. Trương lão ca, việc này thật sự đến làm phiền ngươi, ta hiện tại ai cũng không trông cậy được vào. Việc này ngươi được cứu ca ca ta nhà, ngươi nhanh lên đi tìm Trần Nhạc, hiện tại cũng chỉ có Trần Nhạc có thể giúp đỡ chúng ta. Bất luận dùng biện pháp gì, đều phải đem Trần lão đệ cho mời đi theo, bao nhiêu tiền ta đều bằng lòng ra. Nếu là đám con nít này xảy ra chuyện, ta thật không có cách nào cùng bọn hắn phụ mẫu bàn giao nhà, người ta đem hải tử giao cho trên tay của ta, hiện tại náo ra những chuyện này, ngươi nói ta có thể làm thế nào a? Trương Thắng Hào lúc này đã hoàn toàn không có chủ ý, đem tất cả hy vọng đều ký thác tới Trần Nhạc trên thân. Dù sao Vương Vĩnh Quý đám người kia đã không trông cậy được vào. Nghe Triệu Kiệt có ý tứ là nói, Vương Vĩnh Quý bọn hắn cũng trong núi đi dạo tìm người đâu, mà Vương Vĩnh Quý khuê nữ, Vương Lệ Na dường như cũng lâm vào nguy hiểm, gặp dã thú, đã đều trốn đi. Liền chính bọn hắn đều tự lo không xong, huống chi đi cứu người. Ta hiện tại liền đi tìm, lão bản, ngươi trước đừng có gấp à, bây giờ không phải là gấp sự tình. Ta hiện tại liền đem Trần Nhạc huynh đệ bọn hắn gọi qua, sau đó chúng ta cùng lúc xuất phát, trước đừng hoảng hốt. Còn có Triệu Kiệt, đại chất tử à, ngươi tranh thủ thời gian vào nhà ấm và ấm áp, đợi lát nữa còn phải cùng chúng ta đi một chuyến trong núi, cho chúng ta chỉ đường. Nói xong câu đó về sau, Trương An Hỉ cũng không còn nói nhảm, trực tiếp đem kia xe mô tô cho đẩy đi ra. Nhưng mà hắn vừa đẩy xe mô tô, Trương Thắng Hào liền đã mở ra xe dịp, càng là hướng hắn vây vây tay. Đừng cưỡi xe gần máy, chậm còn nguy hiểm, mau lên xe. Ta đi chung với ngươi tìm Trần huynh đệ. Theo Trương Thắng Hào một tiếng này chào hỏi, Trương An Hỉ cũng đội vàng đem xe mô tô đặt vào một bên, liền trực tiếp chui vào xe, mà lúc này hắn lại hướng phía Triệu Kiệt hô một tiếng. "Triệu Kiệt, ngươi mau lên xe, đợi lát nữa còn phải trông cậy vào ngươi chỉ đường đâu." Nhưng mà bất luận hắn thế nào kêu gọi, lúc này Triệu Kiệt cũng sớm đã bị sợ choáng váng, hoàn toàn co quắp ngồi dưới đất, không biết rõ làm thế nào. Xong đời đồ chơi. Trương An Hỉ mắng một tiếng liền nhảy xuống xe, trực tiếp cứng rắn dắt lấy cũng đem Triệu Kiệt cho túm đi lên. Cái phản ứng Triệu Kiệt lớn tiếng la lên: "Ta không đi, ta không đi, ở trong đó quá đáng sợ, thật là nhiều lang, còn có gấu, kia đều muốn ăn thịt người. Ta không nghĩ tới đi a, Hào Thúc." Triệu Kiệt gần như sắp khóc, đã nhanh hỏng mất, đều thảm nói rằng. Lúc này Trương Thắng Hào dùng tay vô vô mặt của hắn, mở miệng nói ra: "Ngươi không đi không được, không đi chúng ta đi đâu tìm người đi a? Càng sẽ lãng phí thời gian, ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm, tin tưởng ta." Sau khi nói xong, Trương Thắng Hào liền lái xe dịp, vọt thẳng ra bầy rồng sân trang, sau đó chạy theo phía dưới thôn phương hướng nhanh chóng chạy mà đi. Tại Trương An Hỉ chỉ dưới đường, rất nhanh liền đã đi tới Thái Bình thôn. Xe này tiến thôn liền đưa tới không ít các thôn dân vây xem nhìn lên náo nhiệt, phải biết đương kim niên đại này, xe dịp đây chính là cực kỳ khan hiếm, bốn vòng ô tô bản thân cũng rất ít thấy, lại huống chi loại này lại lớn lại tráng kiện xe dịp, nhìn liền rất cao quý. Đằng sau cũng sớm đã đi theo một đống hài tử. Trương Thắng Hào hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ thấy Trương An Hỉ chỉ một nhà cửa chính, hắn liền đem xe trực tiếp lái đi, một đầu đâm vào cửa gỗ trước đó, mắt thấy cũng nhanh muốn đụng vào, một cước phanh lại mới giẫm ngừng lại. Chờ xe ngừng về sau, Trương Thắng Hào căn bản không thể chú ý bên trên khác, trực tiếp liền theo trên xe nhảy xuống tới, lúc này hắn còn mặc một bộ áo ngủ đâu, cho dù cái này âm 30 nhiều độ thời tiết đã không để ý tới rét lạnh. Hắn bọn tới trước cổng chính dùng tay bước. Trương An Hỉ cũng nhảy xuống tới, lúc này có thể cảm giác được Trương Thắng Hào tiêu gấp như lửa đốt, hắn cũng dắt giọng hướng về phía trong sân hô: "Trần lão đệ tại hay không tại nhà a? Ở nhà lời nói mau chạy ra đây một chuyến, ra chuyện lớn nhi." Trương An Hỉ hướng về phía trong sân như thế một hô. Vừa về đến nhà, chính cùng lấy cô vợ trẻ thu thập phòng, Trần Nhạc vừa nghe đến thanh âm bên ngoài cũng là rất nghi hoặc, buông xuống trong tay khăn lau cùng điều trải, liền áo đông cũng không mặc, liền đẩy cửa ra đi ra. Cái này ngẩng đầu một cái liền thấy Trương Thắng Hào còn có Trương An Hỉ hai người gấp đến độ giống cái giám khỉ dường như, đều nhanh muốn trực tiếp theo đại môn nhảy vào tới. Hắn cũng ý thức được tựa hồ là xảy ra chút chuyện gì liền vội vàng chạy tới. Chương 312, Trương Thắng Hào hoàn toàn luống cuống. Chương 312, Trương Thắng Hào hoàn toàn luống cuống. Chờ Trần Nhạc vội vàng đi vào trước mặt, hai tay nhanh chóng kéo cửa ra cái chốt, xoẹt một tiếng đem đại môn rộng mở. Trương Thắng Hào như là mũi tên đồng dạng đột nhiên bật lên, hai tay một thanh chăm chú níu lại Trần Nhạc tay. Khuôn mặt của hắn bởi vì cực độ lo lắng mà đỏ bừng lên, gân xanh trên trán đều có thể thấy rõ ràng, miệng bên trong lẩm bẩm: "Trần lão đệ, Trần lão đệ nhanh lên giúp ta một chút a." Bởi vì cảm xúc quá kích động, lời nói đều nói lắp bắp, không thành câu. Trần Nhạc lập tức bị chiến trận này làm ngộng, hắn chậm rãi quay đầu, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trương An Hỉ. Trương An Hỉ thấy thế, đuổi đội vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thắng Hào bả vai, nhẹ nói: "Trước nghỉ một chút, đừng có gấp." Sau đó, hắn đem mặt chuyển hướng Trần Nhạc, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Đại huynh đệ à, lần này thật đúng là đến nhờ ngươi, trên núi bên kia ra chuyện lớn nhi. Đám con nít kia đi theo Vương Vĩnh Quý bọn hắn lên núi, kết quả có mấy đứa bé mất tích, đến bây giờ đều không tìm thấy người. Còn có một nhóm người tao ngộ dã thú, lúc này còn trốn tránh đâu. Dưới mắt liền ngươi có kinh nghiệm, cho nên Trương lão bản muốn xin ngươi lên núi hỗ trợ đem người trước cho cứu ra." Trần Nhạc nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Hắn không để ý tới cân nhắc cái gọi là người lợi ích được mất, coi như không xem ở những người kia trên mặt mũi, vẹn vẹn nhớ tới Trương Thắng Hào ngày bình thường đối với mình cũng tệ, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thế là, Trần Nhạc đội vàng nói: "Các ngươi trước đừng có gấp, đi trước nhà ta trong phòng đợi, cái này bên ngoài âm hơn 30 độ, lạnh đến muốn mạng. Ta đi tìm một cái ta kia hai cái huynh đệ, ta một người lên núi cũng không được. Thì tử ca, ngươi tranh thủ thời gian mang Trương lão bản vào nhà." Nói xong, Trần Nhạc liền vội vã hướng lấy bên ngoài đi đến. Trương An Hỉ thì mang theo Trương Thắng Hào vào phòng. Ngay tại thu thập phòng, Tống Nhã Cầm nhìn thấy bọn hắn tiến đến, trên mặt lập tức chất đầy nhiệt tình nụ cười, vội vàng nói: "Thì tử ca, tiến nhanh phòng ngồi, ta đi cấp các ngươi ngược nước nóng." Nàng biết là Trần Nhạc bằng hữu, cho nên phá lệ ân cần. Chỉ thấy nàng bước nhanh đi đến ngăn tủ bên cạnh, xuất ra nước ấm cùng cốc trắng men, lại từ lá trà bình bên trong bắt một nhỏ đem lá trà bỏ vào lọ bên trong, sau đó lộc cộc rót nước nóng, lập tức trong phòng tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt hương trà. Nhưng mà, lúc này Trương Thắng Hảo cùng Trương An Hỉ cái nào có tâm tư đi uống trà. Trương An Hỉ cười đối Tống Nhã Cầm nói: "Lệ muội à, ngươi không đợi, chúng ta lần này tìm Trần lão đệ là có chút việc gấp nhi. Vị này là Trương lão bản, trước đó Trần lão đệ bán sơn chân thịt rừng đều là bán cho Trương lão bản." Tống Nhã Cầm nghe xong, mới chợt hiểu ra, trước mắt cái này ăn mặc nhìn xem không quá giống bản địa Đông Bắc người Trương Thắng Hảo, lại là từ trước đến nay Trần Nhạc làm ăn vị kia Trương lão bản. Nàng vẫn luôn chưa từng gặp mặt, giờ phút này có chút co quắp, vội vàng mở miệng nói ra: "Trương lão bản ngươi tốt, đa tạ ngươi đối nhà ta Trần Nhạc chiếu cố." Trương Thắng Hào vội vàng đáp lại nói: "Đệ muội à, ngươi cũng đừng khách khí với ta, ta cùng Trần lão đệ quan hệ trong đó, không cần phải nói những này ngoại đạo lời nói. Nói đến ta còn rất hổ thẹn, lần thứ nhất đến nhà cái gì lễ vật đều không mang, vẫn là đi cầu ta giả đệ làm việc." Nói đến chỗ này, Trương Thắng Hào bất đắc dĩ thở dài. Tống Nhã Cầm liền vội vàng lắc đầu, cười nói: "Trương lão bản ngài có thể đừng nói như vậy, vừa rồi ngươi đều nói, ngươi cùng ta nhà Trần Nhạc quan hệ trong đó không nói ngoại đạo lời nói, lễ vật gì bất lễ vật, người đến liền rất tốt. Ta cái này cho các ngươi nấu cơm đi." Tống Nhã Cầm vừa muốn nhấc chân ra khỏi phòng, Trương Thắng Hào đội bằng hô: đệ mọi ngươi cũng đừng bận rộn, chờ một lát chúng ta liền phải đi. Chút tiền ấy ngươi trước thu một chút, đừng để ta giả để biết, không phải hắn khẳng định không thu. Nói, Trương Thắng Hào đem đi ra ngoài mang tới tiền tất cả đều móc ra, hai chói 10 nguyên tờ chỉnh chỉnh tề tề bày trên bàn, cộng lại không sai biệt lắm là 300 khối tiền. Hắn đại đại liệt liền nói, coi như là lễ gặp mặt. Tống Nhã Cầm vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ánh mắt đều trừng lớn, lắc đầu liên tục, khoát tay nói, cái này sao có thể được à, ta cũng không thể thu, cái này quá quý giá. Trương Thắng Hào lại vẻ mặt thành thật trầm giọng nói rằng, chút tiền ấy thì xem là cái gì, cùng ta cùng Trần lão đệ quan hệ trong đó so sánh, hoàn toàn không tính chuyện. Đệ mọi người liền tranh thủ thời gian thu, không phải ta cái này trong lòng coi như lao hay nấy, ngươi nhường ca trong lòng không có trở ngại được không? Tống Nhã Cầm trong lúc nhất thời cũng không biết nên thu hay là không thu, thế là tìm cái cớ, đội vàng đi ra ngoài. Mà lúc này, Trần Nhạc đã mang theo Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc trở về. Ba người bọn họ đều mặc lên thật dày áo đông, đặc biệt là Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc, trong tay còn cầm ra hỏa sự tỉnh, sau lưng còn nắm hai cái uy phong lẫm lẫm chó săn. Trần Nhạc trước vào phòng, hắn động tác nhanh chóng mặc lên áo đông, đeo lên bông vải mũ, sau đó đem cái kia thanh súng bát sắc thuần thục đựng ở trên lưng, lại đem chi kia 5-6 thước súng trường bán tự động cong lên người, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn xem Trương Thắng Hào nói, "Trương lão bản, chúng ta đi thôi, thời gian không đợi người, chớ trì hoãn." Trương Thắng Hào nhẹ gật đầu, cùng Trương An Hỉ liền cùng Trần Nhạc cùng nhau đi ra phòng. Trần Nhạc quay đầu hướng Tống Nhã Cầm nói rằng, "Cô vợ trẻ à, ta cùng Trương ca còn có Trương lão bản đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng trở về sẽ có chút muộn, ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, không cần đi theo nhớ thương biết không?" Tống Nhã Cầm sau khi nghe được, bước nhanh đi đến Trần Nhạc trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và không bỏ, nghiêm túc nói rằng, "Ta mặc kệ ngươi đi làm cái gì, nhưng là nhất định phải cam đoan an toàn trở về, nếu không ta không để yên cho ngươi." Nói đến đây thời điểm, Tống Nhã Cầm còn nhếch lên miệng nhỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hiển nhiên là tâm thương mình nhà các lao ra. Trần Nhạc đau lòng dùng tay sờ lên nàng gương mặt xinh đẹp, cương chiều cười nói, "Yên tâm đi, ta cái gì bản sự ngươi còn không biết sao, chờ ta trở lại a." Nói xong, Trần Nhạc liền vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến, sau đó cùng Lý Phú Quý, Đại Ngốc cùng nhau lên xe. Bọn hắn đem hai con chó săn cùng hai cái xe chữa tuyết chó kéo đều nhét vào giường phía sau, mặc dù không gian có chút chen chúc, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, dù sao mạng người quan trọng. Sau đó, Trương Thắng Hào phát động xe, chở Trần Nhạc bọn người thẳng đến Kim Mã thôn mà đi. Thái Bình thôn khoảng cách Kim Mã thôn có ít nhất 40-50 dặm, liền xem như lái xe cũng tối thiểu muốn hơn 1 giờ mới có thể đến. Trên đường đi, xe tại bóng loáng tuyết trên đường gian nan tiến lên, Trương Thắng Hào trong lòng tựa như thăm dò con thỏ, khẩn trương tới cổ họng. Về phần Triệu Kiệt theo lên xe đến bây giờ vẫn trầm mặc không nói, cả người nhìn qua 10 phần điệu xỉu a, hiển nhiên là bị trên núi chuyện đã xảy ra dọa sợ. Mà Trương An Hỉ thì không ngừng mà quay đầu, hướng Trần Nhạc nói rõ chi tiết lên trên núi tình huống. Trần Nhạc cái này mới rõ ràng hiểu rõ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, chuyến này lên núi không chỉ có muốn tìm tới mất tích cái kia San San tiểu thư, còn muốn đem bị vây nốt người cho cứu ra, khó khăn thật là rất lớn. Bất quá, Trần Nhạc bằng vào trong đầu của mình dự báo năng lực, trong lòng vẫn là có rất lớn nắm chắc. Chương 313, Kim Ma Sơn, dò đường. Chương 313, Kim Ma Sơn, dò đường. Tại trải qua 1 giờ 20 phút sóc này sau, xe rốt cục chậm rãi lái vào Kim Mã thôn. Chiếc kia chở đám người hy vọng ô tô, vững vàng dừng ở Kim Mã thôn trụ sở thôn cổng. Cửa xe vừa dừng lại, Kim Mã thôn thôn trưởng tựa như một trận gió dường như theo trụ sở thôn bên trong chạy ra. Hắn là cái trung niên nam nhân, lúc này khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng lo nghĩ, cái trán nếp nhăn vận thành bánh quai trèo, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu lo lắng. Tại phía sau hắn, đi theo mấy cái kế toán cùng đội sản xuất đội trưởng, bọn hắn cũng đều mặt mũi tràn đầy lo lắng, bước chân vội vàng. Dù sao, người là tại bọn hắn bên này trên núi ra sự tình, bọn hắn đã mang theo thôn dân ở trên núi tìm một vòng, có thể liền cái bóng người đều không có gặp, còn tao ngộ dã thú, tình huống 10 phần nguy hiểm, rơi vào đường cùng đành phải nhường các thôn dân trước lột xuống. Trung quanh mấy cái thợ săn nghe được tin tức sau cũng đều chạy tới, đồng thời đã lên núi hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng mà, không may, có hai nhóm thợ săn cũng tao ngộ dã thú tập kích, thủ khác biệt trình độ tổn thương. Kim Mã thôn thôn trưởng tên là Vương Cải Siêu, hắn bước nhanh đi đến trước mặt mọi người, thở hổn hển nói rằng, các ngươi cuối cùng là tới. Chúng ta người trong thôn đi lên tìm đã hơn nửa ngày, liền cái bóng người đều không có đụng phải, các ngươi bên này có hay không biện pháp gì à? Trương Thắng Hào đội vàng mở miệng nói ra, Vương thôn trưởng, ta dẫn người tới, làm phiền ngươi hỗ trợ đem bọn hắn mang lên sơn, thuận tiện đem núi này tình trạng cùng bọn hắn nói một chút. Theo Trương Thắng Hào vừa dứt tiếng, Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc ba người theo trên xe nhảy xuống tới. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn, rơi xuống đất có âm thanh. Vừa xuống xe, bọn hắn liền thuần thục đem chó bọc tại xe chữa tuyết chó kéo bên trên. Chỉ gặp bọn họ thân mang giày đặc trang phục thợ săn, con súng đạn, chân đạp đất tuyết dày, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thợ săn đặc hữu già dặn cùng trầm ổn. Vương thôn trưởng nhìn lấy bọn hắn tư thế, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói rằng, các ngươi đây là tìm đến thợ săn. Có thể nói thật, không có gì dùng, A thôn chúng ta bên trong chó lên núi cũng không tìm được bóng người, chúng ta cũng tìm mấy cái thợ săn đi lên, có hai cái còn bị thương đâu, các ngươi đều thêm điểm cẩn thận a, ta cái này sắp xếp người mang các ngươi đi. Nói xong, Vương thôn trưởng gọi tới hai cái thôn dân, để bọn hắn ở một bên chờ. Trương Thắng Hào đi đến Trần Nhạc trước mặt, thần sắc trịnh trọng, hai tay cầm thật chặt Trần Nhạc tay nói rằng, Trần lão đệ, chuyện này ta liền nhờ cả ngươi. Hiện tại ta ai cũng không trông cậy được vào, liền trông cậy vào ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem người an toàn mang về đến, bất luận bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Trần Nhạc nghe xong, liền vội khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, Trương lão bản, ngươi cái này nói gì vậy nha? Ta nếu là đồ tiền, cũng sẽ không thật xa chạy tới, ngươi cũng đừng ngủ sốt ruột, ở chỗ này an an ổn ổn chờ lấy, ta không dám hứa chắc nhất định có thể tìm tới người, nhưng chúng ta ca ba khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Lúc này, một bên Lý Phú Quý cũng ồm ồm mở miệng nói ra, cái gì có tiền hay không, Trương lão bản ngươi cũng đừng xách chuyện như vậy. Chúng ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem người tìm tới. Nghe được Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý lời nói, Trương Thắng Hào một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông lòng một chút, hắn khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trần Nhạc bọn người bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng, bọn hắn cẩn thận kiểm tra súng đạn, sửa sang lấy trang bị. Trương An Hỉ ở bên cạnh lo lắng nói, Trần lão đệ à, mặc kệ kiểu gì, ngươi đến cam đoan an toàn của mình, biết không? Cũng đừng đến lúc đó lại đem chính mình cho góp đi vào, đệ muội bên kia ta nhưng không cách nào bàn giao. Ca vẫn chờ ngươi đi với ta tiếp tẩu tử ngươi trở về đâu. Trần Nhạc sau khi nghe được, tự tin hướng phía hắn phất phất tay, cười nói, yên tâm đi, chờ ta trở lại, ngươi nhưng phải mời ta ăn cơm à. Trương An Hỉ cười ha ha một tiếng, nói rằng, ăn cái gì đều được, ngươi tùy tiện điểm. Trương Thắng Hảo cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, chờ các ngươi trở về, đi ta sơn chẳng ăn, chúng ta mở rộng uống, uống nó ba ngày ba đêm. Trần Nhạc cười toe toét cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Hắn quay đầu hướng phía Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc chào hỏi một tiếng, đi, chúng ta xuất phát. Nói xong, ba người mang theo xe chữa tuyết cho kéo, nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía Kim Mã Sơn phương hướng đi đến. Bóng lưng của bọn hắn tại tuyết trắng mênh mang bên trong từ từ đi xa, nhưng này phần dũng cảm tiến tới quyết tâm lại trong không khí vang vọng thật lâu. Trước khi đến Kim Mã Sơn trên đường, Lý Phú Quý trong lòng một mực bất ổn. Hắn gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trần Nhạc bên cạnh, khắp khuôn mặt là lo lắng, mở miệng hỏi, "Ca, ngươi nói chúng ta cứ như vậy lên núi đi cứu người, nếu là cũng gặp phải nguy hiểm có thể làm thế nào a?" Trần Nhạc lườm hắn một cái, trong giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ, lạnh nhạt nói, "Đại Cá Lâm, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Núi này còn chưa lên đâu, ngươi liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Chúng ta đây là đi cứu người, là tích đức chuyện tốt, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là bởi vì ngươi nhát gan sợ phiền phức, tiếp sau đầu thai còn tưởng là nói lắp, ngươi vui lòng à?" Lý Phú Quý nghe xong, nhếch miệng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Ta cái này không phải liền là muốn hỏi một chút ngươi, dò xét ngay thôi, vậy đợi lát nữa nếu là gặp phải nguy hiểm, đến cùng có cần hay không liều mạng à?" Trần Nhạc lắc đầu bất đắc dĩ, nghiêm túc nói, "Liều mạng ngược lại không đến nỗi, chúng ta trước bảo hộ chính mình an toàn lại nói, phải biết, mạng của bọn hắn nhưng không có chính chúng ta mệnh quý giá, ngươi được rõ ràng ta ý tứ." Lý Phú Quý cái hiểu cái không gật gật đầu. Trần Nhạc tiếp lấy lại nghiêm túc nói rằng, "Nhưng ngươi cũng đừng trộm gian dùng mạnh lưới, đến lúc đó nên dùng sức lực đều cho ta xuất ra, ngươi tiểu tử này bắn chuẩn, đợi lát nữa còn phải trông cậy vào ngươi đây." Lý Phú Quý nghe xong, lập tức chào một cái, lớn tiếng nói, "Minh bạch." Một bên Đại Ngốc, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ là toét miệng cười ngây ngô. Trong lòng hắn, chỉ muốn đi theo Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý, liền chuẩn không sai. Về phần nguy hiểm không nguy hiểm, hắn căn bản liền không có khái niệm, coi như nói với hắn, hắn cũng lý giải không được. Trần Nhạc nhìn xem Đại Ngốc, dặn dò, "Đại Ngốc à, đợi lát nữa lên núi, ngươi nhưng phải nghe ta chỉ huy, đừng có chạy lung tung nào, để ngươi bắn chỗ nào, ngươi liền bắn chỗ nào." Đại Ngốc ngoan ngoãn gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Lúc này, Trần Nhạc đột nhiên chú ý tới Lý Phú Quý mặc, có chút ngoài ý muốn nói rằng, "Là lạ à, ngươi tiểu tử này lúc nào mới làm áo đông, cái này chế tác rất không tệ à, còn thay đổi giày mới, ngươi cái này lăn lộn so với ta còn tốt đâu." Lý Phú Quý nghe nói như thế, gãi đầu một cái, toét miệng, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói, "Là ta thẩm tử cho ta làm." Trần Nhạc nghe xong, trong lòng nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là cố ý hỏi, "Cái nào thẩm tử a, ngươi nói rõ ràng điểm." Lý Phú Quý đập nói lắp ba hồi đáp, "Còn có thể là cái nào, chính là ta cha mới chỗ bạn già, lão lương thẩm tử thôi." Trần Nhạc lập tức vui mừng nhướng mày, cười trêu chọc nói, "Cái này mắt nhìn thấy cha ngươi cùng ngươi thẩm tử đều sắp kết hôn rồi, ngươi còn không có đổi giọng đâu, về sau phải gọi mẹ." Có thể nhìn ra được, cái này lão lương thẩm tử đối ngươi cũng thực không tồi, thật để ý, về sau các ngươi hai người liền đợi đến hưởng phúc a, thật tốt sinh hoạt. Lý Phú Quý nghe xong, trong lòng ngọt ngào, gật đầu nói, "Vậy thì chờ hai người bọn họ xong xuôi chuyện vui lại đổi giọng thôi, cũng không muộn a." Trần Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó ba người bước nhanh hơn. Khi bọn hắn đi vào sơn dưới lòng bàn chân lúc, kia hai cái nguyên bản muốn dẫn đường thôn dân lại đánh lên chống nuôi quân, không còn dám đi lên. Bên trong một cái thôn dân vẻ mặt khẩn trương nhắc nhở, "Các ngươi nhưng phải thêm điểm cẩn thận, cái này Kim Mã Sơn bên trong cái gì đều có, liền hổ đông bắc đều xuất hiện qua." Nghe nói như thế, ba giây thần kinh của con người trong nháy mắt căng cứng. Mắt thấy hai cái thôn dân quay người đi trở về, Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc lẫn nhau liếc nhau một cái, liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía trên núi đi đến, một đầu đâm vào kia phiến rừng sâu núi thẳm. Chương 314, cánh đồng tuyết rừng hải làm nhóm. Chương 314, cánh đồng tuyết rừng hải làm nhóm. Tiến vào sơn về sau, Trần Nhạc lập tức cảnh giác lên, bắt đầu cẩn thận cảm giác chung quanh khí tức, ý đồ bắt được bất kỳ khả năng manh mối. Lý Phú Quý cũng không dám trì hoãn, cấp tốc đem hai con chó săn thả ra. Cái này hai con chó săn giữa rừng núi xuyên thẳng qua tự nhiên, chỉ chốc lát sau, liền ngậm một cái gà rừng chạy trở về. Nhưng mà, đám người muốn tìm người nhưng như cũ chút nào không có tung tích. Ngay tại đại gia có chút tiêu lúc gấp, Trần Nhạc ánh mắt bỗng nhiên bị một cái phương hướng hấp dẫn lấy. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên một thân cây kẹp lấy một khối vỏ cây, phía trên còn mang theo một ít cỏ dại. Hắn trong lòng hơi động, cảm thấy cái này rất có thể là người bọn họ muốn tìm dấu vết lưu lại. Thế là, hắn chỉ vào cái hướng kia, đối sau lưng hai người nói, "Tăng tốc bước chân, cùng ta đi qua nhìn một chút, ta đoán chừng người hẳn là liền ở chỗ này." Nói xong, hắn tựa như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc năm chó, ở phía sau theo đuổi không bỏ, giữa rừng núi quanh quẩn bọn hắn tiếng bước chân dồn dập. Ba người một đường chạy, dưới chân tuyết động bị dẫm đến kéo kẹt rung động. Trọn vẹn đi ra ngoài ba dặm, bọn hắn đã hoàn toàn xâm nhập tới Kim Mã Sơn nội địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh rừng núi này bên trong đa số đều là cây tùng, bọn chúng một gốc sát bên một gốc, sinh trưởng đến 10 phần dày đặc, giống là một đám trung thành vệ sĩ bảo hộ lấy mảnh rừng núi này. Thật dày tuyết động bao trùm trên mặt đất, tựa như một tầng mềm mại màu trắng chăn lông, nhưng mà, cái này nhìn như mỹ lệ tuyết động phía dưới lại ẩn giấu đi không ít nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào tuyết vỏ bọc bên trong, kia tuyết sâu có thể lập tức không tới người bên hông. Bất quá, Trần Nhạc ba người bọn họ đều là trong núi rừng tay chuyên nghiệp, có kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn ánh mắt nhạy cảm, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những cái kia mấp mô địa phương, bộ pháp vững vàng mà cấp tốc. Rất nhanh, ba người dừng bước. Trần Nhạc ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến trên đất dấu chân. Hắn có chút nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy tư, nói rằng, đây chính là Vương Vĩnh Quý bọn hắn lưu lại dấu chân, bọn hắn đại khái liền tại phụ cận, hẳn là sẽ không đi quá xa. Ba người tiếp tục đi về phía trước, lại đi ra mấy trăm mét. Đột nhiên, Trần Nhạc ánh mắt bị trên đất một mảnh vết máu hấp dẫn lấy. Nhìn kỹ lại, bên cạnh còn có một con sói thi thể, cách đó không xa còn có một số vỡ vụn áo đông mảnh vỡ. Cảnh tượng trước mắt một mảnh hỗn độn, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu kịch liệt. Trần Nhạc chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cũng không biết là Vương Vĩnh Quý, nữ nhi của hắn, vẫn là những cái kia Nam Phương nhà bọn nhỏ gặp lang. Lý Phú Quý chỉ trên mặt đất đầu kia lang, thanh âm mang theo một vẻ kinh ngạc cùng cả lăng, cái này lang cũng quá lớn a, so chúng ta bán lạp tử sơn lang còn lớn hơn, thật phỉ, khó trách nói cái này kim mã thôn bên trong có thể tà dị. Lúc này Trần Nhạc đã đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Hắn có chút nhắm mắt lại, tập trung tinh thần đi cảm giác chung quanh khí tức. Nương tựa theo nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, hắn có thể thông qua khí tức báo trước để phán đoán chung quanh là không có sinh vật tồn tại. Sau một lát, hắn mở to mắt, ánh mắt biến kiên định mà sắc bén. Hắn cấp tốc từ phía sau lưng cầm lấy cái kia thanh 5-6 thước súng trường bán tự động, thuần thục cho nạp đạn lên nòng, sau đó đối với Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc nói rằng, đều chuẩn bị xong a, ta đoán chừng người ngay ở phía trước, chúng ta hiện tại liền tiến lên. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc thần sắc lập tức biến khẩn trương mà nghiêm túc. Lý Phú Quý vội vàng rút ra trên người toàn súng tự động, cũng nhanh chóng cho đạn đẩy lên thân. Đại Ngốc thì nắm thật chặt trên lưng cung sừng trâu, bên hông đao săn dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Ba người hiện lên chiến đấu đội hình, hướng phía trước phóng đi. Vừa đi ra ngoài hơn 100 mét, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo kêu thảm cùng bén nhọn tiếng thét chói tai. Trần Nhạc hơi khẽ cau mày, thanh âm này dường như rất quen thuộc. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, đột nhiên kịp phản ứng, cái này tựa như là cái kia Vương Lệ Na, cũng chính là Vương Vĩnh Quý khuê nữ. Trong lòng của hắn siết chặt, bước nhanh hơn, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi, bước chân mang theo tuyết động tại sau lưng bay lên. Vừa chạy đến 200 mét có hơn, Trần Nhạc bọn người liền dừng bước, xa xa liền thấy mấy người chạy tới, thấy thế nào quen thuộc. Chờ mấy người này đến gần xem xét, Trần Nhạc hơi sửng sở, ngay cả Lý Phú Quý cũng là mở to hai mắt nhìn. Trước đây trên mặt đầu lộn nhào người, không phải là trước đó bị bọn hắn thu thập qua cái kia Dư Thụy Thủy cùng Dư Thụy Hải hai huynh đệ. Cái này hai huynh đệ trên người áo đông đều đã rách dưới, nhìn qua cực kỳ chật vật, trong tay cũng không mang theo nhà, chỉ nắm thật chặt một thanh đao săn. Cái này hai huynh đệ tại tuyết vỏ bọc bên trong qua lại lăn lộn, căn bản không dám dừng lại hạ, thật giống như đằng sau có quỷ đuổi theo. Hơn nữa cái này hai huynh đệ một bên chạy một bên lớn tiếng hô hào, cứu mạng a. Mắt thấy hai người kia đã chạy tới, cũng nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn nhóm người này, các ngươi có phải hay không tới cứu người? Tranh thủ thời gian chạy a, bên kia có đàn sói 30 nhiều mặt lăng a. Dư Thụy Hải tới gần về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to, có thể nhìn ra được trên người hắn áo đông hẳn là bị lang cho móc. Hơn nữa cước này bên trên dậy đều vung rất một cái, cho nên tưởng tượng đạt được hắn vừa rồi chạy trối chết thời điểm đến cỡ nào sợ hãi. Ngươi thấy những cái kia Nam Phương đến người trẻ tuổi sao? Trần Nhạc không để ý tới có vài đầu lang, mà là muốn biết những cái kia Nam Phương người trẻ tuổi đến cùng ở đâu. Ngay ở phía trước đâu, liền Vương Vĩnh Quý hắn cô nương đều bị nhốt rồi, các ngươi cũng chớ đi, nếu là đi lời nói, chính các ngươi cũng phải đưa tại kia. Như thế lao đại đàn sói, đời ta đều chưa thấy qua. Quá đáng sợ. Dư Thụy Hải kinh hoàng nói một câu về sau, liền cùng hắn huynh đệ không tiếp tục để ý Trần Nhạc, bọn người hướng phía sau nhanh chóng bắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Chuẩn bị xong, chúng ta đi qua nhìn một chút tình trạng. Có thể đánh dưới tình huống lại đánh, không đánh được dưới tình huống, đừng xính cường, cũng đừng nổ súng, tất cả nghe ta chỉ huy. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc tất cả đều trùng điệp gật gật đầu, theo sát ở phía sau hắn, hơn nữa trên mặt của mỗi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ba người tăng tốc bước chân, xuyên thẳng qua tại lâm hải tuyết trong rừng, mang theo một cỗ dũng mãnh sức lực, thẳng đến phía trước mà đi. Chờ bọn hắn xuyên qua một mảnh tuyết mục rừng cây, đi vào một mảnh đất trống trải mang thời điểm, liền thấy một đám màu đen cái bóng tại tuyết trong rừng xuyên tới xuyên lui. Tất cả đều diện mục dữ tợn, tứ chi cường tráng, nhai răng niết miệng, tản ra dữ tợn khí tức. Kia là một đầu ác lang, cái này trên thân còn mang theo tuyết đầu, trong mắt lộ ra một cỗ giá tính. Hơn nữa bọn sói này dẫn đầu sói đầu đàn, toàn thân đều sinh trưởng một thân bộ lông màu bạc. Đặc biệt là cái trán ở giữa có một túm lông trắng, càng là lộ ra cực kỳ đặc thù. Tại đầu này lang vương dẫn dắt phía dưới, đàn sói vây quanh mấy cây đại thụ, không ngừng bọt lên đoạn. Mà cái này mấy cây đại thụ bên trên, tất cả đều cưỡi người, hết thảy có 4 cái, trong đó có một cái chính là Vương Lệ Na, lúc này sắc mặt bối rối, song tay thật chặt dắt lấy một cây trạc cây tử, cước này hạ lại tại trên cảnh cây qua lại loạn đạp, cũng sớm đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Chương 315, trong tuyết hung hà lang. Chương 315, trong tuyết hung hà lang. Vừa rồi cũng là khẩn cấp bối rối phía dưới bò lên trên cây, nhưng là cách xa mặt đất bất quá mới cao 3-4 mét, lại muốn trèo lên trên mấy có lẽ đã không thể nào, bởi vì bên trên không có điểm dừng chân, căn bản là không có cách trèo chống nàng leo lên trên thiết điểm. Về phần cái khác trên cây người tình trạng cũng đều rất nguy cấp, dù sao cái này tới mùa đông, cây cối heo ứa, không giống như là xuân hạ như vậy có sức sống, có tính bền dẻo, hơi không cẩn thận, dùng sức quá mạnh lời nói đều sẽ dẫn đến nhánh cây đứt gãy, người liền sẽ từ giữa không trung rơi xuống, người này một khi rơi xuống, đám kia lang sông đi lên trong nháy mắt liền mất mạng. Như thế khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, phía dưới, Trần Nhạc bọn người nhìn thấy về sau đều lau một vệt mồ hôi, bọn hắn đứng bên ngoài không có tới gần, chỉ là xa xa quan sát đến phía trước tình trạng. Mà Vương Lệ Na nắm lấy nhánh cây kia cũng phát ra kéo kẹt thanh âm, liền số nàng nguy hiểm nhất, dù sao những người khác cũng đều có dưới chân điểm dừng chân, đầy đủ trèo chống một hồi. Mà lúc này Vương Lệ Na đã lâm vào tuyệt cảnh, nàng thậm chí cũng không dám cúi đầu nhìn xuống, thân làm thợ săn, lúc này trên người súng săn cũng sớm đã không biết đi hướng. Lệ Na tỷ, cẩn thận a, lại hướng lên bỏ một chút, phía dưới lang sắp đủ tới ngươi. Khác trên một thân cây, Vương Lệ Na bọn hắn lúc ấy người thợ săn đang ôm thật chặt lấy thân cây, lúc này cái kia hai tay đều bị đông cứng đến đỏ bừng, nhưng cũng hoàn toàn không để ý tới. Cả khuôn mặt đều dán trên cành cây, chỉ sợ rơi xuống, quay đầu thời điểm liền thấy Vương Lệ Na mạo hiểm tình trạng, liền vội vàng chào hỏi một tiếng. Mà Vương Lệ Na nghe được về sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cũng là bởi vì nhìn cái nhìn này, một con sói đã vọt tới, huy động móng vuốt, mở ra miệng máu, kém một chút liền cắn lấy trên đùi. Vương Lệ Na vội vàng co do hai chân uốn lượn, mong muốn lại hướng lên bỏ một chút, mà như thế vừa dùng lực, trên tay nhánh cây lần nữa phát ra tới, cốt ca cốt két thanh âm. Mắt thấy liền phải gãy mất, Vương Lệ Na đã gấp đến độ khóc, nhưng là hiện tại cái gì đều không để ý tới. Một khi rơi xuống, đám người này liền sẽ trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Dưới mắt loại này tuyệt cảnh, đổi lại bất luận kẻ nào đến, đều sẽ sinh ra lòng tuyệt vọng lý, cái gì tâm lý tố chất, cái gì đi săn kinh nghiệm, đều không có bất kỳ cái gì dám dùng. Lệ Na tỷ, nắm chặt ta, tuyệt đối không nên rơi xuống. Lúc này đến từ Nam Phương một người trẻ tuổi, lúc này vừa leo đến một cây trạc cây từ bên trên, sau đó liền hướng về phía xa xa Vương Lệ Na chào hỏi một tiếng. Mà hắn chào hỏi một tiếng này qua đi, Vương Lệ Na đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm trong tay nắm lấy nhánh cây, một cái tay khác mạnh mẽ chụp tại vỏ cây bên trên, nàng hai cái chân còn ở cây tùng thân cây, mong muốn trèo lên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn vừa dùng lực à, cái này trên tay nhánh cây liền trực tiếp gãy mất, căn bản là không có cách tiếp nhận thân thể của hắn trọng lượng. Cũng chính là trong nháy mắt này, Vương Lệ Na hai tay đã mất đi trèo chống, nửa người trên đã mất đi cân bằng, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống phía dưới, cũng may hắn hai cái đùi đã chăm chú địa bàn tại trên cành cây. Cho nên lúc này cả người là hướng về sau ngã ngửa. Mũ cũng rơi xuống trên mặt đất, bị một con sói mạnh mẽ cắn ở trong miệng, trong nháy mắt bị xé nát. Trơ mắt nhìn xem mũ bị xé nát một phút này, Vương Lệ Na đã sinh lòng tuyệt vọng, hốc mắt ở trong tràn đầy nước mắt, nội tâm càng là tràn đầy hối hận, sớm biết liền không nên cùng phụ thân buồng nghịch tính tình, đơn độc mang theo người chạy tán loạn khắp nơi. Quá mức đánh giá cao năng lực của mình, cũng không có trải qua loại nguy hiểm này, cho nên lúc này Vương Lệ Na hối hận phát điên, nhưng cũng không kịp, cảm giác hôm nay sợ là muốn chết tại cái này, vừa nghĩ tới thân thể của mình muốn bị những này lang xé nát chia ăn, nàng cũng cảm giác được một hồi mãnh liệt sợ hãi cùng bi ai. Cũng là bởi vì thân thể hướng về sau ngã ngửa, phần eo đã khó mà chống đỡ được xuống dưới, còn lại cây hai cái đùi cũng dần dần sinh ra bướm lỏng, cái kia tóc dài đã hướng phía dưới lướt tới, một con sói trực tiếp nhảy tới, cắn một cái tại trên tóc của hắn, nhưng bởi vì răng không có như vậy dày đặc, chỉ là cắn đứt một túng tóc, đầu kia lang liền rớt xuống. Mà cái này mạo hiểm một màn đã để chung quanh những người kia nhìn thấy về sau, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, tim đập loạn. Liền xem như cách đó không xa Trần Nhạc bọn người thấy cảnh này, cũng không khỏi đem nắm đấm siết chặt. "Ca, kế tiếp làm thế nào?" Lý Phú Quý nuốt nước miếng một cái, mắt nhìn về phía trước kia 30 nhiều mặt lang, thật giống như ác mộng như thế, nội tâm đã nâng lên cổ họng, liền sợ Trần Nhạc thật muốn động thủ. Một khi động thủ, ba người bọn họ đối mặt đây chính là 30 sói đầu đàn A hiện đang cứu người quan trọng. Dạng này, Lý Phú Quý, ngươi bắn chuẩn, hiện tại leo đến trên cây, còn có đại ngốc, ngươi cũng tới gốc cây kia bên trên, ta đi hấp dẫn. Chỉ cần đi theo ta phía sau lang, hai người các ngươi liền tập trung hỏa lực, nhất định giết chết cho ta, không phải ta liền sẽ có nguy hiểm. Thời gian sắp không còn kịp rồi, cái kia nương môn bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Hai người các ngươi nhanh lên hành động, nhanh. Trần Nhạc trong lòng đã quyết định chủ ý, may mắn bằng vào trong lòng của hắn dự báo, phán đoán phía trước gặp nguy hiểm, cho nên không làm kinh động những con sói kia nhóm. Lúc này bọn hắn ở ngoài sáng có thời gian làm chuẩn bị, nếu không làm sao có thời giờ nhường hắn quy hoạch chiến thuật. Lý Phú Quý nghe được về sau lại là lắc đầu. Vậy không được, ngươi. Một mình ngươi mạo hiểm thế nào có thể thành a? Ra như vậy nhiều lăng nếu là tất cả đều dẫn tới, hai ta nếu là đánh chế, ngươi coi như nguy hiểm, cả. Ngươi có thể hay không đừng xé con bê. Lúc đi ra, ngươi làm sao trách? Thế nào cùng nhỏ chị dâu cam đoan, ngươi nếu là tại cái này xách đang đi, chúng ta thế nào trở về cùng nhỏ chị dâu bàn giao à? Lý Phú Quý nghe được về sau lại là lắc đầu liên tục, lo lắng Trần Nhạc sẽ gặp nguy hiểm. Đại ngốc cũng ở một bên rất kiên định ông thanh nói rằng, không, không được, ca, dạng này không được. Lý Phú Quý nghe được về sau đi lên liền cho đại ngốc tới, lập tức nói một câu, chớ học ta. Ta không có học ngươi. Đại ngốc vết miệng, ồm ồm nói. Hắn thật không có học, chỉ có điều nghe xong Trần Nhạc gặp nguy hiểm, cho nên liền khẩn trương lên. Quyết định như vậy đi. Hai người các ngươi cũng đừng dày vò khốn khổ, mạng người quan trọng cứu người trước quan trọng, yên tâm đi, ta không mang theo có chuyện gì. Trần Nhạc đã hạ quyết định mở miệng nói ra. Hơn nữa hắn đã hóp lưng lại như mèo đi về phía trước, nhìn thấy hắn cái này một động tác, Lý Phú Quý thở dài, sau đó thừa dịp Đại Ngốc dùng tay chỉ khắc một cái cây, Đại Ngốc cũng chỉ có thể cúi đầu hướng phía gốc cây kia chạy tới. Chờ Trần Nhạc lần nữa quay đầu thời điểm, liền đã thấy Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc ca đều tại hướng trên cây bò, không chờ bọn hắn leo đi lên, Trần Nhạc liền đã đứng dậy, giơ lên trong tay súng trường bán tự động, nhắm ngay Vương Lệ Na, dưới gốc cây kia đàn sói trực tiếp bóc cỏ. Dưới gốc cây kia ít ra vây quanh 7-8 sói đầu đàn, một thương này tùy ý đánh tới, trực tiếp đánh vào một con sói trên thân, mà tiếng súng cũng trong nháy mắt hấp dẫn đàn sói. Chỉ thấy 7-8 sói đầu đàn tất cả đều hung tợn xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Nhạc phương hướng. Đã có hai đầu lang lao đến, tốc độ cực nhanh, phi nhanh tại trên mặt tuyết, có lúc gặp phải tuyết dày địa phương, làm sói đầu đàn đều chui vào tuyết bên trong, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, trên thân tất cả đều treo tuyết xương nhè răng trợn mắt, kia bóng ánh sợi tơ đều tại răng nanh ở giữa bị kéo đứt. Huyết buồn đại khẩu liền đã mở ra. Chương 316, một đám hèn nhát. Chương 316, một đám hèn nhát. Ngao. Cái này vài đầu lang một bên chạy một bên gọi, kia sói chu tiếng kêu, khiến người ta cảm thấy sau xương sống lưng phát lạnh, Trần Nhạc xuất hiện cũng trong nháy mắt hấp dẫn tới chú ý của những người khác. Những cái kia trên cây người tất cả đều lộ ra vẻ vui thích. Mà Trần Nhạc nhìn thấy gốc cây kia dưới đáy còn có hai đầu lang không hề động, hắn chỉ có thể lần nữa giơ súng, hướng phía dưới cây tinh chuẩn bóc cỏ, trực tiếp đem một đầu đầu sói đánh nổ. Máu tươi vẩy rơi trên mặt đất, nhuộm dần mặt tuyết. Mà kia vài đầu đã hướng phía hắn xông tới lang, khoảng cách không ngừng rút ngắn, 10m, 8m, 5m. Nguy cơ giáng lâm. Trần Nhạc vẫn đứng tại chỗ, đem phía sau lưng của mình giao cho mình hai cái huynh đệ, hắn tin tưởng lấy Đại Ngốc cung pháp, còn có Lý Phú Quý thương pháp, sẽ không để cho chính mình thụ thương, dưới mắt chỉ xông lại ba đầu lang, cái này hai gia hỏa hẳn là có thể ứng phó. Đợi xử lý gốc cây dưới trong đó một con sói về sau, còn lại một đầu càng là kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó quay đầu liền chạy. Mà treo ở trên cây Vương Lệ Na cũng rốt cục chống đỡ không nổi, theo trên cây rơi xuống, cũng may còn lại một con sói đã quay đầu liền chạy, còn lại lang cũng tất cả đều truy hướng về phía Trần Nhạc. Ngã sấp xuống tại trong đống tuyết Vương Lệ Na, thống khổ hôi một tiếng, hơn nửa ngày đều không thể đứng lên. Mà những người khác thấy cảnh này cũng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Trần Nhạc phương hướng nhìn lại. Mà lúc này Trần Nhạc đã vung ra chân chạy hết tốc lực lên, không dám có một tia kéo dài, hơn nữa hắn bản năng vung lên thương trong tay, cũng không có nhắm chuẩn, hướng phía đằng sau liền chụp đống lúc đích. Trực tiếp đem đã đến gần một con sói đánh té ngã trên đất, nhưng là không có đụng tới vết thương chí mạng, mà đầu kia lang lộn nửa vòng mấy lúc sau, vậy mà lại từ tuyết vỏ bọc bên trong đứng lên, lung lay đầu tiếp tục xông. Mà cái khác 4-5 sói đầu đàn, cắn chặt Trần Nhạc đằng sau không thả, khoảng cách cũng là không ngừng rút ngắn, mạo hiểm cũng theo đó giáng lâm. Mắt nhìn thấy khoảng cách đã kéo đến không đến 10 mét, trong thời gian này Trần Nhạc hơi hơi có cái sơ suất, liền sẽ trong nháy mắt bị những này lang cho vây quanh. Mà ngồi ở trên cây những người kia cũng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy Vương Lệ Na đã thoát hiểm, mà Trần Nhạc bên này, những người này cũng không nói hoài tới, nhao nhao theo trên cây nhảy xuống tới. Dù sao hiện tại đàn sói đã bị hấp dẫn đi, lúc này có thể nhìn thấy có trợ giúp thợ săn, trong đầu chỉ lo cao hứng, lại quên đi hỗ trợ. Mà lúc này, trên tảng cây Lý Phú Quý còn có Đại Ngốc nhìn thấy Trần Nhạc đang ở phía dưới liều mạng, cũng tất cả đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, tập trung lực chú ý, đặc biệt là Lý Phú Quý đã sớm đã không nhịn được, hắn liền sợ hai Trần Nhạc có một chút xíu sơ suất, cho nên trực tiếp bóc cỏ, thương pháp cực kỳ tinh chuẩn, đặc biệt là tại loại thời khắc mấu chốt này, Lý Phú Quý lại không dám như xe bị tuột xích. Một thương này liền trực tiếp đem khoảng cách Trần Nhạc gần nhất đầu kia lang đánh té xuống đất, mà lại là một thương nổ đầu. Mắt thấy Lý Phú Quý đều đã mở thương, Đại Ngốc cũng không chút do dự kéo cung sừng trâu, chỉ nghe vèo một tiếng, một tiễn này cũng bắn ra 10 phần tinh chuẩn, bất quá còn không có đạt tới Lý Phú Quý trình độ, nhưng là một tiễn này cũng bắn trúng một con sói phía sau lưng. Mà một tiễn này lực đạo có thể nói là không nhỏ, vậy mà trực tiếp đem đầu kia lang cho bắn thủng, kia cung tiễn đều đâm trên mặt đất, dẫn đến đầu này lang tại chạy thời điểm, trên người miệng máu đều bị kéo ra, chờ lúc ngừng lại xanh xanh đỏ đỏ đều theo trong bụng chạy xuôi mà ra, đầu kia lang càng là một đầu té ngã trên đất. Còn lại ba đầu lang cũng theo ba cái phương hướng khác nhau tiếp tục đuổi vội vàng chân nhạc. Bởi vì lúc này Trần Nhạc đã hoàn toàn hấp dẫn cừu hận, kia vài đầu lang tất cả đều ngao ngao gọi lấy con mắt tử đỏ bừng tản ra cực hạn giống được. Lý Phú Quý lại là một thương lại đánh xuyên qua một đầu đầu sói, mà Đại Ngốc bởi vì động tác quá mức lo lắng, dẫn đến trên tay cùng tiễn rơi xuống, bất quá cũng may trên lưng hắn có một thanh nỏ, trực tiếp cầm lên nhắm ngay trong đó một con sói, liên tiếp bóp hai lần. Hai đạo cung tiễn toàn bộ đều xuất tại lang trên thân, mặc dù là liên phát, hơn nữa toàn bộ tập trung, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, cái này nỏ cũng không có cung tiễn cường độ mạnh, cho nên không có thể đem lang bắn thủng, chỉ là lưu lại hai đạo vết thương. Đầu kia lang vậy mà một cái nhảy vọt thẳng tới Trần Nhạc sau lưng, thấy cảnh này, Trần Nhạc trở tay vung lên thương trong tay đế trực tiếp đập tới, chỉ nghe phịch một tiếng, đầu kia lang cái cằm bị Trần Nhạc một thương nắm cho đập trúng. Đầu kia lang bị nện tại chỗ ngã ngửa trên mặt đất, nhưng là mở ra miệng máu liền hướng phía Trần Nhạc cổ chân cắn. Trần Nhạc hiện tại đã căn bản không thể chú ý bên trên, trực tiếp một cái xoay người, lan xuống tại trong đống tuyết, mà phía sau đầu kia lang đã nhảy tới, trực tiếp nhào tới trên người hắn, lần này Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc tất cả đều mắt tròn váng. Bởi vì hiện ở trong tay bọn họ cung tiễn còn có thương đều đã mất đi công dụng. Dù sao đầu kia lang đã nhào tới Trần Nhạc trên thân, lúc này không thể lái thương cũng không thể bắn tên, tiếp lấy hai người trực tiếp liền theo cây này bên trên nhảy xuống tới, không để ý tới chân té run lên, liền vội vàng hướng phía Trần Nhạc phương hướng vào tới. "Ca, ngươi chống đỡ một chút, ta, chúng ta tới." Lý Phú Quý hô lớn một tiếng. Về phần Đại Ngốc đang chạy đồ quá trình bên trong, đâm vào một gốc trên cây tùng, đầu đều bị đụng đổ máu, lại lấy cố bất cập xoa, mở ra bộ pháp liền hướng phía Trần Nhạc phương hướng kia chạy tới. Lúc này Trần Nhạc dùng thương gắt gao kẹt tại đầu kia lang miệng bên trong, ra vào phía dưới, hắn đều có thể ngửi được lang trong mồm kia cố mùi hôi thối. Mở ra miệng máu răng nanh sắc bén, bị kéo dài óng ánh nước bọt tuyến đều đã đông lạnh thành băng tinh. Theo đầu kia sói tới về đung đưa đầu, kia răng càng ở trên tường qua lại ma sát, mắt thấy liền phải thoát ly, một khi thoát ly, tất nhiên sẽ cắn lấy Trần Nhạc trên thân, bất luận là cắn được bộ vị nào, cái này miệng vừa hạ xuống thật là không nhẹ. Cũng may Trần Nhạc coi như bình tĩnh, thật chặt đẩy thương trong tay kẹt tại lang miệng bên trên, một khi kia lang muốn đem thương này phun ra, hắn liền sẽ dùng lực theo cố lực lượng kia lại mạnh mẽ thúc đẩy đi. Đuốt sói tử ở trên người hắn qua lại gãi, trên người áo đông đều đã bị xé thành rách dưới. Trần Nhạc đã nghe được Lý Phú Quý còn có đại ngốc thanh âm, cho nên trong lòng liền càng thêm không lo lắng. Nhưng lại tại lúc này, đầu kia thụ thương lang thế mà cũng lao đến, khoảng cách chỉ có không đến 3 mét, Trần Nhạc nhìn thấy về sau cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn cắn răng, mắt thấy đầu kia lang mở ra miệng máu hướng phía mặt của mình cắn tới. Trần Nhạc không để ý tới nhiều như vậy, chỉ thấy hắn dùng hết lực khí toàn thân cong lên, chân dùng đầu gối mạnh mẽ va vào trên người đầu kia lang trên bụng, sau đó mượn cỗ này sức lực lại đem thương rút ra, trở tay liền hướng phía kia bên kia đầu sói đập tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, đầu kia lang đầu bị đánh một cái, nhưng lại chỉ là lung lay, vẫn như cũ lần nữa lao đến. Hai đầu lang giáp công phía dưới, lúc này Trần Nhạc đã lâm vào trong nguy cơ. Sau đó, sự tình phát triển biến càng phát ra mạo hiểm. Chỉ thấy đầu kia lang hai lỗ tai dựng thẳng lên, trong mắt lóe ra hung ác quang, miệng vắt ra, răng nanh sắc bén tại dương quang chiếu rọi hiện ra ánh sáng lạnh. Chương 317, người khóc lông gà a chương 317, người khóc lông gà a nó ép túi người, tứ chi có chút hỗn loạn, vận sức chờ phát động. Ngay sau đó đột nhiên đạp xuống đất, làm thân thể như mũi tên rời cùng hướng phía Trần Nhạc đánh tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Trần Nhạc trước mặt, mắt thấy liền phải cắn được mặt của hắn. Trần Nhạc trong lòng nhất thời lộn bột một chút, giống như là có một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt hắn tâm. Hắn tim đập bịch bịch, phản phất muốn theo cổ họng bên trong đụng tới. Giờ phút này thân thể của hắn bị bên kia lang đè ép, đầu này trong miệng sói thở ra nhiệt khí mang theo mùi máu tanh nồng đậm, xông đến hắn cơ hồ không thở nổi. Hai tay của hắn gắt gao cầm thương, chỉ có thể miễn cưỡng kẹp lại đầu này lang miệng, căn bản không dành bận tâm nhào tới đầu kia lang, trong lòng đừng đề cập nhiều nữa gốc, mồ hôi trên trán càng không ngừng lăn xuống đến. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Phú Quý gân cổ lên la lớn, đại ngốc, cho, bán cho ta, bán chuẩn chút nhi. Bởi vì quá mức sốt ruột, miệng của hắn ăn càng thêm rõ ràng, thanh âm đều có chút run rẩy. Đại ngốc nghe được tiếng la, phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức dừng lại chạy bước chân, vững vàng bưng lên trong tay nỏ. Lúc này, Lý Phú Quý cùng đại ngốc đang đem hết toàn lực hướng phía Trần Nhạc bên này chạy tới, cước bộ của bọn hắn gấp rút mà bối rối, dưới chân cảnh khô bị giẫm đến răng rắc rung động. Có thể hai đầu lang công kích thực sự quá tấn mãnh, chờ bọn hắn đuổi tới, Trần Nhạc chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tại cái này khẩn cấp quan đầu, động thương là vô cùng nguy hiểm, bạn không cẩn thận cướp cỏ làm bị thương Trần Nhạc, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hy vọng duy nhất liền ký thác vào đại ngốc tên nọ lên. Đại ngốc ngày bình thường bắn tên chính xác không tệ, đại gia trong lòng đều âm thầm cầu nguyện hắn có thể một kích trúng đích. Đại ngốc hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn nhào tới đầu kia lang, không có quá nhiều nhắm chuẩn, trực tiếp bóp lấy cò súng. Chỉ nghe siêu một tiếng, tên nọ mang theo một luồng kình phong bắn ra, tinh chuẩn quán xuyên đầu kia đầu sói. Đầu sói trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi như suối phun giống như phun ra, văng đến Trần Nhạc trên mặt, ấm áp giọt máu nhường Trần Nhạc mặt một hồi nhói nhói. Trần Nhạc trong nháy mắt này lấy lại tinh thần, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn cầm thật chặt thương trong tay, dùng hết lực khí toàn thân đem thương chống đỡ ở trên người đầu kia lang miệng bên trên, lần nữa kẹp lại miệng của nó, trên tay gân xanh đều nổi hẳn lên. Lý Phú Quý nhìn thấy đại ngốc bắn trúng lang, kích động hô to, làm tốt lắm. Sau đó tăng tốc bước chân xuống tới. Hắn chạy đến Trần Nhạc bên người, vung lên súng trong tay, hướng phía Trần Nhạc trên người lang hung hăng đập tới. Báng súng nặng nề mà rơi vào lang trên thân, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhưng mà đầu này lang dị thường hung hãn, bị nện sau run lên bần bật, tiếp lấy hé miệng mạnh mẽ cắn lấy Trần Nhạc trên bờ bay, răng thật sâu lâm vào trong thịt, Trần Nhạc đau đến thân thể đột nhiên giật mạnh. Đại ngốc nhìn thấy Trần Nhạc thụ thương, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Hắn liều lĩnh tiến lên, hai tay cấp tốc luồn vào trong miệng sói. Tay trái của hắn nắm chắc lang bên trên răng thân, tay phải dùng sức đẩy lang hầm dưới, trên cánh tay cơ bắp nâng lên, máu trên tay quẳng có thể thấy rõ ràng. Hắn cắn răng, sử xuất sức lực toàn thân, bắp thịt trên mặt đều bởi vì dùng sức mà bắt đầu vặn mèo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lang miệng bị hắn mạnh mẽ đẩy ra, còn xé rách, lang hàm dưới tiêu nhịu xuống, phát ra yếu ớt tiếng ai minh. Trần Nhạc thừa cơ hội này, dùng sức nghiêng người đứng lên. Bờ vai của hắn vô cùng đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ. Nhưng hắn cố nén đau đớn, cấp tốc cầm lấy súng nhắm ngay đầu kia lang. Không đợi hắn nổ súng, đã nhìn thấy đại ngốc hai tay ôm lấy đầu kia lang, hướng phía bên cạnh cây tùng dùng sức đập tới. Lang thân thể lần lượt đụng vào trên cây tùng, phát ra phanh phanh tiếng vang, không có mấy lần liền không có động tĩnh. Đại ngốc đem lang ném xuống đất sau, quay người nhìn về phía Trần Nhạc, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới, miệng bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Ca, ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi có đau hay không à?" Bộ dáng kia, tựa như làm sai chuyện hải tử chờ đợi phê bình, khóc vậy cũng gọi một cái thương tâm. Lý Phú Quý cũng đội vàng chạy tới, ánh mắt của hắn hừng hồng, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí xé mở Trần Nhạc trên bờ vai áo đông. Nhìn thấy vết thương sau, trong lòng của hắn một hồi đau lòng, nhịn không được dùng áo đông tay áo xoa xoa khóe mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào nói: "Ca, ngươi kiên nhẫn một chút nhi, ta giúp ngươi đem vết thương làm lập tức." Nói, hắn vội vàng theo trong túi móc ra mồ hôi làn gói, nhẹ nhàng rơi tại Trần Nhạc trên bờ vai. Cái này mồ hôi làn khói vốn là lúc lên núi cho chó săn thụ thương trừ độc cầm máu dùng, hiện tại chỉ có thể trước dùng tại Trần Nhạc trên thân. Đang lộng thời điểm, Lý Phú Quý vẫn là không nhịn được khóc, nhìn thấy vết thương này, cái này trong lòng cũng đi theo tâm đau, cùng nó nhìn thấy Trần Nhạc thụ thương, cũng không bằng vết thương này xuất hiện tại trên người mình. Mà Trần Nhạc bả vai vết thương bị mồ hôi làn khói kích thích đau đớn một hồi, hắn cho mày, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy. Hắn gắt gao cắn môi, bờ môi đều bị gặm cắn một đạo huyết ấn, bởi vì quá đau khỏe mắt tử thần kinh đều đi theo co quắp mấy lần. Chờ Lý Phú Quý theo trên thân giật xuống bãi, cẩn thận vì hắn băng bó kỹ vết thương, hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem khóc bù lu bù loa Lý Phú Quý cùng đại ngốc, cố nén đau đớn nhếch miệng cười cười, nói rằng, hai người khóc cái gì đâu, chẳng phải bị thương nhẹ đi, ta trước đó đánh gấu thời điểm so cái này nghiêm trọng nhiều, chớ cùng nương môn giống như, đại lao ra đến kiên cường điểm. Vậy cũng không được à, ngươi nếu là ra điểm chuyện gì, hai ta có thể làm thế nào, còn có để hay không cho hai ta sống? Lý Phú Quý quệt mồm nói rằng, được rồi, đây không phải không có chuyện gì sao, mau chóng tới nhìn xem đám người kia thế nào, dù sao chúng ta là lên núi cứu người đến, đừng đến lúc đó người không có cứu lấy, lại thương tổn tới mấy cái, Trương lão bản bên kia chúng ta cũng không tiện bằng giao. Trần Nhạc rất là không quan trọng, phất phất tay. Sau đó Lý Phú Quý cùng đại ngốc lúc này mới không tình nguyện hướng lấy bọn hắn vừa rồi vị trí đi tới. Trần Nhạc cũng thu thập một chút, mặc dù cái này trên bờ vai còn có chút đau, nhưng cuối cùng là đã ngừng lại máu, hơn nữa cũng không có nghiêm trọng như vậy. Dù sao mặc áo đông đâu, cái này lang răng đó cũng là có chiều dài, bị đông cái gì ẩn lấy, cũng chính là răng nanh mũi nhọn đâm vào làn da, cũng là vừa rồi xé rách một chút, không phải vết thương này càng là không có chuyện gì. Hắn nhặt lên trên mặt tuyết B56 bán tự động, sau đó cũng hướng lấy bọn hắn phát hiện Vương Lệ Na đám người vị trí đi đến, cái này vừa mới đi qua liền nghe tới Lý Phú Quý ở đằng kia chửi ầm lên. Trần Nhạc cau mày, bước chân vội vàng đuổi tới trước đó cùng Vương Lệ Na nhóm người kia vừa rồi gặp nạn địa phương, lập tức nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc. Khi hắn ngắm nhìn bốn phía, chung quanh trống rỗng, nơi nào còn có Vương Lệ Na bóng của bọn hắn. Tuyết trắng mênh mang bao trùm mặt đất, chỉ để lại một chút xốc xếp dấu chân, hướng phía phương hướng dưới chân núi kéo dài mà đi, trong nháy mắt không cần nói cũng biết. Lúc này, Lý Phú Quý thở hồng hộc chạy tới, đập đập lắp bắp nói, "Sữa, mãi mãi cái còi, cái này." Đám người này cũng quá không giảng cứu. Chúng ta thật xa chạy tới cứu các nàng, kết quả các nàng ngược lại tốt, phủi mông một cái chạy, đây không phải thỏa thỏa bạch nhãn lang sao? Sớm biết liền để các nàng bị lang cắn chết, cũng không cứu các nàng." Hắn càng nói càng kích động, mặt đỏ bừng lên, hai tay trên không trung cơ, phảng phất muốn đem lửa giận trong lòng đều phát tiết ra ngoài. Nghe được Lý Phú Quý lời nói, Trần Nhạc vừa cẩn thận nhìn xung quanh, trên đất dấu chân hướng về một phương hướng kéo dài mà đi, rất rõ ràng Vương Lệ Na đám người đã đi có một đoạn thời gian, hơn nữa có thể là tại hắn vừa mới tao ngộ đàn sói thời điểm nguy hiểm thì rời đi. Trần Nhạc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Chó ma thú liệp tiểu đội, gặp phải đàn sói không phải cũng sợ a? Cùng bọn hắn ca ba cái so sánh, không chịu nổi một kích. Trong lòng của hắn mười phần khó chịu, vốn là một mảnh hảo tâm trước tới cứu viện, lại đổi lấy kết quả như vậy, quả thực nhường hắn có chút xem thường Vương Vĩnh Quý bọn hắn cái này tiểu đội. Đúng lúc này, Lý Phú Quý mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần phẫn uất cùng quyến nhủ, "Ca, ta, chúng ta cũng đừng tìm, đám người này căn bản liền không đáng chúng ta cứu, chúng ta không đáng vì bọn họ đem mệnh khoác lên núi này bên trên." Nhưng mà, Trần Nhạc lại kiên định lắc đầu, ánh mắt kiên định mà trầm ổn, "Chúng ta muốn cứu không phải Vương Lệ Na các nàng, là Trương lão bản giới thiệu qua tới những cái kia nam phương con nhà giàu. Đã đáp ứng Trương lão bản, người này nhất định phải được cứu trở về, hơn nữa đến bây giờ còn có một đám người không tìm được đâu, về phần Vương Lệ Na các nàng, còn không đáng chúng ta chuyên tới cứu, đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian thu thập một chút, trước tìm người lại nói,